Chương 530, nguyên lai không phải thiên cương cấm vệ kẹt ở hoàng thành. Chương 530, nguyên lai không phải thiên cương cấm vệ kẹt ở hoàng thành. Nguyên Khang 22 năm ngày 25 tháng 12. Tuyết lớn tung bay nhiều, che giấu toàn bộ hoàng thành. Chấn động kêu tiếng kèn kéo dài, để cho hẻm nhỏ bên trong, quét sạch tuyết động bách tính tất cả đều quay đầu. Chấn thiên đi, đại quân xuất trình. Đông Tuyết Nhiễm râu tóc lão giả nhẹ nhàng nói thầm. Chu Tước phố dài, tuyết tuôn ra huyền triều. Ở lần đầu tiên màu đen kim văn chấn thiên cờ lớn đụng nát tảng băng lúc, mái hiên tuyết động dì dào đện ở Đỗ Triệu Minh lông chồn áo khoác bên trên. Vị này hình bộ thượng thư rút tại quán trà nhã gian cửa sổ sau đó, nhìn xem huyền giáp long kỵ gót sắt đạp tan phiến đá xanh, trong mắt lộ ra ý sợ hãi. Trương Thanh Dương, hy vọng ngươi vĩnh viễn đừng trở về. 300 năm. Đối đường phố tiểu quán lầu hai lão tốt mắt say lờ đờ mông lung, đem bán bình thiêu đao tử rội về hổ bí doanh chiến mã. Lần trước gặp thiên cương cấm vệ xuất phát, vẫn là thái tổ gia trinh bắc cách thời điểm. Rội ra dịch rượu còn chưa rơi xuống, liền bị lĩnh quân chiến tướng lăng không cờ lấy. Vị này hắc kỵ chiến tướng ngửa đầu chút xuống liệt hữu, vò rượu ngã nát âm thanh cùng chiến mã tiếng kêu trồng sen lôi đỉnh. Lần này đi lương nguyên bực, lao tử muốn cho các huynh đệ tránh cái vạn hộ hầu. Một tiếng này hô to, đổi lấy đường phố bên cạnh bách tính anh thiên gieo họ gọi tốt. Mẹ, hắc giáp tướng quân tại tuyết bên trong biết lạnh không? Nữ đồng nằm ở song cửa sổ bên trên thở ra khói trắng, nhìn cái kia hắc triều một dạng quân trận nghiền nát tuyết động. Góc đường tiểu quán trưởng quỹ run rẩy bưng ra ba hũ thiêu lao tử, bị huyền giáp long kỵ nhấc lên tuyết mặt nhào vẻ mặt, vẫn sông thiết hình hô to, cho lão tử còn sống trở về. Tiền thưởng tính ngươi nợ. Thiết hình ha ha cười to, đưa tay kéo qua vỏ rượu. Nam đầu hẻm, lưu thúc chống lửa gạt ngăn lại Trịnh Khang Lâm chiến mã, đem quách ra tẩu tử trong đêm khe hở áo lông trồn ném lên ngựa yên. Tiểu tử ngươi nếu là gãy tại lương nguyên bực, lao tử đem ngươi chôn bắc cảnh trưởng thành. Trịnh Khang Lâm nặng nề gật đầu, ánh mắt rơi vào đứng tại lưu thúc phía sau, dùng nặng nề miên bảo bao lấy thân hình thân ảnh. Hắn giống như nhìn đến đêm hôm đó cùng nhiệt cùng trắng nõn, không khỏi sắc mặt đỏ lên, cười dài một tiếng, dùng ngựa tiến lên. Tam hoàng tử phủ dinh, chu cửa sổ kẹt kẹt vỡ ra khe hẹp, tam hoàng tử bóp nát trong bàn tay nó ngọc, tốt cái lấy lòng nhân tâm thủ đoạn. Liên cự linh vệ thiết giáp đều khắc rồi an dân phủ. Hắn nhìn chằm chằm trong đống tuyết vị kia vị thân hình hùng tráng thiết giáp quân tốt. Những này quân tốt tiếp nhận lão binh ngăn đường phố đưa tới to bát sứ, ngựa đầu uống cạn thời gian trái cổ nhấp nô, trên thân khí huyết ngưng kết, phản phất muốn sôi trào. Thanh Dương hầu lâu tại biên hải, đối thế nào an dân xuất trinh sự việc dục trong lòng. Một bên Quách Văn Hoa thấp giọng mở miệng. Cũng may trấn thiên ti đại quân ra hoàn thành, trong thành văn võ tư thế biến hóa, điện hạ ngươi dành thời gian đi gặp hành cử tiên sinh, không cầu hắn ủng hộ, ít nhất muốn cùng hắn thân cận. Lời này để cho tam hoàng tử nhẹ nhàng gật đầu. Đến lúc cuối cùng một nhánh cự linh vệ thông qua vĩnh linh cửa lúc, ngồi xổm ở bên đường trà quán bên hải đồng đột nhiên thét lên. Đúng thế, cự nhân, ô bên cạnh thanh bảo nho sinh liền đội vàng đem hải đồng miệng che, nhìn về phía trước những cái kia thân hình cao trắng cự linh vệ, ánh mắt tìm kiếm, nho sinh trong mắt lộ ra kinh hỉ. Từ đại ca, ta mang chất nhi vì các người tiễn đưa. Nho sinh đem sớm chuẩn bị xong giỏ trúc nâng, hướng phía trước đưa. Cái kia quay đầu, cao chín thức cự linh vệ một tay nâng tiếp nhận giỏ trúc, đem trong ngực cất một cái kim châu đưa tới, nói cho các huynh đệ chờ lao tử phá hủy lương nguyên vực vạn vật quật, trở về cho mỗi nhà che tam tiến biệt tử. Ở bầu trời sóng mây phi tuyết bên trong, tiếng sấm vang rền, một đầu lôi dao hư ảnh từ tầng mây dương trào. Lôi Hạo chập ngón tay như kiếm xé khai thiên màn, lôi tương ngưng tụ thành ngân hà thẳng trải hướng hoàng thành bên ngoài. Trương Viễn dục ngựa bước qua cầu băng thời gian thu hàn đao chưa ra khỏi vỏ, đao ý lại đem ven đường màn tuyết chém thành hai khúc, một nửa là 500 năm không động hoàng thành tích uy, một nửa là 30 vạn vũ tướng nhấc lên đẩy trời chiều dâng. Nguyên lai không phải thiên cương cấm vệ kẹt ở hoàng thành, mà là bọn họ vẫn luôn đang ngủ đông. Rút tại tường thành căn lão ăn mày nhìn xem đại quân đạp nát tuyết động tiến lên, trong miệng thì thào nói thầm, đục ngầu con ngươi phản chiếu lấy thanh đồng trên trụ nhảy vọt chấn ma văn. Hắn run rẩy móc ra nửa khối mốc meo hổ phù, kia là 300 năm trước đông cảnh chiến trường nhận được di vật. Khi tia nắng đầu tiên đâm rách lôi bất lúc, pha tạp hổ phù lại cùng 28 căn trụ đồng cộng minh rung động, tại trên mặt tuyết liều ra nửa câu chôn vùi đã lâu chữ tiểu triện đại tần, dũng tướng. Chu Tất Môn, thành quốc công lục quân theo kiếm đứng ở thành lầu, nhìn xem đại quân ra thành, kéo dài không dứt, trong đôi mắt lộ ra thâm thúy. Hắc kỵ giấu võ ngựa sâu ba tấc, đây là trở đi 300 cân huyền thiết trọng nỏ. Trương Thanh Dương liền phá thành giới đều mang tới. Hắn đi Cựu Giang quận, rốt cuộc muốn làm gì? Ánh mắt quét qua, hắn nhìn đến Thiên Huyễn vệ hóa thành ngàn vạn hư ảnh lướt qua nóc nhà, trên mặt tuyết nhưng lại không có nửa viên dấu chân. Chính sự đường. Trư Công bọc lấy lông trồn rút tại buồng lò sưởi, Tư Mã Thanh quang đầu ngón tay đánh bệ cửa sổ, Trấn Thiên Ti đại quân ra thành, cũng không biết là đúng hay sai. Hắn bên cạnh thân, Vương An Chi đám người lướt nhau, sắc mặt phức tạp. Bọn họ không muốn trực diện Trấn Thiên Ti, cho nên tại Trấn Thiên Ti đại quân ra thành sự việc bên trên không có ngăn cản. Nhưng lúc này thật gặp đại quân ra thành, loại kia rộng lớn khí thế, khí huyết thẳng lên vân tiêu chẳng cảnh, lại để cho bọn họ trong lòng khó có thể bình an. Trấn Thiên Ti tại hoàng thành, kia là mãnh hổ khốn tại áp. Thế nhưng là Trấn Thiên Ti đại quân ra hoàng thành, sẽ là cái dạng gì đâu này? Không biết. Hoàng cung Tây Uyển, Nguyên Khang đế đẩy ra kỳ quý phi đưa tới lò sưởi mặc cho hạt tuyết rơi đầy màu đen áo khoác. Vậy hạ, Trấn Thiên Ti đại quân chinh phạt lương nguyên vực, tất nhiên mã đáo thành công, không cần lo lắng. Kỳ quý phi thấp giọng mở miệng. Nguyên Khang đế gật gật đầu, ra mặt ý nguyên kéo căng. Đây đều là ta đại tần binh sĩ, đây mới là ta đại tần căn cơ sở tại. Nguyên Khang đế thủ trưởng nắm chặt, bởi vì dùng sức mà hiện ra xương ngón tay trắng xanh. Cái này thiên hạ, chỉ sợ không ai có thể rõ ràng tâm tình của hắn lúc này. Thiên cương cấm vệ ra hoàn thành, chỉ là Cửu Châu đại thế vận chuyển bắt đầu. Nam thành bên ngoài, vài khung thanh một xe ngựa dừng ở giữa đường. Đi đầu trong xe ngựa, giơ kiếm mà ngồi Mạnh Hạo Nhiên hai mắt mở ra, nhìn hướng ngoài cửa sổ xe. Trên người hắn, Tiêu Dao cảnh đỉnh phong tu vi cùng kiếm ý tương hợp, tựa hồ muốn ngưng làm một thanh trường kiếm màu xanh. Trương Tư Chính, tay đệ trường kiếm, hắn nhẹ giọng nói thầm. Xem như một vị thế gian đỉnh tiêm kiếm tu, kiếm của hắn cảm ứng vô cùng nhạy cảm. Phía sau trong buồng xe, mặc áo bào xanh Trang Mạc Hiên nhìn hướng đầy trời kim quang lượn lờ hoàn thành, lại nhìn khí huyết nhuộm đỏ bầu trời đại quân hình ảnh, trên mặt lộ ra cảm khái. Đây chính là Đại Tần hoàn thành, đây mới là Đại Tần quân ngũ a. Hắn, để cho trong buồng xe mấy người khác đều là sắc mặt biến đổi, trong đôi mắt lộ ra ước mơ. Bọn họ thụ điều động vào Đại Tần hoàng thành làm quan, tương lai liền là Đại Tần quan viên. Thân là người Tần, lúc này ai không phải nhiệt huyết dâng trào. Thành Bắc cửa, người mặc màu xanh vải đông nho bảo công Tôn Tĩnh Quán đột nhiên rìm ngựa nhìn lại. Hoàng thành thư viện sơn trưởng Trương Hoành Cử, dẫn hoàng thành thư viện đệ tử đứng ở lỗ châu mai, hạo nhiên khí hóa thành kim giáp che ở phía dưới xuyên thành mà qua từng vị quân tốt trên thân. Chương 531, dù sao cũng phải có người thay những cái kia không thể quay về người, nhìn một chút nhà nhà đốt đèn. Chương 531, dù sao cũng phải có người thay những cái kia không thể quay về người, nhìn một chút nhà nhà đốt đèn. Vì sinh dân lập mệnh người, lúc này lấy huyết nhục đúc trưởng thành. Trương Hoành Cử trong thanh âm lộ ra cảm khái. Sơn trưởng yên tâm, dùng ngựa mà đi Bách Lý Hề ôm quyền mở miệng, sắc mặt trịnh trọng. Đến lúc cuối cùng một nhánh Huyền Giáp Long Kỵ tiêu thất tại màn tuyết lúc, vô số bách tính trên mặt thần sắc chậm rãi hóa thành ngưng trọng. Vô số năm qua, Đại Tần vô số lần đại quân xuất chinh, sau cùng trở về, lại có mấy người. Hoàng thành bên ngoài, truyền ra ngoài tới nổ vang tiếng sấm, càng đem bay đầy trời tuyết oanh thành thủy vụ, vì đại quân lắt thành một đầu ngân hà một dạng xương giáp con đường. Trên đầu thành, Trương Hoành Cử ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tuyết bay, nhẹ giọng nói thầm: "Nguyên lai tuyết lớn, là sợ người Tần nhiệt huyết nóng tan sơn hạ a." Tông nhân phủ, nha đầu, vì cái gì không đi đưa hắn? Túi đầu lật xem sổ sách Triệu Du ngẩng đầu, nhìn nhà mình cô vượng mình quận chúa chẳng biết lúc nào đi tới một bên. Triệu Du lắc đầu, chỉ trước mặt sổ sách. Du Viễn Thương hội sổ sách nhiều đến nhìn không qua tới, một khi đại quân vận chuyển, Lương Nguyên vực bên kia nàng nói còn chưa dứt lời, Phượng Minh quận chúa tiến lên một bước, đưa tay vén lên Triệu Du tay trái ống tay áo, gặp cái tia đỏ chói thủ cung xa vẫn còn, mới buông lỏng một hơi. Triệu Du mặt tưởng hướng lên, thấp giọng nói, cô câu ngươi nghĩ cái gì đâu, ta cùng hắn phát hồ tình, dừng hồ lễ. Phi, canh ba sáng mới trở về, nếu không phải ta để cho người ta cho ngươi để cửa, ngươi liền được tại tông nhân phủ bên ngoài qua đêm rồi. Phượng Minh quận chúa nhìn chằm chằm Triệu Du, đừng coi ta không biết, ngươi nha đầu này trong thư phòng Xuân cung đồ cũng không ít. Triệu Du coi như lại ra mặt dày, lúc này cũng là vẻ mặt đỏ bừng, che mặt. Phượng Minh quận chúa nhìn nàng, thở dài một tiếng, nói khẽ, hối hận dạy vị hôn phu Mịch Phong hầu, nha đầu, ngươi khổ, còn có ăn đâu. Triệu Du thân hình hơi hơi cứng đờ, ôm Phượng Minh quận chúa thân eo, đầu tựa vào trên người nàng. Cảm nhận được trước thân nữ hài nức nở, Phượng Minh quận chúa than nhẹ, đưa tay an ủi Triệu Du sợi tóc. Ngẩng đầu, Triệu Du đem trên mặt giọt nước mắt lau đi. Ta muốn kiếm tiền, kiếm lời càng nhiều tiền. Chờ hắn trở về, ta nuôi hắn. Nguyên Khang 22 năm. Giao thừa. Cửu Giang quận, gần thủy phủ. Cảnh Dương trấn. Ngoài khách sạn gió tuyết đánh vào song cửa sổ bên trên phát ra cạch cạch giòn vang, trong đại đường lò lửa lại sấy khô đến người sống lưng nóng lên. Trương Viễn dùng ngón cái lau đi chén rượu một bên mỡ đông, ngay bàn bên mặt thẻo hán tử thanh đao vỗ lên bàn, mụ nội nó, ngày hôm trước qua Lạc Nhạn Hạp gặp tuyết lở, tiêu xa toàn trôn. Năm này, thật không có cách nào qua rồi. Năm nay tuyết lớn, trước kia đông cảnh có thể ít có bực này tuyết lớn. Trương Viễn rõ ràng, đây đại khái là thiên địa chi lực tấn thăng sau đó, khí hậu dị biến nguyên nhân. Bực này thiên địa sức mạnh to lớn, biến hóa một kia, liền là sinh linh gánh nặng không thể chịu được nổi. Trưởng quý lại nóng hai bầu rượu. Ngồi tại Trương Viễn đối diện trung niên võ giả một tay đè ép dày rộng vào đao, thanh âm có một ít khàn giọng. Sau quẩy tính sổ lão giả mới vừa ngẩng đầu, ba hạt bạc vụn liền khảm vào hắn trước mặt một văn bên trong, cả kinh chậu than vừa đánh chợp mắt mèo đen bay lên xà nhà. Trung niên võ giả, để cho người chung quanh ánh mắt đều xoay qua chỗ khác. Phía trước nói chuyện Tiêu sư hơi nhướng mày, thấp giọng nói, nhìn huynh đệ ngươi cái này thân thể giống quân ngũ xuất thân, nên không phải phạm tội. Phía bắc Tần lĩnh lang Kim Niên nhiều một cách đặc biệt. Trương Viễn đối diện trung niên nhét rượu, nhìn dịch rượu tại trong chén lắc ra vụn bạc kim quang, tháng trước Lý Gia thôn bị móc bảy hộ hầm đất, huyện nha chết có lưu dân trồng chất đến nam thường căn rồi. Huyện nha, quan phủ người. Các vị Tiêu sư thân hình sau này co. Góc nhỏ bên trong có người cười nhạo, quan gia đương nhiên phải bảo vệ chậu than uống rượu. Quan gia. Trương Viễn đối diện trung niên bấm đốt ngón tay khẽ chọc mép bàn, chấn động đến vỏ rượu giấy dán gì rào rơi xuống. Năm trước lúc này ta tại Tần lĩnh khe núi bên trong gặm thẳng băng, trong ngực tất nửa khối mốc nhỏ bánh, đó còn là từ đồng cứng thi thể bên trên. Các tất cả đều im lặng, ánh mắt tụ vào tại hắn miệng hổ vết chai bên trên. Cái kia rõ ràng là quanh năm cầm đao mới có dấu vết. Gió lạnh bọc lấy hạt tuyết nhào vào đến, trên quầy ngọn đèn lúc sáng lúc tối. Tất cả mọi người là đem cái cổ hơi hơi lùi về. Loại yêu kiếm cơm võ quan, cùng chân chính trên tay có công phu võ quan thế nhưng là khác biệt. Trương Viễn lấy ra mấy đồng tiền xếp tại trên bàn, trưởng quỹ, cho vị huynh đệ kia thêm cái thịt dê cái nổi. Trưởng quỹ thu rồi tiền đồng, trên mặt chất đống cười đi bưng cái nổi. Đối diện trung niên võ giả ngẩng đầu, trên mặt lộ ra mấy phần không hiểu. Người giang hồ đối với hắn bực này người trong quan phủ, thế nhưng là luôn luôn đứng xa mà trông. Hắn vừa rồi những lời kia, cũng là cố ý nói làm người ta sợ hãi, tốt chấn trụ chung quanh những này giang hồ khách, coi như là mời huynh đệ uống ngừng lại đón giao thừa rượu. Trương Viễn lắc đầu, mở miệng nói ra. Đối diện trung niên mặc dù mặc chính là võ bảo, có thể áo lót hắc ý điệp, là võ vệ nha môn bên trong y sam. Võ vệ, doanh thủ đô úy. Trương Viễn cùng đối diện võ giả đối thoại, để cho chung quanh giang hồ khách sắc mặt biến đổi. các vị tiêu sư đều quay đầu đi, lại không nhìn Trương Viễn. Người giang hồ nhìn nhiều không dậy nổi lệnh bợ nha môn hành vi. Trương Viễn đối diện trung niên do dự một chút, nhấc lên bình rượu, cho Trương Viễn đổ một chén rượu. Ta gọi La Đại Sơn, võ vệ nha môn bên trong viên quan nhỏ, dùng các ngươi người giang hồ nói, mặc chó ra triều đình nghiêng quyền. Triều đình nghiêng quyền. La Đại Sơn giọng nói âm thanh không nhỏ, sảnh đường bên trong cái khác bàn người đều hơi hơi cúi đầu. La huynh ngươi đã là nha người trong môn, vì cái gì giao thừa không trở về nhà? Trương Viễn bưng chén lên, mở miệng hỏi. Đối diện, La Đại Sơn thủ trưởng nắm chặt vào đao, dày rộng trường đao phát ra trầm thấp ngâm khẽ. Hắn quay đầu nhìn hướng đen như mực bầu trời đêm. 3 năm trước đây ta tại Thanh Tùng Bảo bên ngoài chôn 12 cái huynh đệ, năm trước giao thừa người nhà bọn họ đưa tới 12 vỏ rượu. Năm nay, đầu ngón tay hắn mơn trớn chén rượu vết nước, trái cổ nhấp nô thanh nhầm tại trong yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Dù sao cũng phải có người thay những cái kia không thể quay về người. Nhìn một chút nhà nhà đốt đèn, sảnh đường bên trong đột nhiên yên tĩnh. La Đại Sơn mặc dù là người trong quan phủ, có thể lời nói này lại làm cho chúng quanh những này giang hồ trong lòng người chấn động. Hành tẩu giang hồ, chỉ cần không phải loại kia ác đồ, phần lớn trong lòng có đạo nghĩa cùng nhân nghĩa. Trừ gian diệt ác, hành hiệp trưởng nghĩa, ai còn không có một cái nào mộng giang hồ. Góc nhỏ âm ảnh bên trong truyền đến thiết khí tiếng va chạm, say khướt lão giả đột nhiên vỗ bàn, nói hay lắm. Lão giả ta 20 năm trước đáng chết tại Xích Thủy Sông, hôm nay mỗi sống thêm 1 năm đều là kiếm lời. Mấy vị kia các mặt nhìn nhau, đột nhiên có người giơ chén rượu lên, kính không thể quay về người. Kính hắn mẹ thế đạo. Kính này cậu thí giang hồ. Trương Viễn bưng chén lên, cùng đối diện La Đại Sơn chẳng thử, nói thật nhỏ, kính đại thần. La Đại Sơn hơi sững sờ, thấp giọng mở miệng, kính đại thần. Uống một hớp làm trong chén rượu, La Đại Sơn có một ít trầm mặc. Thằng đến trưởng quỹ bưng nóng hôi hổi lò cùng cái nồi đến, hắn mới đập bữa, ngoạm miếng thịt lớn. Hắn ăn nhanh, tựa hồ không sợ nóng, càng không sợ thịt dê tay động. Sành đường bên trong phiêu đã mùi rượu cùng thịt dê hương khí, để cho xó xỉnh bên trong mấy cái áo quần đơn bạc người không khỏi hốt mũi. Trương Đại Lang cũng trở về không được nhà. Nói chuyện lúc trước tiêu sư đột nhiên lại gần, da dê áo tử mang theo phân ngựa vị, ánh mắt không khỏi liếc về phía trên mặt bàn nhiệt khí quay cùng thịt dê nổi. Trương Viễn cùng thương đội những này tiêu sư kẹt ở cái này trên trấn đã 2 ngày, nói qua mấy câu, trong khách sạn lần lượt tới thương khách, cũng đều lần lượt đi. Dù sao cũng là giao thừa, có thể trở về nhà, ai không trở về nhà. Vốn chuẩn bị đi Sơn Nhạc Tông tham gia nhập môn thí luyện, nhìn cái này tuyết lớn phong đường, cũng không biết có thể vượt qua hay không. Trương Viễn lắc đầu, sắc mặt yên lặng trả lời. Hắn để cho cách đó không xa bên cạnh bàn ngồi 2 người đều là trong mắt sáng lên. Trương huynh đệ ngươi cũng là đi Sơn Nhạc Tông. Cái kia mặc áo võ bào màu xanh thiếu niên nhìn qua bất quá 17-18 tuổi, khóe môi mang theo lông tơ trồng râu, trong mắt lộ ra kinh hỉ. Vậy chúng ta ngược lại là có thể kết bạn mà được rồi. Chương 532, sổ sách chương 532, sổ sách nghe đến kết bạn mà đi, thiếu niên bên cạnh cái kia trung niên võ giả khẽ nhíu mày, nhưng không có mở miệng. Cha hỏi tiêu sư, còn có sảnh đường bên trong cái khác giang hồ thương khách, trên mặt đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Sơn Nhạc Tông chính là đại tần trong giang hồ đỉnh tiêm môn phái, trong đó có tông sư tọa trấn. Sơn Nhạc Tông đệ tử, đi nơi nào đều sẽ bị người xem trọng vừa chờ. Gần đây Sơn Nhạc Tông cũng có chút không an ổn, đông cảnh giang hồ mấy nhà đại tông, ngày đều có chút gian nan. Châu Than đột nhiên bạo xuất mấy điểm hòa tình, phản chiếu Trương Viễn đối diện La Đại Sơn lông mày dương âm ảnh càng sâu. Hắn vừa nói, một bên cầm lên trưởng quỹ đưa tới bầu rượu cho cái chén không rót đầy, đồ gốm ba nhau dọn vàng để cho tiêu sư phần sau đoạn lời nói nghẹn tại trong cổ họng. Ngoài cửa truyền đến thất ngựa tiếng kêu, trong đống tuyết trầm một tiếng vó ngựa vang lên, lại đi nơi xa kéo dài. Nơi xa truyền đến phu canh khàn khàn gào to, lẫn vào đóng cửa tiểu nhị kinh hoàng kêu to, quan gia đi tuần. Nói là muốn tìm cái con vải đen bao vây. Trong đại sảnh, ánh mắt mọi người quét qua, La Đại Sơn cái kia treo ở góc bàn bao vải, để cho một bên trẻ tuổi phiêu khách đột nhiên có rút lại con người. Bên cạnh hắn trung niên tiêu sư đưa tay một cái ngăn chặn cánh tay hắn, lắc đầu. La Đại Sơn đem bao phục nhấc lên, nhìn hướng trong tay trường đao. Hắn đem đao hướng Trương Viễn trước thân đẩy, mở miệng nói, lưu lạc giang hồ không thể nợ nhân tình, ngươi mời ta ăn thịt, ta đao này đưa ngươi rồi. Trương huynh đệ, ngươi còn trẻ tuổi, nhập giang hồ phải hiểu, trong tay đao, chỉ giết có thể giết người. Nói xong, La Đại Sơn xoay người rời đi, xông vào ngoài cửa trong gió tuyết. Qua không chốc lát, ngoài khách sạn vang lên liên miên tiếng vó ngựa vang. Ta nhớ ra rồi, buôn lôi thủ là thất gia, hắn là phụ thành võ vệ nha môn võ vệ đô thống, tiên thiên cảnh cường giả. Trưởng quỹ khách sạn thanh âm truyền đến. Trương Viễn sắc mặt tiến lặng, nhìn hướng trên mặt bàn nằm ngang trường đao. Bành bảng tre khách sạn môn đình bị phá tan, mấy bị người mặc giáp trụ, áo khoác lông đại áo quân tốt xuống tới. Quân tốt bước vào khách sạn ngáy mắt, gió tuyết cuốn lên trong chậu than lửa than, bạo xuất vài điểm hỏa tinh, phản chiếu dẫn đầu giáo úy trên mặt sẹo như con rết và mèo. Ánh mắt của hắn quét qua phòng lớn, ánh mắt rơi vào Trương Viễn cái bàn bên trên dày rộng trường đao. Con ngươi đột nhiên co rút lại. Đao này ở đâu ra? Giáo úy án đao tới gần, đế giày nghiền nát trên mặt đất chưa hóa hạt tuyết. Trong đại sảnh, cái kia muốn đi Sơn Nhạc Tông thiếu niên trên mặt lộ ra lo lắng, nắm chặt nắm đấm. Các vị tiêu sư lẫn nhau nhìn một chút, đều cúi đầu không nói. Góc nhỏ chỗ, bưng chén rượu lão giả hai mắt hơi hơi nheo lại. Trương Viễn túi đầu mút một rượu, đầu ngón tay vướt ve bát xôi theo vết nước, tổ truyền. Giáo úy đột nhiên vỗ một cái bên cạnh bàn gỗ, trên mặt bàn chén rượu là úp, đục ngầu dịch rượu rội tại trước bàn các vị võ giả vải thô và áo. Võ vệ nha môn nhạn linh đao, khi lão tử không nhận ra. Giáo úy trong miệng quát khẽ, phía sau quân tốt rào rào tản ra, nọ cơ xoắn dây cùng âm thanh đâm rách tiến tĩnh. Trong đại sảnh chỉ có gió tuyết rót vào thanh âm. Giáo úy tay ấn tại bên hông trôi đao, ngồi tại cách đó không xa thiếu niên trên mặt lộ ra mấy phần lo lắng, cánh tay bị một bên trung niên để lại. Mấy cái kia tiêu sư lẫn nhau nhìn một chút, hơi hơi cúi đầu xuống. Khụ khụ. Trong đại sảnh truyền đến ho nhẹ, góc nhỏ bên trong lão giả dơ bẩn thanh âm truyền đến, quang ra, tiểu tử này tại trên trấn đánh 3 năm thiết, trôi đao quấn ra hiệu vẫn là ta san. Sau quẩy ấn lấy trong tay bản tính trưởng quỹ tiếp trà nói, tháng trước hắn nợ rồi 2 lượng bột lưu mình tố cựu vào đao, ta cái này sổ sách còn nhớ đâu. Hắn nào có cái gì tổ truyền đao, kia là tháng trước đao. Rèn sắt. Tố cựu. Trên trấn người. Giáo úy đầu ngón tay vướt ve trôi đao, hai mắt nheo lại, quét qua trong đại sảnh mọi người. Báo. Toàn thân che tuyết quân tốt tiến đụng vào cửa, hẻm bắc phát hiện La Đại Sơn tung tích. Giáo úy đột nhiên chuyển thân, đi ra mấy bước lại dừng bước, nhìn hướng Trương Viễn, nếu để lão tử phát hiện ngươi tư lục quang giới. Tiếng vó ngựa đi xa, trong đại sảnh tất cả mọi người là buông lòng một hơi. Trương Viễn nhìn hướng xó xỉnh bên trong lão giả nhếch miệng cười một tiếng. Trưởng quý kia cũng là lắc đầu. Trương Viễn đứng người lên, xách theo đao đạp vào thang lầu. Trong đại sảnh mọi người có ngẩng đầu nhìn liếc mắt, tiếp tục uống rượu, có đứng dậy, ai đi đường đấy. Hắn thật to gan. Thiếu niên mặc áo bào xanh hạ thấp giọng, nắm chặt nắm đấm. Một bên trung niên không có mở miệng, chỉ bưng chén lên. Khách sạn lầu 2. Trong sương phòng, Trương Viễn khẽ chọc trôi đao. Vù vù trường đao ra khỏi vỏ. Một quyển nhuốm máu sổ sách cạch mà từ trong vỏ đao rơi xuống. Lấy tay nhặt lên sổ sách, tố vàng trang giấy bên trên, lít nha lít nhít chữ viết nhiễm màu máu. Nguyên Khang 21 năm xuân, quận úy Chu Đồng Tư điều 300 phá thành nỗ tới Đông Cảnh Hắc thị. Nguyên Khang 20 năm thu, Trầm Hàn Sông phục dịch phu 360 người, được âm thủy thiết 4000 cân. Tối sổ sách phụ lục, âm thủy thiết đúc nóng thời gian cần lấy sinh hồn vi dẫn, chi phủ Tào Hiển lấy trinh phát lao dịch danh nghĩa cướp đoạt lưu dân, thi thể vận chuyển về Bạch Thần Võ Tông luyện khí công xưởng. Quan kho trộm lương thực, phủ nha binh tự kho 3 năm thâm hụt linh cốc 9 bản thạch. Nắm chặt sổ sách, Trương Viễn hai mắt nheo lại. Người tới. Trương Viễn thanh âm vừa ra, mái hiên rủ xuống băng lăng đột nhiên chết xạ ra 7 đạo ám ảnh. Ấp ảnh như mực nước nhỏ vào chậu than, bước lên thanh khói đen ngưng tụ thành 7 đạo bọc lấy màu đen phủ bảo thân ảnh. Cầm đầu ám ảnh vệ thống lĩnh ống tay áo nhị thập bát túc ngân tuyến tại khói lửa bên trong sáng tắt, chính là thống lĩnh 500 ám ảnh vệ vô diện. Đem Lâm Thủy phủ chi phủ Tào Hiển tin tức cho ta. Trương Viễn mở miệng lần nữa. Vô diện không người đem một quần giấy trang đưa cho Trương Viễn. Trương Viễn mở ra giấy trang, gặp trên đó ghi chép, có không ít cùng sổ sách tin tức trùng hợp. Tin tức bên trên còn có liên quan tới La Đại Sơn đám người ghi chép. Lâm Thủy phủ võ vệ nha môn truy tầm buôn lậu án, tìm hiểu nguồn gốc, dây dưa phủ nha. Hơn 10 vị võ vệ bị giết, La Đại Sơn nắm giữ trong tay phủ nha sổ sách, một mình đào thoát. Mỗi loại vệ binh mã hôm nay ở nơi nào, tiến triển thế nào? Trương Viễn đem sổ sách cùng trang giấy cùng nhau đưa cho Vô Diện. Sổ sách bên trên tin tức chân thực hay không, ám ảnh vệ tự nhiên sẽ đi trả rõ. Bản địa Hắc Băng Đài bên trong cũng sẽ có tương ứng tin tức. Bẩm hầu gia, mỗi loại vệ đã theo hầu gia kế hoạch thâm nhập Cửu Giang quận ám ảnh vệ thống lĩnh Vô Diện không người bẩm báo. Thiên Huyễn vệ thống lĩnh Thiết Minh Sông dẫn Thiên Huyễn vệ hóa hình vì nha dịch, văn thư, tiềm nhập quận thủ phủ cùng 6 tào công tử, đã nắm giữ đường chính dòng chính quan viên 27 người tham nhũng chứng minh thực tế. Trong đó hộ tào chủ sự đêm qua mật hội thương nhân buôn mối tiến hành, bị toàn bộ hành trình ghi chép. Chu Tiên kiếm vệ phó thống lĩnh Lăng Thiên Tuyết ngụy trang thành tuần kiểm ti nhân mã, phong tỏa quận phủ võ khố cùng truyền tin dịch trạm, chặn được đường chính thân bút phát hướng Ngụy Quốc mật thư 3 phòng, bút tích bản gốc đã hiện lên tới hầu gia trên bản. Cự Linh vệ thống lĩnh Trầm Lỗ Mãng, dẫn 1000 thiết giáp ẩn tại quận phủ Tây Nam dân hẻm, lấy tu sửa mương nước làm tên bố trí phá cương trọng nỏ. Các 300 cự linh vệ giả trang khổ lực lẫn vào quận thủ phụ thiện thực phòng phụ cận, tuy thời có thể đoạn hắn đồ ăn thức uống cung cấp. Thiết hình đại nhân chỗ dẫn huyền giáp long kỵ, 500 tinh nhuệ ngụy trang thành thương đội chú bạc quận thành đông chợ, chiến mã phủ lấy lương thực ngoài xe xác, rồng lân giáp ẩn tại cỏ khô phía dưới, nửa khắc đồng hồ bên trong có thể lao thẳng tới quận thủ phủ cửa chính. Nện lương tử thống lĩnh huyết chu vệ đã không chế cựu giang 7 đại tào bang đầu mục, hắn bến tàu sổ sách biểu hiện đường chính con trai Đường Ngọc Quyết thông qua phúc vận tương hội, đề cập tới đông cảnh quảng sắc buôn lậu. Hồ bí doanh chấn giữ cựu giang thủy lục chỗ sung yếu, ngoài lòng trong chặt, hôm qua đã chụp xuống 3 chiếc tái có quận binh giáp trụ thuyền hàng. Thiên cương kiếm vệ mượn thanh vân kiếm tông thí luyện danh tiếng, phân tán vào ở đông cảnh 12 phái. Bạch Thần Võ Tông luyện khí công xưởng đã bị kiếm trận âm thầm bao vây, tùy thời có thể chặt đứt đường chính nhận dấu trọng binh giới khởi nguồn. Lôi Hạo dẫn Chu Tiên Lôi vệ tối bố trí dẫn lôi trận tại quận thành địa mạch tiết điểm, hầu gia ra lệnh một tiếng, lôi đỉnh có thể trong nháy mắt tê liệt quận phủ phòng ngự đại trận. Ám ảnh vệ sát người ẩn nấp hầu gia trong vòng trăm trượng, hôm nay đã thanh trừ 3 đợt giang hồ thám tử. Chỉ đợi hầu gia ra lệnh, cửu giang quận quan trường, giang hồ, thương đạo đem đồng thời biến điên. Trương Viễn trước thân, vô diện thanh âm yên lặng, giống như không có chút nào gợn sóng. Trấn Thiên Ti xuất động thực lực, đừng nói chỉ là cựu Giang quận, liền là Đông Cảnh 7 quận, cũng có thể trong nháy mắt trưởng khống. Gật gật đầu, Trương Viễn thản nhiên nói, chuẩn bị xe. La Đại Sơn người này coi như vũ dũng chính trực, chết rồi đáng tiếc. Lấy tay nhấc lên nhạn linh đao, Trương Viễn đi ra sương phòng. Hậu viện, ngoài cửa, mặc vải xanh bảo trưởng quỹ khách sạn con người, góc áo lộ ra hắc băng đài ám vệ hoa văn đi. Hầu ra, La Đại Sơn đi thanh tùng bảo. Trương Viễn gật gật đầu, bước vào toa xe. Thanh một xe ngựa xuyên qua gió tuyết, trực tiếp ra trấn, hướng thanh tùng bảo chạy tới. Nơi xa, thanh tùng bảo phương hướng có theo trời ánh lửa bốc lên. Chương 533, Trảm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn. Chương 533, Trảm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn. Trình Ngũ Thạch ra tới gặp ta gầm thét thanh âm đang tuyết bay bên trong chấn động. Thanh tùng bảo bên ngoài phi tuyết như thác nước, kéo dài hướng bảo phía trước cầu treo bằng dây cắp tại gió bắc bên trong tranh minh. La Đại Sơn quỳ một gối xuống tại bia vỡ phía trước, hai bàn tay đập vụn đất đông cứng 3 tấc, đỏ thâm chân nguyên từ đốt ngón tay lan tràn đến cánh tay, giống như huyết sát tố lượng. Chém giết một trận, từ cảnh dương trấn bên ngoài một đường đến thanh tùng bảo phía trước, cho dù hắn là tiên tiến cảnh, lúc này cũng đã kiệt lực. Phía trước, một đội áo tơi ra bảo quân tốt, chậm mặt chậm rãi đột kích. Lĩnh đội người chính là phía trước tại trên trấn kiểm tra lĩnh quân giáo úy. Quân tốt trong tay đao thương bên trên phong mang, tại đêm tuyết bên trong lộ ra thấu triệt hàn. Kết thành trận thế quân ngũ, có vây giết tiên thiên cảnh trung kỳ chiến lực. Đuổi sát đến thanh tùng bảo bên ngoài, những này quân tốt rốt cục hoàn thành bấy quanh. Khoác áo lông chồn trung niên võ giả giẫm lên vụn băng đi ra trận liệt, bên hông võ vệ nha môn đồng bài dính lấy xương tuyết băng hàn. Trình Ngũ Thạch, Lâm Thủy phủ võ vệ nha môn doanh thủ đô úy, vốn nên cùng La Đại Sơn sóng vai mà chiến đồng đội, lúc này lại thành rồi truy sát La Đại Sơn người. La đại ca, ngươi trong ngực quyển kia sổ sách trị 10 đầu bệnh. Trình Ngũ Thạch chậm rãi tiến lên, ánh mắt vượt qua La Đại Sơn, nhìn hướng cách đó không xa ánh lửa ngút trời thanh tùng bảo. La đổi lấy ngươi mạng của mình, đầu ngón tay hắn chế trụ bên hông nhạn linh đào thành, vẫn là trong hầm ngầm những cái kia cô nhi quả mẫu. Trình Ngũ Thạch. La Đại Sơn tiếng gầm chấn động đến bảo tường băng lăng dị rào rơi xuống, năm đó ở Trầm Hàn đáy sông, lão tử tay không thay ngươi xé mở ba đạo trông sát lưới. Đáp ứng hắn là nỏ cơ xoắn dây cung âm thanh, 10 chiếc trọng nỏ từ trong đống tuyết lộ ra. La Đại Sơn con ngươi đột nhiên co, thân hình nhầm vang chạy vội vọt tới trước. Hai bàn tay cuốn lên cuồng lôi một dạng gào thét, đem ba mũi tên lăng không chém nát lúc, trong đống tuyết đột nhiên thoát ra 7 đạo bóng đen chi phủ tạo hiện nuôi dưỡng thiết ý vệ. Những này võ giả mang theo huyền thiết chỉ hổ, quyền phong lại mang theo tiếng sói tru. 7 đạo thân ảnh trong nháy mắt tụ tập, huyền thiết chỉ hổ hướng về La Đại Sơn ngay ngược rơi đập. Phá sơn quyền. Cửu Giang quận bên trong, phá núi tông truyền thừa. La Đại Sơn trong miệng gầm nhẹ, không lùi mà tiến tới, vai trái đón đỡ ba cái phá sơn quyền, khung xương bạo hưởng bên trong tay phải như buôn lôi xuyên ra. Bành đi đầu thiết vệ giáp nhược bị đánh ra nửa xích sâu trường ấn, hắn xương ngực vỡ vụn, cả người hướng về sau rút lui, trong miệng máu tươi dâng trào, trong đó xen lẫn vỡ vụn nội tạng. Vù vù tiên thiên cảnh võ giả vẫn là khí huyết cổ sáng bốc lên. Một kích, giết tiên thiên cảnh sơ kỳ cao thủ. Đứng tại cách đó không xa Trình Ngũ Thạch vô ý thức lui ra phía sau mấy bước. Buôn lôi 13 thước, hiếm có cương mãnh con đường. Ngoài trong trượng, trong đêm tối, ngồi ngay ngắn trong xe Trường Viễn thấp giọng khẽ nói, thủ trưởng tại trên vỏ đao bước về. Âm trưởng phong như kinh lôi nổ vàng, La Đại Sơn một kích thành công, chuyển thân giơ tay lên một trưởng bộ phía dưới. Tên thứ hai thiết vệ hai tay giao nhau đón đỡ, lại bị lôi kình chấn vỡ xương tay. La Đại Sơn xoay người đá lên đất đông cứng, hô tạm lôi kình miếng đất đem hai tên nọ thủ đầu lâu anh thành huyết vụ. Giao giao mặt băng phía dưới thoát ra huyền thiết liên cuốn lấy La Đại Sơn đùi phải, liên đầu gai ngược vào xương ống chân phát ra rợn người tiếng ma sát. La Đại Sơn cả người thân hình nghiêng một cái, ngã ngồi tại trong đống tuyết. Bản lùi ở hậu phương Trình Ngũ Thạch thân hình khẽ động, từ phía sau lưng rút ra Huyền Ương Việt thừa cơ đột nhập trung môn, chém về phía La Đại Sơn cái cổ. Huyền Ương Việt tại sắp cắt La Đại Sơn nhất hầu lúc, bị La Đại Sơn hai bàn tay kẹp lấy lưỡi dao. Giáp giáp La Đại Sơn hai tay dùng sức, chân nguyên chấn vỡ Huyền Ương Việt, một tay chế trụ Trình Ngũ Thạch cổ tay, buôn lôi kình theo kinh mạch trong nháy mắt nổ tung. Trình Ngũ Thạch một tiếng kêu đau, tránh thoát xoay tay lại cánh tay, bước chân lảo đảo lùi lại. La Đại Sơn hai chân chấn động, đem quấn quanh ở trên đùi xiềng xích chấn vỡ, nâng người lên thân. Trình Ngũ Thạch nắm tay cổ tay, sắc mặt trắng bệch, cắn răng quát khẽ, ngươi lại đem khổ luyện công phu tu đến trình độ này rồi. La Đại Sơn đứng tại chỗ cũ, nắm chặt hai nắm đấm, hơi hơi thở dốc. Trình Ngũ Thạch, đồng đội một trận, ta không muốn giết ngươi. Tao hiển lấy quên nhu tư, hại rồi các minh đệ mệnh, ta La Đại Sơn cùng hắn không đội trời chung, ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, cuối cùng không có kết cục tốt. La Đại Sơn thanh âm khàn giọng, thiếu đi phía trước vang dội. Đón đỡ phá sơn quyền, hắn tạng phủ đã bị chấn thương. La Đại Sơn, ngươi không hiểu chính mình tại cùng người nào đối nghịch, ngươi cho rằng Tào Chi phủ chỉ là Trình Ngũ Thạch thanh âm dừng lại, ngẩng đầu nhìn hướng Thanh Tùng Bảo phương hướng. Ồn ào hô quát cùng tiếng la khóc truyền đến, để cho La Đại Sơn sắc mặt nghiêm trọng. Màn tuyết bị bó đốt xé mở, hơn 20 người phụ nữ trẻ em hài đồng bị đẩy lên bảo tường lỗ hổng. La Đô thống buôn lôi thủ có thể đá vụ liệt địa, lại không biết có thể hay không nhanh hơn được ta trong tay đao. Một thanh âm từ bảo trên tường vang lên, mang theo vài phần mỉa mai cùng đắc ý một vị mặc cẩm bào thanh niên trong tay cầm kiếm, mũi kiếm chặn lại một vị thân mang lục giáp phụ nữ yết hầu. Vẫn là Điệp thiếu gia có thủ đoạn. Trình Ngũ Thạch mặc dù cánh tay đau nhè răng, vẫn là trên mặt gạt ra mấy phần cười. La Đại Sơn nhìn hướng bảo trên tường, nhận ra kia là chi phủ Tào Hiển chất nhi Tào Ngọc An. La Đại Sơn, chúng ta sớm vây quanh Thanh Tùng Bảo, liền chờ ngươi tới. Tào Ngọc An trên mặt đắc ý không che giấu được. Ngươi chuyển tin để cho Thanh Tùng Bảo người rời đi, có thể tối nay là giao thừa à? Ai còn không niệm cái nhà? Tào Ngọc An trong đôi mắt lộ ra một tia điên cuồng, kiếm trong tay phong trước người phụ nữ trên cổ kéo ra vết máu. Đặc nãi nãi, tối nay là giao thừa à? Bản công tử hẳn là tại phủ thành ăn ngon uống sướng, mỹ nhân trong ngực, lại muốn tại cái này sơn giã bên trong chịu tội. Trường kiếm chỉ hướng La Đại Sơn, Tào Ngọc An trên mặt đều là hận ý. La Đại Sơn, các ngươi những này võ vệ bất quá là ta thúc phụ chó săn, vì cái gì nhất định phải phệ chủ? Ngươi xem một chút Trình Ngũ Thạch, thật tốt, ngoan ngoan tô chó, ta thúc phụ bao nhiêu cho hắn mấy khối đầu xương gặm gặm. Tào Ngọc An lời nói, để cho Trình Ngũ Thạch ra mặt co rút, lại không có mở miệng. La Đại Sơn đứng ở đó, toàn thân sôi trào chân nguyên khí huyết chậm rãi yên lặng. Trình Ngũ Thạch, ngươi nói, sổ sách có thể đổi 10 đầu bệnh. La Đại Sơn thanh âm trầm thấp, hắn bản nắm quyền hai tay, chậm rãi buông ra. Ngay tại hắn hai bàn tay rủ xuống trong nháy mắt, 7 cái thấu cốt đinh từ khác nhau góc độ đinh vào quanh người hắn đại huyệt. Các vị thiết ý vệ phi thân mà lên, xanh đen huyền thiết xiển xích chế trụ hắn xương tỉ bà. Trình Ngũ Thạch tiến lên, từ La Đại Sơn trong ngực kéo ra một bản lộ ra vết máu sổ sách, trên mặt lộ ra mừng rỡ. Điệt thiếu gia, sổ sách tại đây. Hắn đem sổ sách giơ lên, trên công một dạng chấn động rất xuống mấy lần. Bảo trên tường, Tào Ngọc Can trong đôi mắt lộ ra lạnh lùng hàn mang, thanh âm giống như xương hàn vang lên. Tất nhiên tìm được sổ sách, cái kia những người này cũng không cần phải để lại. Trảm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn. Theo thanh âm hắn vừa ra, những cái kia áp giải phụ nữ trẻ em hài đồng võ tốt trường đao vung lên. Cong. La Đại Sơn đột nhiên rút ra trên vai lợi nhận, lôi kình còn chưa thôi phát liền cứng tại chỗ bảo trên tường những cái kia võ tốt thân hình lấy quỷ dị dáng vẻ ngưng kết, mỗi người mi tâm đều khảm một nửa băng lăng. Bọn họ duy trì vung đao chém vào dáng vẻ, lưỡi đao bên trên hạt tuyết còn tại dì rào rơi xuống. Trên mặt tuyết vang lên dày đặc sột soạt âm thanh, không có chút nào nhấp nô thanh âm từ màn tuyết chỗ sâu truyền đến. Một đạo hắc ảnh từ La Đại Sơn dưới chân trong bóng tối bạo khởi, lấy tay chế trụ phía trước thiết ý vệ đỉnh đầu, năm ngón tay như thiết truy đâm vào xương sọ, đỏ trắng tương dịch còn chưa vẩy ra liền đông thành băng tinh hạt tròn. Chương 534, Chấn Thiên Ti phá án. Chương 534, Chấn Thiên Ti phá án. Hơn 10 đạo quỷ mị thân hình tản vào nọ trận, huyền thiết nọ cơ bị xương hoa văn gặm nhấm trong nháy mắt, 36 tên nọ thủ trong cổ đồng thời tràn ra băng hoa. Có người xuống ý thức che cái cổ, toàn bộ cánh tay lại theo rắc rắc giòn vàng vỡ thành một băng, ngã dưới đất thời gian thân hình như bình sứ rơi xuống đất vỡ toang. Bảy thanh mỏng như cánh ve phi đao cắt nát màn tuyết lúc, Tào Ngọc Can mũi kiếm chính ép hướng phụ nữ yết hầu. Đao quang chưa đến, rét lạnh đã đông cứng hắn cổ tay ở giữa vết mạch. Trường kiếm rơi xuống thời điểm, phong mang chiếu rọi hắn trong đôi mắt kinh hãi cùng hoảng sợ. Suy đạo thứ nhất tơ máu từ chấp nọ quân tốt trong cổ tràn ra, nóng bỏng huyết châu còn chưa rơi xuống liền bị phi đao xoắn thành băng tinh. Trình Ngũ Thạch chỉ cảm thấy bên gáy hơi lạnh, đưa tay sờ đến một nửa chui vào da thịt huyền thiết xiềng xích, cuối dây vẫn liên tiếp ngoài mười trượng thiết ý vệ bị xuyên thủng xương sọ. Đạo đạo bóng đen như mực nước nhỏ vào màn tuyết. Vô Diện bấm đốt ngón tay chế trụ Tào Ngọc Can cái cổ, thêu lên thao thiết văn màu đen phủ bảo lao qua Tào Ngọc Can chóp mũi, nhị thập bát túc ngân tuyến tại huyết vụ bên trong nổi lên đỏ tươi. Chấn Thiên Ti phá án. Khàn khàn như dị xét miếng sắt ma sát tiếng nói vang lên ngay mắt, 13 tên võ tốt đầu lâu đồng thời nổ tung. A, rồi. Bị bóp nát cổ họng Tào Ngọc Can trong miệng phát ra vô ý thức tiếng kêu. Vô Diện lòng bàn tay nôn kình, Tào Ngọc Can cổ phát ra đồ sứ vỡ vụn giòn vang, thân hình sủi lơ giống như vải rách rơi xuống. Còn sót lại thiết ý vệ sắc mặt trắng bệnh, còn chưa tới kịp động, từng cây ngâm độc tang môn đinh từ đất tuyết bạo khởi, xuyên thấu bọn họ mắt cá chân trong nháy mắt, ám ảnh vệ liên nhận đã xoắn nát đan điền. Sắp chết kêu thảm mới vừa tràn ra cổ họng, lại bị băng truy phong bế hóa thành tiêu rên. La Đại Sơn lảo đảo lúc ngẩng đầu, chính gặp Trình Ngũ Thạch bị huyền thiết liên treo lên bảo tường. Từ tập sát bắt đầu đến lúc này kết thúc, tổng cộng không cao hơn 20 tức. Chiến đấu kết thúc quá nhanh, thế cho nên thẳng đến lúc này, La Đại Sơn kinh hãi gương mặt còn lộ ra một tia mù mờ. Tiếng võ ngựa nghiền nát vụn băng từ xa mà gần. Còn sót lại quân tốt bị người mặc màu đen ám văn võ bảo người theo quỷ đạo bên cạnh, toàn thân run lẩy bẩy, không dám phát ra một đạo tiếng vang. Thanh tùng bảo bên ngoài, máu tươi cùng đất đông cứng băng tuyết giao hòa, nóng rực huyết khí, để cho phi tuyết uốn lượn thẳng lên. Đứng tại chỗ cũ La Đại Sơn, chỉ nghe thấy mình thở dốc, còn có bánh xe tại tuyết động bên trong tiến lên kẹt kẹt tiếng vang. Một khung thanh một xe ngựa chậm rãi tiến lên, bánh xe nghiền ép lên nhuộm dần máu tươi đất đông cứng tuyết động, toa xe giật dây không hề động một chút nào. Vô Diện ôm quyền không người, 28 đạo ám ảnh vệ một gối nện vào đất đông cứng. Gió tuyết chợt yên. Xe ngựa bánh xe tại La Đại Sơn trước thân trượng bên ngoài dừng lại. Điều khiển xe hắc y nữ tu nửa bên gương mặt bao trùm ám kim mặt nạ, nhảy xuống xe giá, không người vung lên xe ngựa màn cửa. Nhìn đến trong buồng xe ngồi ngay ngắn thân ảnh, La Đại Sơn trong nháy mắt trừng to mắt. Ngươi là Trương huynh đệ trong buồng xe có đầy ánh sáng chói lọi thấu triệt, đầu kia ngồi thân ảnh, không phải vừa rồi tại trong khách sạn mời hắn ăn thịt Trương Viễn là ai? Không được can dỡ. Đứng tại khung xe cái khác nữ tu quát khẽ một tiếng, tay ngăn chặn bên hông ám văn trường đao chui đao. Vị này là đại tần trấn tiên ti, võ ngự ti thủ, Thanh Dương Hầu. Nữ tu trong thanh âm lộ ra thanh lãnh. Gió tuyết gào thét, La Đại Sơn con ngươi trong đêm tối đột nhiên co rút lại. Hắn rõ ràng nhớ rõ trong khách sạn tấm kia ôn hòa mang cười gương mặt, giờ phút này lại cách quần quần huyết vụ cùng màn xe sau tiến ảnh trùng hợp màu đen áo khoác bên trên kim tuyến chấn ma văn tại xương tuyết bên trong hiện ra lênh quang, thanh niên nửa gương mặt ngâm ở trong bóng tối, lông mày xương bỏ ra ở bế, đem trong mắt cái kia quệt trong khách sạn từng có ôn nhuận toàn bộ nghiền nát, chỉ dư đầm sâu một dạng uy áp. Thanh Dương Hầu. Đồng dạng võ vệ xuất thân, tây bắc cảnh một trận chiến phong hầu, chấp trưởng trấn tiên ti, lực áp hoàng thành bách quan, giết đại lý tự máu chảy thành sông. Thiên hạ võ nhân, ai chẳng biết Thanh Dương Hầu danh tiếng. Trong buồng xe Trương Viễn quay đầu, hướng về La Đại Sơn cười khẽ gật đầu, tiếp đó lên bước ra. Hầu ra. La Đại Sơn nhìn xem trước mặt tay cầm chính mình trôi này nhạn linh trường đao Trương Viễn, gian nan ôm quyền không người. Xương tỉ bà bên trên xuyên thấu huyền thiết xiềng xích chấn động rung động. Trương Viễn hơi hơi giơ tay lên, thản nhiên nói, cho La đô thống chữa thương. Thanh âm hắn vừa ra, hai thân ảnh tiến lên. Trên La Đại Sơn chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ đi, đứng tại đại huyệt bên trên thấu cốt đinh, xuyên thấu xương tỉ bà huyền thiết xiềng xích đều bị rút đi. Mở miệng, một tiếng nói thầm, hắn chưa phát giác hé miệng, một đạo ôn lưu cửa vào, trực tiếp rót vào ngực bụng. Trong mấy mắt, hắn chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết cuộn cuộn, nguyên bản khô kiệt chân nguyên giống như sôi trào, trên thân tất cả vết thương như rồi mỗi bò leo mở dạng, nhanh chóng khép lại. La lão ca, bí dược ti nguyên linh dịch cũng không chỉ là có thể chữa thương. Trương Viễn đưa tay vỗ nhẹ một chút La Đại Sơn bả vai, nhàn nhạt cương sát lực lượng xuyên thấu hắn kinh mạch, để cho hắn toàn thân cứng ngắc. Thật tốt luyện hóa. Trương Viễn nói xong, xách theo trường đao, hướng một bên đi đến. Những cái kia nằm ở trong đống tuyết võ tốt, lúc này tất cả đều toàn thân run rẩy, không dám ngẩng đầu. Chấn Thiên Ti phá án, võ ngự ti thủ đích thân tới. Dù chỉ là bình thường võ tốt, cũng rõ ràng biết được chính mình trước mặt là như thế nào thông thiên nhân vật. Không đúng, tại bọn họ trước mặt, vị này Thanh Dương Hầu liền là trời. Trương Viễn bước chân dừng ở lĩnh quân giáo úy trước người. Lâm Thủy phủ trấn thủ quân giáo úy Lạc Sơn Dũng. Trương Viễn thanh âm để cho lĩnh quân giáo úy toàn thân run lên, không khỏi khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt của hắn rơi vào Trương Viễn trong tay trường đao bên trên, trừng to mắt, không dám tin ngẩng đầu. Khuôn mặt này, đây không phải cái kia trong khách sạn Trương Viễn sắc mặt tiết lặng, nhìn xem trước mặt lĩnh quân giáo úy. Lâm Thủy phủ Khánh Nguyên quân giáo úy Lạc Sơn Dũng, Cửu Nguyên quận Bạch Thủy phủ Cổ Ninh huyện người, Nguyên Khang 16 năm Bạch Thủy phủ võ học quan thi thứ 9, thủ hộ báo doanh tạ trạm canh gác đội trưởng. Nguyên Khang 17 năm mặc cho hộ báo doanh hữu trạm canh gác doanh chính, tiêu diệt Đông Ngụy Du Tiếu trăm người tại Tần Xuyên bến đỏ, thăng chức võ vệ doanh đô thống. Nguyên Khang 19 năm vào trấn Hải vệ, phá cửu giang giặc cướp liên hoàn ổ, bắt sống trùm thổ phỉ Triệu Hắc Dao, công rời trấn Hải vệ tổng lục phẩm chỉ huy thiêm sự. Trương Viễn lời nói tại đêm tuyết bên trong quân quẩn. Quỳ rạp trên đất Lạc Sương Dũng trên mặt lộ ra mê mang, nhớ lại, sau đó là đỏ lên khuôn mặt, cùng hổ thẹn ánh mắt. Túi đầu nằm ở trong tuyết, hắn nắm chặt hai nắm đấm, đỉnh đầu, Trương Viễn thanh âm truyền đến. Nguyên Khang 20 năm, nuốt riêng chiến tử đồng bảo Phương Đại Dũng tiền trợ cấp, hối lộ Lâm Thủy phủ chi phủ Tào Hiển ngoại trạch sông bạc, lấy được đông cảnh quảng sắt buôn lậu án chế lớp. Nguyên Khang 21 năm thụ mệnh truy tra Bạch Thạch sông thuyền đám án, đem mật báo Tào Công 37 người buộc thạch chìm sông, thu Tào Hiển bàn tặng Đông Châu Ba Dương. Nguyên Khang 22 năm rút quận úy Chu Đồng, hướng Hắc Thị mua đi bán lại thấu giáp tiễn, trông sắt lưới các loại bắc cảnh quân giới, đổi lấy Lâm Thủy phủ giáo úy vị trí. Lạc Sương Dung cái chán nặng nề đuối tại thấm máu đất đông cứng bên trên, xương sọ cùng bụng băng đụng nhau vang trầm bên trong hỗn tạp đè nén nghẹn ngào. Ta sai rồi, ta sai rồi. Hắn run rẩy đốt ngón tay sâu sâu móc vào tuyết bùn, trong thoáng chốc trông thấy Nguyên Khang 16 năm Bạch Thủy phủ võ học trước điện, chính mình tiếp nhận võ học thụ ghi chép thời gian thẳng tắp xuống lưng. Mặt tướng hẹn với Phương Đại Dung trong nhà lão mẫu. Hắn trong cổ lăn ra dã thú sắp chết một dạng gầm nhẹ, tuyết động theo co giật hai gò má trượt xuống, tại gốc râu cằm bên trên ngưng tụ thành đục ngầu băng lăng. Năm đó hắn khuê nữ mới 5 tuổi, ôm mặt tướng dày hỏi cha lúc nào về nhà. Lạc Sương Dũng đột nhiên ngẩng đầu, buộc tóc rủ xuống hơi bạc tóc mai. Hắn dính đầy tuyết bọt lông mi phía dưới, trong con mắt lóe ra 12 năm trước Tần Xuyên bến đỏ huyết chiến thời gian hung vang. Mặt tướng nguyện lập công chủ tội, giúp hầu gia cha rõ Tào Hiển cùng sau lưng của hắn tất cả vây cánh. Mặt tướng không cầu cái khác, chỉ cầu án này chấm dứt sau đó, đi tới Bắc Cảnh Trường Thành, chiến tử tại Bắc Cảnh Trường Thành. Chương 535, Phá Sơn Tông chương 535, Phá Sơn Tông Trường Viện ánh mắt chậm rãi rơi vào thấp phục trong đống tuyết Lạc Sương Dũng trên thân. Chỉ là ánh mắt buông xuống, liền để Lạc Sương Dũng cảm giác giống như bị hồng mông cự thú để mắt tới, đầy thân khí huyết đông kết, liền hô hấp đều ngạt thở lại. Tông sư của mắt như bạn quân tới người. Đứng tại chỗ cũ Trương Viện ánh mắt lộ ra thâm thúy, hơi ngoắc. Giao giao huyền thiết xiển xích dán tại cách đó không xa tường mít bên trên Trình Ngũ Thạch bị quăng rơi vào tuyết trong ổ Trình Ngũ Thạch. Trương Viện thanh âm vang lên. Cái cổ bên nhuộm dần máu tươi, sắc mặt trắng bệnh Trình Ngũ Thạch vội vàng nằm ở trên mặt đất. Ti trước, tiểu nhân Trình Ngũ Thạch bái kiến hầu gia. Thanh âm của hắn đang run rẩy, không nhịn được run rẩy. Trong khoảnh khắc sát lục, treo ngược ở trên vách tường sinh không khỏi mình, còn có lúc này trước thân vị này lấy sát phạt quả đoán lấy Dương Thanh Dương Hầu, đều để Trình Ngũ Thạch toàn thân run rẩy. Hắn, sợ chết. Ngươi có thể nguyện lập công chủ tội. Trương Viễn thanh âm vang lên lần nữa. Trình Ngũ Thạch toàn thân chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Viễn, lại vội vàng cúi đầu. Nguyện. Trương Viễn chuyển thân hướng La Đại Sơn bên cạnh đi đến, thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Bản hầu chỉ cần một người tố giác mặt trần, lập công chuộc tội như vậy đủ rồi. Chỉ cần một người. Trình Ngũ Thạch đột nhiên ngẩng đầu, đối diện nằm ở trong đống tuyết Lạc Sương Dũng ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Gào giống như thú gạo, hai người gần như đồng thời lên, phóng tới đối phương. La Đại Sơn không nghĩ tới, chính mình yên lặng 8 năm có thừa tu vi, còn có thể có cơ hội đột phá. 10 năm trước tổn thương kinh mạch, lại mạnh mẽ đột phá, mặc dù tu vi nhập tiên thiên, lại bị chặn đường tiến lên. 2 năm này bao nhiêu người mượn tiên địa tấn thăng cơ duyên, tu vi để thăng, hắn La Đại Sơn lại chẳng những tu vi chưa bảo, ngược lại suy sụp không ít. Nếu không, lấy hắn buôn lôi thủ là thất gia thực lực, không đến nỗi một dạng dễ dàng bị vây giết. Cảm thụ bước vào tiên tiên trung kỳ khí huyết chân nguyên phun trào, còn có kinh mạch bên trong ôn nhuận xoay tròn, tất cả vết thương cũ tất cả đều bị tu phục, La Đại Sơn không khỏi nhếch miệng. Quay đầu nhìn đứng ở một bên Trương Viễn, hắn vội vàng không người, đa tạ hầu gia. Trương Viễn bung tay, vỗ một cái treo ở bên hông dày rộng trường đao, "La lão ca, người ta chỉ nói giao tình, chớ có hỏi cái khác." "Chỉ nói giao tình." La Đại Sơn trên mặt lộ ra vẻ kích động, nặng nề gật đầu. Vù vù cách đó không xa, một đạo nhàn nhạt khí huyết cổ sáng bốc lên. Tiên tiên cảnh vẫn lạc. "Hầu gia, khu cụ, ta đi trước." Đi trước tháng, bước chân lảo đảo, một thân máu tươi thẩm thấu Lạc Sương Dũng đi tới gần, ngã quỳ gối Trương Viễn trước thân. La Đại Sơn nhìn hướng thế thì nằm tại đất tuyết, đã khí tức đoạn tuyệt Trình Ngũ Thạch, sắc mặt phức tạp thở dài một tiếng. Bất kể nói thế nào, cũng là sóng vai chiến đấu qua đồng đội. Đáng tiếc, Trình Ngũ Thạch rơi vào kết quả như vậy. "Trương, hầu gia, đao kia trong vỏ có một bản sổ sách." Quay đầu nhìn hướng Trương Viễn, La Đại Sơn trầm thấp mở miệng. Trương Viễn gật đầu nói, "Sổ sách ta đã nhìn qua rồi." "La lão ca, ta cái này có chuyện nghị phó thác lão ca, không biết lão ca khả năng giúp ta." "Phó thác?" "Giúp." La Đại Sơn trong mắt mù mờ chỉ một cái chớp mắt liền tiêu thất, thân hình thẳng tắp, ôn quyền không người. Thỉnh hầu ra hạ lệnh, ti chức tất hiệu tử lực. Sương Minh gọi đệ thì Sương Minh gọi đệ, chính mình còn không đến mức thật quên rồi thân phận của mình. Trước mặt vị này là Đại Tần Chấn Tiên Ti phó ti thủ, võ ngự ti đứng đầu, Thanh Dương hầu Trương Viễn. Đừng nói chính mình chỉ là võ vệ nha môn đô thống, cho dù là cựu giang quận hắc băng đài chỉ huy sứ, gặp mặt vị này Thanh Dương hầu cũng muốn không người hạ bái. Lâm Thủy phủ chi phủ Tào Hiển, an hối lộ trái pháp luật, lấy quyền nhu tư, Lâm Thủy phủ võ vệ nha môn đô thống La Đại Sơn, tạm trưởng bản phủ Hắc Băng Đài cùng võ vệ nha môn, truy nã Tào Hiển cùng với vây cánh, vật lệnh một người chạy thoát. Trương Viễn thanh âm yên lặng, lại lãnh lược băng xương. Một phủ chi phủ, dây dưa trăm nghìn người sinh tử sự việc, từ trong miệng hắn nói ra, qua loa. Nặng. La Đại Sơn ôm quyền không người, cao giọng đối đáp. Thấp nằm trên đất Lạc Xương Dũng ngẩng đầu, trên mặt lóe qua một tia hâm mộ và hối hận. Trương Viễn đưa tay vô vô La Đại Sơn bả vai, chuyển thân đạp vào xe ngựa. Khung xe chậm rãi đi, từng vị hắc y thân ảnh biến mất tại đêm tuyết bên trong, chỉ lưu một đội người mặc thanh giáp quân tốt trang nghiêm mà đứng. Tại hạ trấn thiên 12 ti, U Minh ti vô thượng, phụ thanh dương hầu chi mệnh, dẫn dưới trướng câu hồi bệ, hiệp trợ La Đô thống phá án. Một vị người mặc màu đen võ bảo, sắc mặt trắng bệnh trung niên chậm rãi tiến lên, hướng về La Đại Sơn chắp tay mở miệng. La Đại Sơn ánh mắt rơi vào người này dưới chân, khóe miệng giật một cái. Đạp tuyết không vết, vô hình vô ảnh, chí ít cũng là tông sư cảnh. Lâm Thủy phủ, Tề Tung Sơn, Cửu Giang quận võ đạo đại tông, Phá Sơn Tông. Đêm tuyết bay bảy, gió bắc vòng quanh hạt tuyết đánh vào thanh đồng vòng cửa bên trên, Phá Sơn Tông ngoại sơn môn thềm đá đông thành băng thác nước. Từng đạo thân ảnh màu đen, lặng yên tại núi tuyết bên trên lan tràn, vô thanh vô tức, không dấu vết vô tích. Thanh một xe ngựa chậm rãi dừng ở Phá Sơn Tông khép kín sơn môn bên ngoài. Toa xe bên trong, Trương Viễn thân hình ngồi ngay ngắn, đầu ngón tay vướt ve nhạn linh đao vỏ bên trên bị lôi kình lửa đốt ra vết cháy. La Đại Sơn buôn lôi 13 thức, lấy lực hóa lôi, tu đến chỗ cao thâm, có thể nhục thân khởi lôi đỉnh. Loại này công pháp tại Trấn Thiên Ti bên trong truyền thừa không ít, chỉ là vừa đông có dư mà linh động không đủ, tu đến chỗ cao nhất không ít. Hầu ra, đến rồi. Ngoài xe, ám ảnh vệ thống lĩnh vô diện thanh âm vang lên. Trương Viễn quay đầu nhìn hướng màn xe bên ngoài, khe hở xuyên qua một tuyến tuyết quang, phản chiếu hắn màu đen áo khoác bên trên màu máu đường vân như vật sống du tẩu. Ánh mắt quét qua Phá Sơn Tông sơn môn phương hướng, Trương Viễn khẽ gật đầu. Năm vị thân hình hùng tráng phá quân ti chiến vệ bước nhanh về phía trước, trong tay chỗ nói trọng tuấn phía trước ép, bước chân từ lẹ xẹt đến chạy vội. Người nào môn đỉnh phía sau, có hét to thanh âm vang lên. Ầm. Trọng tuấn đập lên, năm vị tiên thiên cảnh trung kỳ chiến vệ khí huyết ngưng trận, một kích liền là giao long lực lượng. Nửa xích dày, cao một trượng sơn môn ầm vang vỡ nát, liên tiếp khung cửa cùng cạnh cửa cùng nhau sụp xuống. Sơn môn tấm biển phá sơn mạc vàng chữ lớn băng liệt lúc, bảy đạo ám ảnh vệ đã đan sen tiến mạnh, 13 đạo u minh xiển xích đã bắn vào sơn môn phía sau, xuyên thủng thủ vệ đệ tử huyết hầu. Huyết châu theo liên thân đạo lưu trở về ám ảnh vệ lòng bàn tay, tại trên mặt tuyết móc ra máu đỏ tươi ngấn. Màn tuyết bị từng đạo đạo xiển xích xé mở lỗ thủng, u minh vệ từ mái hiên rủ xuống băng truy chết xạ ra giết lạnh, thân hình hình như chim sơn ca một dạng xông vào cửa lớn mở rộng Phá Sơn Tông. Mấy tên nghe tiếng gọi tới Phá Sơn Tông tuần tra ban đêm đệ tử còn tại ngoài mới trượng, liền thân hình cứng đờ. Trong cổ máu quật đã kết đầy bộ băng, chính là thanh tùng bảo bên ngoài phong cổ học băng lăng thủ pháp. Giáp rồi, sơn môn vỡ vụn mảnh gỗ vụn còn chưa rơi xuống, năm tôn cự linh vệ vai khiêng công thành truy đã khảm vào bên trong sơn môn tuyết lớn bao trùm đá xanh quảng trường, xông vào thứ hai vào sân viện. Người mặc nặng nghề giáp trụ phá quân ti chiến vệ túi thân vọt tới trước, trên vai chặn lại thanh đồng đại thuận đánh vào thềm đá bên cạnh trụ đá, chữa cao trụ đá bị nổ tận gốc, thanh cương nham bạo liệt bay ra, đem mấy tên xông về phía trước Phá Sơn Tông đệ tử đập ngã trên mặt đất. Kẻ xấu sao dám phạm ta tiên tiên cảnh hậu kỳ gián mua gầm thét im bặt mà dừng. Cái kia vọt tới đá xanh quảng trường biên giới, Y Sam còn chưa chỉnh thúc lão giả tóc trắng thân hình cứng ngắc, khí huyết cổ sáng bốc lên. Một thân ảnh tại hậu phương ngưng thực, ngâm độc chủy thủ từ hắn huyệt ngọc chậm chậm rãi rút ra. Chương 536, có thể được Thanh Dương Hầu diệt môn, Phá Sơn Tông truyền thừa. Gây đến công an. Chương 536, có thể được Thanh Dương Hầu diệt môn, Phá Sơn Tông truyền thừa. Gây đến công an. Trịnh trưởng lão bị giết. Người nào xâm nhập ta Phá Sơn Tông nhanh, ngăn chặn tiền đỉnh hốt hoảng hô quát, tạm nhặt chạy, phía trước yên lặng sơn dã bên trong lộ ra huyền áo. Góc đông nam đột nhiên truyền đến kim thiết gào thét. Thân cao chín thước cự linh vệ vung lên diễn võ trưởng 8000 cân chú thiết hùng, đem 7 tên Phá Sơn Tông đệ tử nện vào vách đá. Cái này hủy xương chặt gân ngang ngược, để cho những đệ tử khác lo sợ lùi trốn. Phương nào giang hồ đồng đạo cùng ta Phá Sơn Tông không qua được. Tiên thiên cảnh hậu kỳ chân nguyên gia trì hét to, chấn động 10 dặm gió tuyết đêm. Mấy đạo tiên thiên cảnh khí huyết chân nguyên phồng lên mà lên màu máu quang ảnh hội tụ, hướng trung đỉnh vị trí đi. Quang ảnh kia rõ ràng chỉ dẫn, toàn bộ trong tông môn tản mát đệ tử đều chuyển thân hướng trung đỉnh tụ tập. Vỡ vụn sơn môn bên ngoài trong xe, Trương Viễn khẽ ngẩng đầu, nhìn hướng quang ảnh kia hội tụ chỗ. Gào một tiếng nhàn nhạt rồng ngâm vang lên, người mặc áo đen, hắc giáp che mặt lôi đỉnh chu tiên ti trưởng lôi khiến bước ra một bước, thủ trưởng nắm quyền, mạnh mẽ nện xuống. Vạn mẹo trăm nghìn đầu lôi xà hiện lên ở đêm tuyết bầu trời đêm, chiếu khắp sân giã. Lôi xà ngưng làm một đầu 10 trượng lôi dao, hư ảnh xé mở tầng mây, trực tiếp đụng vào Phá Sơn Tông trung đỉnh vị trí. Âm rung động sơn giã nổ vang cùng năm đạo tiên tiên cảnh vẫn lạc cổ sáng chiếu rọi. Cháy đen mảnh gỗ vụn đá vụn còn chưa rơi xuống, năm tôn cự linh vệ vai khiêng chú thiết thùng đã khảm vào trung đỉnh tầng mây, phá tan 3 trượng lỗ thủng. Từng đạo thân ảnh màu đen bay vụt mà vào. Huyền thiết xiềng xích chói tai gào thét, từng vị Phá Sơn Tông đệ tử giống như huyết hổ lô bị xuyên thấu thân hình. Chín thước cự ảnh đụng vào, bắn bay diễn võ khí giới xuyên thủng cột cung điện, đóng đinh 3 tên ý đồ chạy trốn trưởng lão. Chắp tay sau lưng đi vào trung đỉnh trưởng lôi khiến thủ trưởng đè xuống, lôi đỉnh như tẩy địa một dạng hủy từng tấc phía trước trải. Bành Phá Sơn Tông một mặt đầu trái nhà vỡ vụn, một thân ảnh trực tiếp xông ra. Râu tóc rối tung lão giả vọt tới trước mấy trượng, trước thân bảy đạo ám vệ ngăn trở đường. Phá Sơn Tông tông chủ, Lệ Thiên Hùng, nửa bước võ đạo tông sư. Chắp tay sau lưng đứng tại ngoài 10 trượng thanh một khung xe phía trước ám ảnh vệ thống lĩnh vô diện, nhàn nhạt mở miệng. Lệ Thiên Hùng ngẩng đầu nhìn về phía Phá Sơn Tông trung đỉnh cái kia chậm rãi tiêu tán lôi mấn, nắm chặt hai nắm đấm. Các ngươi là Tào Hiển phái tới diệt khẩu. Hắn một tiếng gầm nhẹ, đạp nát một chân đạp nát dưới chân băng tuyết, toàn thân chân nguyên bốc hơi mái hiên băng lăng hóa thành xương trắng. Vị này nửa bước tông sư ánh mắt quét qua trước thân ngăn đường ám ảnh vệ, râu tóc ở giữa bắn ra khí huyết nhưng tại màn tuyết bên trong ngưng tụ thành bánh hổ hư ảnh, chính là Phá Sơn Tông chân phái tuyệt học Hổ Sát Chấn Nhạc công đại thành hình ảnh. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng trước sơn môn bộ kia thanh một xe ngựa, trong cổ phát ra bị nhốt thú vật một dạng gầm nhẹ, đưa ta Phá Sơn Tông 300 đệ tử bệnh tới Lệ Thiên Hùng bạo khởi thời gian toàn thân huyết vụ của quận, đã thấy bảy đạo ám ảnh vệ như quỷ mị một dạng đan sen phong bị, huyền thiết xiềng xích đem hắn thân hình phong bế, vô pháp vọt tới trước. Âm cự linh vệ đánh vỡ vết tường, cao chín thước thân hình, nặng nghề y giáp bên ngoài lộ ra nhàn nhạt cương sát lực lượng. Tông sư, xuyên thấu qua vỡ vụn vách tường chỗ thủng, có thể thấy được toàn bộ Phá Sơn Tông tông môn trụ sở bên trong sát lục đã đình chỉ. Phá Sơn Tông 300 đệ tử đã bị giết hết. Lệ Thiên Hùng muốn rách cả mí mắt, từ trong ngực móc ra một viên màu đỏ nhạt đan dược, trực tiếp đưa vào trong miệng. Đan dược vào bụng, quanh người hắn lỗ chân lông phun ra huyết vụ, nửa bước tông sư bình cảnh tại kinh mạch tiếng bạo liệt bên trong cường hành xông phá. Thẳng vào tông sư, gào trong miệng phát ra không giống tiếng người gào thét, Lệ Thiên Hùng phá tan trước thân huyền thiết xiềng xích, mặc cho xiềng xích dây dưa, thân hình kéo lấy bảy vị ám ảnh vệ vọt tới trước năm trượng. Vô Diện hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, ngăn trở Lệ Thiên Hùng đường. Nhàn nhạt màu máu hư ảnh hiện hiện, trong bóng đêm lộ ra hoàng tuyển hình ảnh. Động Nguyên tông sư, Lệ Thiên Hùng vọt tới trước thân hình bị Động Nguyên tông sư uy áp ngăn trở, cái kia động tiên lực lượng phủ xuống rơi đập, đem hắn ấn vào đất đông cứng. Hắn hai đầu gối đạp nát phiến đá xanh, ngẩng đầu gấp chầm chầm thành một xe ngựa, khí lên rít gào, Lệ Mộ muốn chết được rõ ràng. Phá Sơn tông sơn môn phía trước, lần lượt từng thân ảnh lặng yên mà tới. Chí ít 9 đạo tông sư, 5 đạo động nguyên uy áp, ẩn ẩn treo cao. Cảnh tượng bực này, để cho rít gào Lệ Thiên Hùng trên mặt lộ ra ngu ngơ. Hắn Lệ Thiên Hùng, chỉ là Phá Sơn tông, có tài đức gì, đáng giá nhiều như vậy cao thủ đầy công. Thanh một khung xe phía trước, tay đệ trôi đao, che huyền thiết mặt nạ là hồng tụ đi lên phía trước một bước, nhìn hướng quỷ sát tại năm trượng bên ngoài Lệ Thiên Hùng. Đại tần trấn thiên ti, Thanh Dương hầu đích thân tới. Võ ngự ti ti thủ, Đại tần Thanh Dương hầu. Đại tần võ đạo thứ nhất đại thế, người thứ nhất. Thanh Dương hầu, Thanh Dương hầu. Lệ Thiên Hùng kinh ngạc nhìn qua toa xe âm ảnh bên trong đạo kia hình dáng, đột nhiên cất tiếng cười to. Cười lấy khỏe mắt chạy xuống huyết lệ, giơ tay lên đập nát chính mình đỉnh đầu, có thể được Thanh Dương hầu diệt môn, Phá Sơn tông truyền thừa. Gây đến công an. Cái chết chi. Trong đùng xe, Trương Viễn đầu ngón tay khẽ vuốt vào đao, nhàn nhạt mở miệng. Một đạo u hồn một dạng thân hình từ toa xe bên cạnh nhẹ xoáy mà động, rơi vào Lệ Thiên Hùng thân hình phía trước, giơ tay lên một chiều, nhàn nhạt màu xanh hồn ảnh bị hắn thu nhập trong bàn tay bình ngọc. Ẩm tông sư vẫn lạc cổ sáng bay lên. Hầu gia, kia là đồng cảnh gần đây chạy vào không ít nhiên huyết đan, ăn vào thiêu đốt khí huyết, phá cảnh để thăng. Xuất từ Dương Thiên Châu Thanh Ngọc Đan Tông. Khung xe bên cạnh, người mặc thanh bảo trung niên không người mở miệng. Trong buồng xe, Trương Viễn bung tay, xa giá chậm rãi chuyển hướng, tại đêm tuyết bên trong hướng về phương xa chạy tới. Bất quá chốc lát, Phá Sơn Tông sơn môn trụ sở dâng lên sông trời ánh lửa. Nguy nga đoạn thiên ngay phía trước biển mây quay cuồng, kéo dài đồi núi ở giữa, hiên nhà cao vút tản mát, cao lớn ngọc thạch cửa lầu, pha tạp bên trong lộ ra tàng thương cổ điện. Nơi này liền là Sơn Nhạc Tông. Sắp thực tới nói, nên là Bản Sơn Tông sơn môn. Sơn Nhạc Tông chính là Bản Sơn, Đoạn Nhạc, Đại Hà, Trấn Hải bốn đại tông môn học sưng. Ban đầu ở Lư Dương phủ cho Trương Viễn thân phận ngọc bài, giảng dạy Sơn Nhạc quyền pháp Đại Hà vô lượng lương khải nguyên, liền là Bản Sơn Tông thái thượng trưởng lão. Hôm nay là Sơn Nhạc Tông 3 năm một lần tuyển nhận đệ tử mới vào sơn môn này. 9 tầng bậc đá xanh bên trên chật ních đến từ đại tần các nơi, mong muốn bái nhập sơn môn trẻ tuổi võ giả. Sơn Nhạc Tông mặc dù 4 tông phân lập, nhưng qua nhiều năm như vậy, 3 năm một lần đệ tử mới chiêu ghi chép, vẫn là tại năm đó quyết định chủ tông Bản Sơn Tông sơn môn cử hành. Ngọc thạch cửa lầu phía trước, mấy thân ảnh chắp tay mà đứng, thân hình như vực sâu. Đi đầu mà đứng lão giả, hoa dâm tóc ngắn như cương châm dựng thẳng, dưới hàm râu ngắn ẩn hiện thanh đồng quan trạch, người khoác màu đen võ phục, vai giáp đúc có Bản Sơn lực sĩ phụ nhạc đồ đằng, chính là Bản Sơn Tông tông chủ, Kim Cương Tông sư Định Phong Nhạc Tằng Sơn. Lúc trước Sơn Nhạc Tông hai vị tông sư cảnh, một vị là đại trưởng lão Lương Khải Nguyên, một vị khác liền là tông chủ Nhạc Tằng Sơn. Sơn Nhạc Tông dựa vào hai vị tông sư, ngang chấn giang hồ. Chỉ là gần 2 năm qua, thiên địa đại đạo tấn thăng, thiên hạ võ giả tu hành bình cảnh bài trừ, tinh anh tiên kiêu như cá giết sang sông, Sơn Nhạc Tông hiện ra yên lặng. Không có cách, Sơn Nhạc Tông công pháp chú trọng căn cơ, ưa chuộng khí huyết ngao luyện, tại cái này đại đạo sôi trào như biển thời điểm, ngược lại rất lại phía sau người khác một bậc. Đặc biệt là Bản Sơn Tông, 2 năm này đệ tử bên trong phát triển không nhiều, trưởng lão cùng chấp sự bên trong cũng chỉ các vị thanh danh hiển lộ. So sánh Đoạn Nhạc, Đại Hà cùng với Trấn Hải Tam Tông tông sư nhiều lần ra, tinh anh hiện lộ hết, Bản Sơn Tông thêm ra mấy phần suy sụp tinh thần tư thế. Chương 537, Trương Minh lại nhìn, kiếm đã bội thỏa, ra cửa liền là giang hồ. Chương 537, Trương Minh lại nhìn, kiếm đã bội thỏa, ra cửa liền là giang hồ. Tông chủ, chư vị trưởng lão, Bản Sơn Tông mỗi loại viện đệ tử, bên trong ngoại môn chấp sự đều đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ khai sơn thí luyện. Người mặc màu đen võ bảo thanh niên bước nhanh đến phía trước, đứng tại dưới thềm đá, không người thi lễ. Thanh niên dừng một chút, thanh âm hơi hơi đệ thấp, phần lớn xem lễ tông môn, khắp nơi giao hảo thế gia đều đến rồi. Hơi hơi do dự, thanh niên lại mở miệng, Đoạn Nhạc, Đại Hà, Trấn Hải Tam Tông còn chưa tới. Nghe đến bẩm báo, Nhạc Tằng Sơn bên cạnh thân mấy người đều là sắc mặt biến hóa, da mặt kéo căng. Sơn Nhạc Tông bốn đại tông môn hợp nhất, kia là đứng vững vàng giang hồ không ngã tồn tại. Thế nhưng là hôm nay bực này đại sự, ngoại nhân đều tới, cái khác Tam Tông còn chưa tới. Mặc dù sớm biết cái khác Tam Tông tâm tư, nhưng nghe đến bẩm báo, không có ai trong lòng có thể thông khoái. Nhạc Tằng Sơn bung tay, để cho bẩm báo thanh niên tối lui, mới trên mặt lộ ra cười khẽ, quay đầu nhìn hướng bên cạnh thân mặc đen huyền ám văn võ bào đại hán. Tào sư đệ, Hà Vân Thừa tiểu tử này càng phát ra có mấy phần trầm ổn, có hay không hứng thú mang đến cấm vệ bên trong phân công? Nhạc Tàng Sơn trong miệng Hà Vân Thừa, 2 năm trước tham gia Xuân Liệp thí luyện, mặc dù không tính đỉnh tiêm tinh anh, thực sự một trận ma luyện, bất kể là hiểu biết, tâm tính, vẫn là tu vi, đều để thăng cực lớn. Mà lúc này Nhạc Tàng Sơn chỗ gọi Tào sư đệ, rõ ràng là Sơn Nhạc Tông trong quân đội kiêng đỉnh nhân vật, cấm vệ thiên tướng Tào Xuân Bảo. Tào Xuân Bảo năm trước liền rời đi hoàn thành, trở về tông môn tham dự chủ trì đệ tử mới nhập môn sự việc. Xem như Sơn Nhạc Tông tại trong quân ngũ trung kiên, Tào Xuân Bảo nhưng nói là ngưng tụ Sơn Nhạc Tông cùng quân ngũ mối quan hệ. Trong giang hồ, đại tông môn phần lớn đều có dạng này người. Đây cũng là rất nhiều giang hồ đại tông có thể đứng vững vàng không ngã phía sau nguyên nhân. Tông chủ bỏ được đem Hà Vân Thừa bọn họ giao cho ta mang đi. Nghe đến Nhạc Tàng Vân lời nói, Tào Xuân Bảo trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý mến, quay đầu mở miệng. Một bên, Hạ Phát Đồng Nhan truyền công trưởng lão Mục Kinh biết, còn có người mặc huyết văn huyền bảo, lưng đeo thanh đồng thú ấn chấp pháp trưởng lão Hàn Sơn, đều là quay đầu, nhìn hướng Nhạc Tàng Vân. Mục Kinh biết muốn nói lại thôi. Nhạc Tàng Vân nhìn hướng phía dưới trước thềm đá rộn rộn ràng ràng mà tới, mong muốn bái nhập Sơn Nhạc Tông thanh niên võ giả, còn có chung quanh tản mát tông môn đệ tử chấp sự, lắc đầu, sắc mặt lộ ra ngưng trọng. Tháng trước Phích Lịch Đường mới vừa cùng Kim Ô Điện tranh đoạt Ly Hỏa Tinh Phách ra tay đánh nhau, song phương tử thương thảm trọng, giao thừa lại chuyển tới Phá Sơn Tông cả nhà bị diệt tin tức. Đông Ngụy Kiếm Đạo Tông môn liên hợp, chuyên chọn Đại Tần Đông Cảnh Giang Hồ môn phái ra tay, 2 ngày trước Đại Hà Tông Bạch Võ trưởng lão bị trọng thương. Đông Cảnh Giang Hồ, hôm nay có một loại nhiên huyết đan lưu truyền, phục dụng đan này, có thể nhất thời tăng cao tu vi, không ít người mượn cái này đan dược đem tu vi xông vào tông sư. Nhạc Tăng Vân hai mắt nheo lại, nhìn hướng nơi xa, ta biết Tào sư đệ ngươi bận rộn quân vụ, nếu không phải Lương Khải Nguyên đại trưởng lão cùng Đông Ngụy tông sư Quách Nguyên Hạo đánh nhau chết sống trọng thương, ta sợ tông môn tọa trấn lực lượng không đủ, cũng sẽ không để ngươi sớm trở về. Tào Xuân Bảo gật gật đầu, sắc mặt cũng nhiều ra ngưng trọng. Hắn hiện tại tu vi cũng là tông sư cấp độ, lại trong quân đội ma luyện, tuy là kim cương đỉnh phòng, lại có long tượng lực lượng. Nhạc Tăng Vân phái đệ tử đưa tin, mời hắn trở về tông môn tọa trấn, khi đó đã nói rõ nguyên nhân. Ngoại nhân chỉ biết là Đại Hà vô lượng Lương Khải Nguyên vào long tượng tông sư sau đó, bấy quan không ra, lại ít có người biết, Lương Khải Nguyên là cùng Đông Ngụy tông sư giao thủ trọng thương. Đông Cảnh Giang Hồ sắp biến thiên a. Nhạc Tăng Vân thở dài, trên thân lộ ra nhàn nhạt khí huyết phun trào, chúng ta lão hủ bảo vệ tông môn cơ nghiệp, sống chết không sợ, bọn họ những này người tuổi trẻ, không cần thiết hãm tại cái này vũng bùn. Để cho bọn họ theo ngươi đi hoàng thành kiến công lập nghiệp, chính là chết tại chiến trường, cũng tốt hơn giang hồ chém giết, chết không rõ ràng. Nhạc Tăng Vân lời nói nặng nề, để cho bên cạnh mấy vị trưởng lão thần sắc đều thêm ra mấy phần kiên quyết. Chính như Nhạc Tăng Vân từng nói, bọn họ bảo vệ tông môn cơ nghiệp, tiền bối truyền thừa, là tuyệt không có khả năng lùi. Có thể trong môn tinh anh, tương lai của bọn hắn không cần thiết cùng tông môn buộc chung một chỗ. Kỳ thực Tào Xuân Bảo do dự mở miệng, sau cùng dừng lại lời nói. Hắn muốn nói, căn cứ hắn hiểu biết, Chấn Thiên Ti phó ti thủ, hôm nay đại tần thụ nhất bệ hạ coi trọng võ ngự ti thủ, Thanh Dương Hầu Trương Viễn, lúc trước liền chịu đại trưởng lão Lương Khải Nguyên chỉ điểm, xem như Sơn Nhạc Tông đệ tử. Mà lại, Thanh Dương Hầu còn nói muốn tới tham gia nhập môn thí luyện. Chẳng qua là lúc đó Thanh Dương Hầu còn không phải Thanh Dương Hầu, còn không phải võ ngự ti thủ, càng không phải là Long Tượng tông sư, tinh anh bảng đệ nhất từng giả. Lúc trước hứa hẹn vào Sơn Nhạc Tông còn có thể hay không thực hiện, Tào Xuân Bảo cũng không biết. Ánh mắt rơi vào phía dưới đá xanh quảng trường phun trào biển người, Tào Xuân Bảo ánh mắt ngu ngơ một chút. Thanh Dương Hầu, hắn toàn thân chấn động, nghĩ lại nhìn kỹ, bên cạnh tông chủ Nhạc Tằng Sơn quát khẽ một tiếng, tam tông người đến. Tào Xuân Bảo ngẩng đầu, nhìn nơi xa đạo đạo tông sư lực lượng bốc lên, quần quần mà tới. Hắn lại cúi đầu, quảng trường bên trên đã không thấy vừa rồi cái kia tựa như Thanh Dương Hầu thân ảnh. Trương Minh ngươi nhìn, đó chính là Thí Kiếm Thạch. Bàn Sơn Tông ngoại sơn môn quảng trường biên giới, mặt một thân mới toanh võ bảo thiếu niên mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, đưa tay chỉ hướng cách đó không xa đá xanh quảng trường bên trên cao 3 trượng kim thiết của trụ. Thiếu niên này liền là tại Cảnh Dương trấn khách sạn mời Trương Viễn đồng hành vị kia. Hắn gọi Lý Tư Hoán, là Tam Miểu quận người Giang Nguyên phủ người. Lý gia tại Giang Nguyên phủ xem như một phương tiểu gia tộc, đưa Lý Tư Hoán tới Bàn Sơn Tông chính là hắn nhị thúc Lý Dương Kỳ. Lý Dương Kỳ có tiên thiên cảnh trung kỳ tu vi, là Lý gia người thứ nhất, năm đó cũng là Bàn Sơn Tông đệ tử. Nghe nói cái này Thí Kiếm Thạch chính là thiên ngoại bất thiết, đao thương khó thường, Sơn Nhạc Tông hao phí rất nhiều sức lực mới tìm tới. Lý Tư Hoán gặp Trương Viễn ngẩng đầu nhìn Thí Kiếm Thạch, vội vàng ở một bên giảng giải. Những này sự việc đều là nhà mình nhị thúc cùng hắn nói người bình thường có thể không biết. Đi nhanh đi. Phía trước Lý Dương Kỳ khẽ quát một tiếng, đi thẳng về phía trước. Lý Tư Hoán liền vội vàng gật đầu, kéo lấy Trương Viễn ống tay áo, hạ thấp giọng, "Trương huynh, nhị thúc ta nhận ra đồng môn, hắn mang chúng ta đi tiếp kiến đợi lát nữa thí luyện thời điểm có thể thêm chút thuận lợi." Thanh âm hắn tuy thấp, phía trước Lý Dương Kỳ có tiên thiên tu vi, làm sao có thể nghe không được. Lý Dương Kỳ bước chân hơi hơi dừng một chút, thật cũng không nói cái gì, tiếp tục đi lên phía trước. Trương Viễn cười khẽ gật đầu, cùng Lý Tư Hoán sóng vai tiến lên. Vốn có Trương Viễn chu diệt Phá Sơn Tông phía sau, là chuẩn bị trực tiếp dẫn Chấn Tiên Ti cường giả quét ngang Đông Cảnh Giang Hồ. Chỉ là trở về khách sạn thời điểm, vừa vặn gặp phải Lý Tư Hoán. Lý Tư Hoán một câu nói xúc động Trương Viễn. Lúc ấy Trương Viễn đứng tại khách sạn bên ngoài trước thềm đá, Lý Tư Hoán từ trong khách sạn đi ra, đón tuyết lớn sơ tinh ánh mặt trời, tay đẻ bên hông trường kiếm, lên tiếng hô to. Trương Minh lại nhìn, kiếm đã bội thỏa, ra cửa liền là giang hồ. Là câu này ra cửa liền là giang hồ, Trương Viễn cùng Lý Tư Hoán một đường đồng hành, thẳng đến Bàn Sơn Tông sân môn. Đoạn đường này cảm ngộ, đối với quân ngũ xuất thân Trương Viễn tới nói, lại là khác biệt. Trong bất chi bất giác, hắn tâm cảnh hẳn là lại có đề thăng. liền tâm thần lực đều càng phát ra viên mãn. Bực này thu hoạch, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Chương 538, bốn tông tề tụ, Sơn Nhạc. Chương 538, bốn tông tề tụ, Sơn Nhạc. Ba người đi tới ngoài sân rộng, các vị người mặc áo võ bào màu xanh Sơn Nhạc tông đệ tử đứng ở đó. Đi đầu các vị thân hình thẳng tắp hùng tráng, trên người có tiên thiên cảnh chân nguyên phụ trào. Sơn Nhạc tông chính là đại tần giang hồ đại tông, trong môn đệ tử tu vi đều không yếu, chỉ là bởi vì hắn tu hành đi là cương mãnh hùng hậu con đường, quá nặng tích lũy, thế cho nên hôm nay cường giả đỉnh cao thiếu thốn. Hoàng phủ sư minh, vi sư đệ. Lý Dương Kỳ trên mặt lộ ra ý cười, bước nhanh về phía trước chắp tay. Vị này ăn nói có ý tứ tiên tiên cảnh võ giả, lúc này thân eo cong xuống đi không ít. Sơn Nhạc tông đệ tử, lệ nhất đẳng vào đại tần quân ngũ, hoặc là lưu tại tông trong môn tu hành, chỉ có tiềm lực không đủ, đột phá vô vọng, mới có thể về gia tộc. Lý Dương Kỳ năm đó liền là từ cảm tu vi không lại vào cơ duyên, sau cùng chọn rời đi tông môn. Lấy hắn tu vi, lưu tại tông môn bất quá bình thường nội môn đệ tử, sợ là làm chấp sự cơ hội đều không có. Ngược lại là về đến trong nhà, tòa trấn địa phương, người người tôn kính, thoải mái nhiều. Mấy vị kia Sơn Nhạc tông tiên tiên cảnh nhìn đến Lý Dương Kỳ, chắp tay một cái, cười lấy hàn huyên bài câu. Lý Dương Kỳ cùng mấy người trò chuyện chốc lát, xoay người nói, "Nghị Hoán, tới bái kiến các vị sư bá sư thúc." Lý Tư Hoán bước lên phía trước hai bước, đem y sam chỉnh thúc, ôm quyền không người thi lễ, "Lý Tư Hoán gặp qua chư vị sư bá sư thúc." Thanh âm ngừng một chút, hắn lại nói, "Vị kia là Trương Viễn, cùng ta đồng hành tới, tu vi võ đạo không tầm thường." Cùng Trương Viễn đồng hành một đường, hắn cùng Trương Viễn tại võ đạo giao lưu không ít. Chỉ là Sơn Nhạc quyền pháp tu hành, Trương Viễn liền chỉ điểm rồi hắn rất nhiều. Liên liên Lý Dương Kỳ tại trong âm thầm đều cùng Lý Tư Hoán nói, Trương Viễn Sơn Nhạc quyền chí ít cũng là tiểu thành. Đứng tại phía trước, họ Hoàng phủ trung niên ánh mắt quét qua Trương Viễn trên thân, tiếp đó nhìn hướng Lý Tư Hoán, gật gật đầu. Hắn quay đầu nhìn hướng Lý Dương Kỳ, mở miệng nói, "Sư đệ giờ cũng biết rõ, sơn môn quy củ, trừ phi có trưởng lao tín vận, nếu không thì đều phải bằng thí luyện nhập môn." Ánh mắt tái phát tại Lý Tư Hoán trên thân, hắn thản nhiên nói, "Đã là Lý sư đệ hậu bối, nghĩ đến qua nhập môn thí luyện không khó. Mặc dù không tiêu căng, thực sự không có thêm thân cận. Xem như nội môn chấp sự, lại tham dự thí luyện tuyển chọn sự việc, Hoàng phủ sư minh có thể mở miệng nói chuyện, đã là làm việc thiên tư rồi." Bên cạnh hắn trung niên trên mặt lộ ra ý cười, nhìn một chút Trương Viễn cùng Lý Tư Hoán nói, "Các ngươi yên tâm, Hoàng phủ sư minh tuy là nghiêm khắc, cũng không phải bất cận nhân tình, các ngươi cố gắng tham dự thí luyện, tận lực là được." Lời này để cho đứng ở một bên Lý Dương Kỳ mặt lộ vẻ kinh hỉ, đội vàng chắp tay. Hắn còn muốn nói tiếp vài câu, sơn môn phương hướng chuyển đến tiếng chuông. Ken ken Hoàng phủ sư minh đám người sắc mặt nghiêm lại, phi thân hướng sơn môn phương hướng chạy đi, cái khác Sơn Nhạc tông đệ tử bước nhanh đuổi theo. Xem bọn hắn rời đi, Lý Dương Kỳ quay đầu nhìn hướng Lý Tư Hoán. "Đợi chút nữa thí luyện thả lỏng, vi sư đệ đã mở miệng." Hắn không có đem nói cho hết lời, chỉ quay đầu nhìn hướng Trương Viễn, trầm ngâm một chút, thanh âm hạ thấp chút ít, "Trương Viễn chờ nhập Sơn Nhạc tông, ngươi quan tâm chút ít Nghị Hoán, ta tại trong môn có chút nhân mạch, cần dùng đến thời điểm, ta sẽ ra mặt." Hắn thấy, nguyên bản không muốn đem ân tình phân tại Trương Viễn trên thân. Bất quá ngẫm lại Trương Viễn tuổi tác lớn chút, cùng Lý Tư Hoán cùng vào tông môn, lẫn nhau chiều ứng cũng xem như chuyện tốt. Lúc này hắn nói lời này, là nói cho Trương Viễn, hắn nhân tình này, còn có tông môn người mạch, đều là bởi vì Lý Tư Hoán, nhắc nhở Trương Viễn nhớ kỹ. Trương Viễn nhìn hướng một bên Lý Tư Hoán. Lý Tư Hoán lúc này trên mặt tất cả đều là mang theo bái nhập Sơn Nhạc tông ước mơ, căn bản không để ý cái khác. Thiếu niên, cuối cùng trong lòng có nhiệt huyết cuồn cuộn. "Trẻ tuổi, thật tốt." Trương Viễn gật gật đầu, còn chưa mở miệng, bên trong sơn môn hạo đạm chuông đồng thanh âm vang lên. Đông 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 tiếng chuông quanh quẩn, trước sơn môn giống như thủy triều đám người hướng ra ngoài tản ra. Nơi xa mấy đạo tông sư cương sát quang ảnh bỡ bỡ mà tới. Đến rồi đó chính là bản sơn tông công pháp sao? A, đoạn nhạc nhất mạch. Đại Hà tông đến rồi. Quảng trường đá xanh bên trên, tiếng hò hét vang lên liên miên. Tam tông, đến rồi. Trương Viễn cùng Lý Tư Hoán đứng tại thí kiếm thạch bên cạnh, nhìn xem trước sơn môn hai tôn cao ba trượng thanh đồng đỉnh bị bản sơn nhất mạch đệ tử một tay giơ lên. Tám vị mình chân lực sĩ vai khiêng ba trượng thanh đồng cự đỉnh đạp nát đất đông cứng, thân đỉnh lực bản sơn hà chữ triển theo cơ bắp cầu kết nổi lên kim quang. Đi đầu lĩnh đội trưởng lão rõ ràng có tông sư tu vi, bước bước tiến lên, chín tầng bản sơn kình chấn động đến sơn môn đền thờ dị rào đã rơi, phía sau cương sắt cùng đồng hành đệ tử khí huyết tương hợp, hóa thành mây mù cuộn cuộn. Trong mây mù ẩn hiện bản sơn lực sĩ hư ảnh cao hơn 10 trượng, vai khiêng sơn nhạc đồ đẳng cùng sơn môn thanh đồng đỉnh của mình, chấn động đến chung quanh xích lại gần vây xem thí luyện võ giả khí huyết cuộn cuộn. Đây là đóng giữ sơn môn bản sơn tông lấy cổ lễ nên đón đồng môn đến. Mau nhìn đoạn nhạc nhất mạch liệt tiên kiếm ý. Bên cạnh Lý Tư Hoán kéo lấy Trương Viễn ống tay áo, trong mắt tất cả đều là khó mà tự kiểm chế kích động. Không chỉ là chung quanh hắn những người khác, cũng đều rỗi dài cái cổ, đi xem quảng trường đá xanh bên trong bước nhanh chạy vội một đội kiếm tu. 32 tên thanh bảo kiếm tu bày trận như kiếm, đỉnh đầu ngưng tụ liệt thiên kiếm ý cắt liệt phong tuyết, tại tầng mây kéo ra trăm trượng lỗ thủng, kiếm ý cùng khí huyết lực lượng hóa thành một thanh nhàn nhạt kiếm ảnh. Kiếm tu xếp hàng tiến lên, mỗi chạy một bước đều dẫn dắt kiếm kia ảnh rung động. Đại Hà tông người vách núi treo thác nước phía dưới đột nhiên truyền đến kinh hô. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, Đại Hà nhất mạch đệ tử áo trắng lướt sóng mà đi, sóng lớn điện sóng công thúc dục vòi rồng nước sông lên cao 30 trượng không. Trấn Hải Huyền Thiết Hạm. Đám người bạo động bên trong, vách núi phía dưới đi ngược dòng mà lên Huyền Thiết chiến hạm mũi sừng bổ ra sông băng đi ngược dòng nước. Khoang thuyền đệ tử diễn luyện tứ hải chấn long thương khoái động bất khí, thương ảnh hóa thành dao long hư ảnh lại ngập lấy một nửa xem sao đuôi thuyền bánh lái. Mạn thuyền hốt tối bắn ra trăm chiếc phá cương nỏ, tên nỏ minh văn cùng năm đó xuyên thủng Đông Ngụy thuyền lầu chấn hải bình ba hiệu chế thức không khác nhau chút nào, mùi máu tanh phả vào mặt. Tứ đại tông môn tề tụ, hiện lộ Sơn Nhạc Tông khôi hoàng đại thế. Bàn Sơn Tông ngoài sơn môn, liền hành lang một các phía trước, tính ra hàng trăm xem lễ tân khách đều là sắc mặt biến đổi. Những này xem lễ tân khách có là giang hồ tông môn chủ truyện, có là có triều đình bối cảnh, còn có chính là cùng Sơn Nhạc Tông có liên lụy thế gia gia chủ. Đoàn trưởng lão, Sơn Nhạc Tông đại thế lừng lẫy, không biết Thanh Vân Kiếm Tông thế nào nhìn lần này nhập môn đại điện. Một vị người mặc ám văn áo đen, đầu đội kim quan trung niên võ giả quay đầu, thấp giọng mở miệng. Cái này võ giả tu vi rõ ràng đã là tông sư, trên thân khí huyết quần quần ở giữa, có cương sát lưu chuyển. Nghe đến trung niên võ giả, chung quanh mấy người đều là hơi hơi liếc mắt, nhìn hướng bị hỏi vị kia lão giả râu bạc trắng. Thanh Vân Kiếm Tông ngoại sự trưởng lão Đoàn Vân. Thanh Vân Kiếm Tông cùng Sơn Nhạc Tông cùng sừng, nhưng trong 2 năm qua, Thanh Vân Kiếm Tông cường giả xuất hiện lớp lớp, không quản là tông sư cảnh tiền bối vẫn là hậu bối tinh anh, đều dương danh thiên hạ. Kiếm Tông đại trưởng lão Tiêu Lăng Vân, kiếm đạo thẳng vào tiêu giao cảnh, cùng du lịch đồng cảnh Thanh Thiên Châu Nho kiếm song tuyệt mạnh hạo nhiên đánh nhau chết sống trăm chiêu bất bại. Trong môn đệ tử Lục Giải Tấn, một kiếm vào long tượng, hoành ép cùng thế hệ, ghi tên Long Hổ bảng bên trên người thứ 18. Ung Thiên Châu Long Hổ bảng top 10 phần lớn vì ngoại vực cường giả, Ung Thiên Châu tông môn võ giả có thể vào trước 20, đã là cực kỳ khó được. Chương 539, Sơn Nhạc Tông, Đông Cảnh Giang Hồ, nhân tâm đều nhanh tan rồi. Chương 539, Sơn Nhạc Tông, Đông Cảnh Giang Hồ, nhân tâm đều nhanh tan rồi. Toàn bộ Đông Cảnh Giang Hồ, không có các vị có thể vào Long Hổ bảng cao thủ. Có thể nói, trong lúc bất chi bất giác, Thanh Vân Kiếm Tông thực lực tổng hợp đã đem Sơn Nhạc Tông đè xuống. Lâu các phía trước, Thanh Vân Kiếm Tông trưởng lão Đoạn Vân khẽ bước dâu bạc, nhìn qua bản sơn đệ tử vai khiêng thanh đồng đỉnh đạp nát đất đông cứng chẳng cảnh, nhẹ giọng cảm khái, Đông Cảnh Giang Hồ dung chuyển, Huyền Âm giáo giáo chủ tu vi bước vào tiêu giao cấp độ, Kim Ô Điện ra hai vị độc huyền, Thiết Ý Liễu môn gần đây hoạt động không nhỏ. Đoạn Vân lời nói, để cho chung quanh các phương thế lực chủ sự đều là vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Từ ngoại vực cường giả hàng lâm, tiên đạo can thiệp võ đạo, Đông Cảnh Giang Hồ tông môn liên tục bại lui. Nếu không phải Đại Tần Chấn Thiên Ti cùng vực ngoại đại tông sư cảnh chém giết một trận, Đông Cảnh sợ là loạn hơn. Sơn Nhạc Tông lúc này hiện lộ lại thế, đương nhiên là vì chấn nhiếp kẻ xấu. Đoạn Vân ánh mắt quét qua cách đó không xa các vị ngồi ngay ngắn thân ảnh, trong đôi mắt chớp động một tia kiếm ý lưu quang. Bên kia mấy người như có cảm giác, quay đầu nhìn hướng Đoạn Vân, đi đầu người cười khẽ gật đầu. Trung quanh đã có người nhận ra kia là Bạch Thần Võ Tông trưởng lão Tôn Chấn Đường. Bạch Thần Võ Tông dựa vào Cựu Giang quận quận thủ phủ, hôm nay thế lực càng phát ra lớn hơn, nghe nói nối thẳng Đông Ngụy Vân Thương Giang bên trên thương đạo đều bị bọn họ cầm giữ. Có người hạ thấp giọng mở miệng. Đâu chỉ, ta nghe nói bọn họ tông môn hôm nay thu nạp rồi tiên đạo luyện khí sư. Người nói chuyện thanh âm hạ thấp đi, dường như không còn dám nói. Dựa vào lan can chỗ, các vị sắc mặt căng cứng võ giả ánh mắt nhìn về phía nghịch sóng tiến lên Huyền Thiết Hạm Thuyền. Muốn ta nói Trấn Hải Tông vị kia tân tấn tiêu giao lật Hải Tông sư, sợ là không cam lòng lại làm bản sơn phụ thuộc rồi. Trấn Hải Tông hiện tại ít nhất 5 vị tông sư, thực lực vượt xa bản sơn tông, làm sao có thể cam tâm bị bản sơn tông quản thúc? Đúng chi nói chuyện võ giả nhìn một chút bốn phía, thanh âm càng phát ra trầm thấp. Trấn Hải Tông cô treo trên biển, cùng Đông Ngụy. Hắn lời nói không có nói tiếp, những người khác cũng không có truy đến cùng. Hiểu đều hiểu. Lâu các tiền quán lễ tân khách bên trong chủ yếu là giang hồ thế lực, cũng có chút mặc cẩm bảo thế gia người. Triệu quản sự, chính quận trưởng không phải luôn luôn không tham dự giang hồ sự việc à? Một vị đầu đội ngọc quan, trong tay nắm một thanh quạt xếp trung niên nho sĩ nhìn chung quanh một chút, thế nhưng là quận trưởng hậu bối có vào Sơn Nhạc Tông. Nghe đến hắn lời nói, cái kia một thân cẩm bảo, râu ngắn lao giả lắc đầu, "Tuân công tử, các ngươi Bình Vân hầu phủ cũng không đối giang hồ sự việc không có hứng thú." Lời này để cho trung niên nho sĩ cười ha ha một tiếng, quay đầu, ánh mắt hướng trong sân rộng tìm kiếm. Cẩm bảo lao giả trên mặt lộ ra ý cười, cũng là nhìn về phía trước những cái kia hội tụ thí luyện võ giả. Hắn là gần Dương quận quận trưởng Trịnh Thiêm Nguyên trong phủ quản sự, lần này tới xem lễ, chính là mang theo quận trưởng nhắc nhở tới. Thí kiếm thạch bên cạnh, Lý Tư Hoan sắc mặt kích động, nắm chặt kiếm trong tay. "Trương Minh, nhìn một chút, đây chính là Sơn Nhạc Tông. Nếu có thể vào cái này tông, sao mà khoái chăng?" Hắn chống không tay trái huy quyền, hạ thấp giọng, "Chờ tu thành bản sự, hành tẩu giang hồ, cùng Đông Ngụy võ giả giao phong, đến lúc đó trong giang hồ cũng có ta Lý Tư Hoán danh hiệu." Trương Viễn không đi quản Lý Tư Hoán nói chuyện không đâu ước mơ, ánh mắt nhìn về phía trước sơn môn tứ phương phân liệt tứ đại tông môn người tu hành vị trí. Một bên, một vị mặc vải sám bảo, sắc mặt mấy phần trắng xanh lão giả râu bạc trắng trong miệng trầm thấp than thở. "Nhân tâm tan rồi, tông môn liền tan rồi. Nhân tâm tan rồi." Trương Viễn hai mắt hơi hơi nheo lại. "Sơn Nhạc Tông, Đông Cảnh Giang Hồ, nhân tâm đều nhanh tan rồi." Ầm 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 tiếng vang đánh gãy nghị luận, Bàn Sơn nhất mạch trưởng lão hai bàn tay đập vào thí công trên đá, chín tầng Bàn Sơn kình chấn động đến chúng quanh dãy núi rỉ rào đá rơi. Khiêm đỉnh qua long môn người vào Bàn Sơn, hiểu thấu đáo ba đạo vết kiếm người tiến đoạn nhạc, có thể tại treo thác nước phía dưới đứng thẳng nửa nén hương người bái đại hạ, đón lấy trấn hải đệ tử ba phát người trèo lên huyền hạm. Bản tông công pháp cơ bản đại thành, cùng cấp nhà vô địch, hoặc cùng qua tứ hải người, thừa sơn nhạc danh tiếng. Lão giả thanh âm lộ ra cương sát lực lượng chấn động, tại phương viên 10 dặm thiên địa tiếng vọng. Quảng trường đá xanh bốn phía đồng đỉnh bị Bàn Sơn đệ tử nặng nề ngừng lại, chân bạc khảm vào đá xanh nửa xích, tiếng nổ kích thích người vây xem khí huyết sôi trào. Đoạn Nhạc tông trưởng lão chập ngón tay như kiếm, đang thử kiếm trên đá vạch ra ba đạo sâu cạn không đồng nhất vết rách, kiếm khí lưu lại vụ vụ lại cùng nơi xa Huyền Thiết Hạm giao long thương ảnh của mình. Đại Hà tông đệ tử đạp lên treo thác nước đi ngược dòng nước, sóng lớn giữa không trung ngưng kết thành băng cấp, trên cùng cắm giấy lên khói xanh hương dây. Quảng trường đá xanh bên trên, Đoạn Nhạc tông trưởng lão thu kiếm vào vỏ, tiếng như hàn thiết tương kích, bốn tông thí luyện mỗi loại khảo khác biệt bản sơn khiêng đỉnh nghiệm căn cơ, Đoạn Nhạc tham kiếm đo nội tính, Đại Hà đạp thác nước thi thân pháp, Trấn Hải tiếp thương khảo đẳng phách. Mặc cho qua một cửa ải đều có thể nhập môn tường. Còn như Sơn Nhạc Tông Hoạch Tâm đệ tử thân phận ánh mắt quét qua quảng trường, vị này Đoạn Nhạc Tông trưởng lao thản nhiên nói, không vào tông môn phía trước công pháp cơ bản đại thành, hoặc cùng qua tứ hải đều có thể. Qua một cửa hải người, xem như Sơn Nhạc Tông ngoại môn đệ tử, thống tại bản Sơn Tông Sơn môn tu hành 3 năm, phía sau thi lại hoạch, phân ghi vào 4 tông nội môn. Mà Sơn Nhạc Tông Hoạch Tâm đệ tử thân phận, chẳng những trực tiếp vượt qua nội ngoại môn đệ tử thân phận, lại tại tứ đại trong tông đều có thể tu hành. Đó là chân chính 4 tông đồng tu. Vậy xem trong đám người có người nói thầm, tin đồn 4 tông đồng tu cần đem Sơn Nhạc quyền pháp tu luyện đến đại thành. Lần trước làm được vẫn là bản Sơn Tông Tô Sương Minh tổ sư. Trong năm trước Sơn Nhạc Tông tiên kiêu Tô Sương Minh là bản Sơn Tông tiền nhiệm tông chủ con trai, âm thầm bồi dưỡng, mong muốn thống hợp tứ đại tông môn. Tô Sương Minh 20 tuổi đem Sơn Nhạc quyền tu đến đại thành, lại tay không chuyển định, kiếm chọn bốn tông, trở thành 200 năm hoạch tâm đệ tử người thứ nhất. Chỉ là Tô Sương Minh tại một giáp phía trước du lịch, muốn đột phá tông sư cảnh, kết quả lại chưa về tới. Cũng là như thế, tứ đại tông thiếu đi thống hợp người, nhân tâm tứ tán. Có người chỉ vào thân đỉnh pha tạp chỗ lom thấp giọng nói, năm đó Tô Sương Minh tổ sư có thể tay không lay động 5 vạn cân chấn nhạc đỉnh, hôm nay thí luyện chỉ cần nâng lên 8000 cân thanh đồng đỉnh chạy 10 bước. Lời còn chưa dứt, Đại Hà Tông băng cấp chóp đỉnh hương dây đột nhiên bạo xuất 3 đóa thanh liên, treo thác nước cuốn ngược hình thành màn nước, chiếu ra 200 năm trước vị kia tiên tiêu lướt sóng phụ đỉnh, kiếm chọn 4 tông hư ảnh. Đó chính là Tô Sương Minh tổ sư năm đó thí luyện lưu ảnh, 4 tông đồng tu người mới có thể lưu ảnh thí luyện. Nói chuyện võ giả thanh âm bên trong tất cả đều là cảm khái. 4 tông đồng tu. Lý Tư Hoán trong mắt lộ ra mấy phần mê ly. Lý Dương Kỳ để lại Lý Tư Hoán bả vai quá khẽ, chớ mơ tưởng xa vời. Đoạn Nhạc Vết Kiếm phân 3 tầng ý cảnh, ngươi chỉ cần ngộ ra liệt thạch cảnh. Lý Dương Kỳ lời nói để cho Lý Tư Hoán toàn thân run lên, lấy lại tinh thần. Hắn trên mặt lộ ra vẻ ấy nấy, nói thật nhỏ, nhị thúc, ta Lý Dương Kỳ đầu ngón tay xẹt qua Lý Tư Hoán trên trôi kiếm cuốn lấy dây thừng, thanh âm nhu hòa không ít. Đoạn Nhạc Vết Kiếm phân liệt thạch ngăn nước tuổi núi 3 tầng ý cảnh, ngươi ngộ ra đạo thứ nhất liền có thể nhập môn. Lý Tư Hoán trái cổ nhấp nhô gật đầu, chợt phát hiện Trương Viễn Chính nhìn chăm chú bản sơn tông tôn này khắp đầy bản sơn lực sĩ đồ đằng thanh đồng đỉnh. Hai đỉnh chỗ đỏ sẫm vết bẩn rõ ràng là các đời người thí luyện lưu lại vết thủ ấn, đỉnh bụng chỗ lom xuống nhưng là cường giả đại lực đánh bắc thời điểm ép ấn. Trương Vinh muốn chọn kiêng đỉnh. Lý Tư Hoán quay đầu, thấp giọng nói, nghe nói kiêng đỉnh hung hiểm nhất, thật nhiều người đều chẳng những chưa qua ải, ngược lại tổn thương nguyên khí. Trương Viễn thu hồi ánh mắt khẽ cười nói, ta ngược lại là cảm thấy hắn lời còn chưa dứt, thí kiếm thạch phương hướng đột nhiên chuyển đến kim thiết băng liệt giòn vang. Tham ngộ vết kiếm người thí luyện bị kiếm khí phản vệ, trong tay thép tinh kiếm nổ thành mảnh vỡ, cổ tay vặn vẹo lên ngã tiến đông tuyết. Cái thứ 6 rồi. Cách đó không xa truyền đến kinh hô. Lý Tư Hoán trừng to mắt, hít vào khí lạnh. Đã nói dễ dàng quá ải, cái này hình như không phải chuyện như vậy. Bành Thanh Đồng đại đỉnh phía trước, có người chẳng những không thể di chuyển đại đỉnh, ngược lại chính mình ngã ngồi trên mặt đất, đại đỉnh lăn lư. Truyền đỉnh người, sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra. Cách đó không xa treo thác nước phía dưới, mấy thân ảnh ngã vào trong nước, thuận dòng nhấp nô. Chương 540, Trương Viễn Tâm Thần đạt đến phá vọng đỉnh phong, vào đại tông sư đệ nhị cảnh. Chương 540, Trương Viễn Tâm Thần đạt đến phá vọng đỉnh phong, vào đại tông sư đệ nhị cảnh. Trương Minh, Lý Tư Hoán xoay người, nhìn hướng Trương Viễn, sắc mặt trịnh trọng. Sau ngày hôm nay, ngươi chính là ta Trương sư minh, cùng vào Sơn Nhạc Tông mới có thể sư minh đệ tương xứng. Lý Tư Hoán lúc này trong lời nói lộ ra ít có kiên định. Được. Trương Viễn gật gật đầu, trên mặt lộ ra cười khẽ, lấy ngươi ngộ tính, tâm bình tĩnh nhưng đối, nhất định có thể vào Sơn Nhạc Tông. Lý Tư Hoán nắm chặt nắm đấm, nặng nề gật đầu, tiếp đó trực tiếp hướng Đoạn Nhạc Tông khắc xuống 3 đạo vết kiếm thí kiếm thạch đi đến. Lý Dương Kỳ nhìn một chút Trương Viễn, khẽ gật đầu, bước nhanh đuổi theo Lý Tư Hoán. Hai người chạy không xa, Trương Viễn bên cạnh thân, một thân ảnh đến gần, hơi hơi cong người. Hầu gia. Áo võ bào màu xanh, đoạn kiếm nghiêng eo, đầu tóc lấy màu vàng buộc quan kim lên, khuôn mặt ôn nhu ở giữa thêm ra mấy phần hiếm thấy ánh nắng mà lộ ra trắng xanh, giữa lông mày là đại đa số nữ tử chỗ không có khí khái hào hùng. Hai phía dưới giáp lạc hồng tụ, gặp qua nàng khuôn mặt này người không nhiều. Hầu gia, Lăng Phong kiếm tông 7 ngày phía trước thu Đông Ngụy Thanh Minh ngự kiếm quyết bộ thiên, triệt để đảo hướng Đông Ngụy. Lăng Hồng tụ âm thanh nhỏ bé, ngoại trừ Trương Viễn, ngoại nhân căn bản không thể nào chút nào phát giác. Trong giang hồ, chỉ có tông sư cấp độ mới có thể nắm giữ truyền âm nhập mật thủ đoạn. Tàn Nguyệt kiếm chủng lãnh cô hồng thực nguyệt kiếm được từ Dương Thiên Châu kiếm tu tay, ám ảnh ti đã tại cha hắn phía sau liên lụy. Long hổ bảng 736, Sùng Minh Võ Tông tông chủ quét ngang, dung luyện khô cốt kiếm cương trộn lẫn rồi Đông Ngụy biên quân huyền lân giáp mảnh vỡ, Sùng Minh Võ Tông đệ tử bên trong, quá nửa người từng vào Đông Ngụy lịch luyện. Nơi xa thí luyện đệ tử khiêng đỉnh tiếng hò hét vang lên, kiếm khí chạm tại thí kiếm thạch bên trên chấn động kêu thanh thúy, treo thác nước phía dưới, bọt nước vang khắp nơi. Trương Viễn chắp tay sau lưng, sắc mặt yên lặng nhìn về phía trước quảng trường. Phân quang kiếm môn Lâm phái quang cùng Đông Ngụy mật sứ tại trường vận sóng bạc gặp mặt. Trong nhạc kiếm đường huyền thiết trọng kiếm, trộn lẫn rồi bắc cảnh chạy ra hàng thủy thiết, hàng khai sơn lúc nóng thời gian dùng ngũ nhạc chấn hồn công là Đông Ngụy hoàng đỉnh thượng cho phản tướng bản sơn luyện khí lục thay hình đổi dạng. Hàm nha kiếm phái ngược lại là xương cốt cứng rắn, trần gây qua mang đệ tử tại Vân Thương Giang chặn giết Đông Ngụy tham từ thời, bị phi tinh kiếm phái lưu tinh tấu cốt đinh an toán, hôm nay thương thế nặng nề, hàm nha kiếm phái có hủy diệt nguy hiểm. Thanh em dừng một chút, Lạc Hồng tụ thấp giọng nói, Vĩ dược ti trưởng dược sứ thường giác đã đi hàm nha kiếm phái, đồng hành còn có cung phụng đường long tượng tông sư dư và quân. Thiên Huyễn vệ tại lãnh cô hồng bế quan bố trí, Chu Tiên Ti người tùy thời có thể diệt Tàn Nguyệt kiếm trùng. Thiên Cương kiếm vệ sớm khống chế lại Lăng Phong kiếm tông cựu tiêu lạc tinh trận. Huyền Giáp Long kỵ bày trận tại Phi Tinh kiếm phái ngoài trụ sở trăm dặm. Bạch Thần võ tông sân môn đã bị Âm Cửu U dẫn U Minh Ti cao thủ bố trí khống chế. vung vung tay để cho Lạc Hồng tụ lui sang một bên, Trương Viễn ánh mắt chuyển hướng Bản Sơn Tông thí luyện vị trí. Thanh đồng đỉnh hai bên trên huyết thủ ấn bị máu mới thẩm thấu, một vị râu quai nón đại hán hai tay cơ bắp như lão thụ bản căn bạo khởi, cái cổ gân xanh thình thịch nhảy lên, cho lão tử khởi 8000 cân thanh đồng đỉnh cách mặt đất ba thước, đỉnh bụng nô lên chỗ chống tại thân eo, đại hán đầu gối rắc rắc bẻ gãy, thân thể ngã nhào xuống đất, tại phiến đá xanh bên trên chảy ra hai đạo máu câu. Cái thứ bảy rồi, Trương Viễn bên cạnh thân ngoài ba trượng, ôm kiếm đứng áo xám lão giả lắc đầu, Bản Sơn kình chú trọng kéo dài không dứt, cái này mãng phu đem khổ luyện công phu coi như ăn cơm cũng vô dụng. Nặng 8000 cân đỉnh, căn bản không phải tu vi chưa tới tiên tiên người thí luyện có thể nâng lên. Kỳ thực Bản Sơn Tông cửa ải này thử thách cũng không phải người thí luyện tu vi cùng lực lượng. Vạn bối tôn ra câu tôn cửu cân tới trước thí luyện. Thanh đồng đỉnh phía trước, áo gai thiếu niên quỳ một chân trên đất, năm ngón tay móc tiến chân bạc lỗ khảm. Hắn hai mắt trừng trừng, trên thân khí huyết lực lượng cuộn cuộn, hậu thiên trung kỳ, ngàn cân lực lượng quán chú hai tay. Nặng 8000 cân đại đỉnh hơi rung nhẹ. Thiếu niên hai tay dùng sức, đại đỉnh từ bắt đầu thời điểm lay động, lại đến hơn phân nửa thân đỉnh nghiêng đổ, tựa hồ muốn quần quật đi ra ngoài. Bản Sơn Kình, tiểu tử này có chút bản sự. Bản Sơn Tông sơn môn phía trước, Tào Xuân Bảo chắp tay sau lưng, cười khẽ mở miệng. Tôn gia câu, đây không phải là Tôn Trạch sư huynh gia tộc. Một bên Bản Sơn Tông trưởng lão quay đầu nhìn bốn phía, khóe miệng lộ ra ý cười, chắc không được Tôn sư huynh bế quan, nguyên lai là tránh hiểm nghi. Đứng tại phía trước tông chủ Nhạc Tằng Sơn cười khẽ lắc đầu, thấp giọng mở miệng, là hạt giống tốt, tông môn nhất định thu vào, Tôn sư đệ vẫn là quá thành thật rồi chút ít. Trong mắt mọi người, cái kia thanh đồng đại đỉnh thân đỉnh uốn lượn càng nhanh hơn. Khởi áo gai thiếu niên một tiếng hét dài, hai tay ôm chặt đại đỉnh, mượn chiếc đỉnh lớn kia uốn lượn lực lượng, lại nâng thanh đồng đỉnh cách mặt đất nửa xích. Hướng phía trước liền vượt ba bước, đại đỉnh nện ở trên tảng đá, xuống đất một thước. Chân bạc mới vừa qua màu vàng tuyến hoa văn, qua long môn, vào sân môn. Mặc dù làm hữu lợi, nhưng đây cũng là qua ải rồi. Thành rồi, tiểu tử này hẳn là nhập bản sơ tông. Quảng trường bên trên truyền đến kinh hô, không ít người trong mắt lộ ra hâm mộ. Căn cơ không sai, vào sơn nhạc tông 3 năm 5 sau liền là cái tiên thiên. Trên khán đài, đứng tại phía trước Phương Triệu quản sự đuốt một chút trống râu, cười khẽ mở miệng. Tiên thiên. Hắn bên cạnh thân trung niên nho sĩ trong tay quạt xếp kinh động, lắc đầu, sơn nhạc tông có một ít cũng không lên đại thế à? Đại tần hôm nay đại thế ngập trời, các phương thế lực cường giả tầng tầng lớp lớp, tông sư hiện lên không hết. Sơn nhạc tông còn lần theo trước đó con đường chạy, quả thực chậm người khác quá nhiều. Quảng trường đá xanh bên trên, thiếu niên toàn thân bủn rủn, ngã ngồi trên mặt đất, lại nết miệng cười to, thành rồi. Chờ ta vào sơn nhạc tông tu hành có thành, liền dẫn thân vào quân ngũ, cho cha mẹ tránh cái quân công để thở. Bản Sơn Tông cái kia thanh đồng đại đỉnh trung quanh người thí luyện, bị thiếu niên này lời nói kích thích trong lòng hào khí, đều là đầy thân khí huyết khuấy động, giành trước đi chuyển đại đỉnh. Trương Viễn trong đôi mắt lộ ra một tia tinh lượng, trên mặt hiện hiện mỉm cười. Đây chính là hắn tới Sơn Nhạc Tông mục đích. Nếu như không phải hắn có kỳ ngộ, cuộc đời này thành tựu sợ là liền tại chàng bất kỳ người nào đều so không lên. Cái này giang hồ, hắn Trương Viễn liền đạp chân tư cách đều không có. Lúc này nhìn xem từng bị lòng mang nhiệt huyết, đối tương lai vô hạn ước mơ thiếu niên, vì mình mộng tưởng mà liều mạng đỏ sức, hắn trong lòng hẳn là có một ít hâm mộ. Trong chốc nhoáng này cảm ngộ, để cho hắn thân hình hơi chấn động một chút, trên mặt lóe qua vui sướng. Phá vọng. Đại tông sư tứ cảnh, đệ nhất cảnh, phá vọng. Lúc này Trương Viễn tâm thần rõ ràng là đạt đến phá vọng đỉnh phong, vào đại tông sư đệ nhị cảnh, thông ngũ câu thông ngũ minh, trưởng âm dương sinh tử khí. Trong chớp nhoáng này tâm thần cảm ngộ đột phá, để cho Trương Viễn trong đôi mắt một đạo âm dương ngốn lượn ánh sáng lập lòe lại trầm tịch. Học vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, nguyên lai giang hồ đều là muốn đi một lần mới có thể chân chính thể ngộ. Tranh thí kiếm thạch phương hướng, truyền đến kiếm khí chém xuống chấn động đều. Trương Viễn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp thí kiếm thạch phía trước tuyết động bị kiếm phong quét ra ba thước chân không, thanh sam kiếm tu đầu ngón tay ngưng băng tinh mơn trớn liệt thạch vết kiếm. Mặt đá pha tạp lỗ khảm đột nhiên nổi lên thanh đồng quang trạch, bên hông hắn thép tinh kiếm nhưng tự hành ra khỏi vỏ. Kiếm tu lấy tay bắt được trường kiếm, mũi kiếm tại màn tuyết bên trong vạch ra bảy đạo tàn ảnh. Kiếm đầu thiên phong không bằng trung chính đường hoàng. Kiếm tu quát khẽ một tiếng, mũi kiếm mang theo lấy tiên tiên chân nguyên đâm thẳng thí kiếm thạch. Tiên tiên cảnh. Chương 541, Phụ Thanh Dương Hầu chi mệnh, cứu viện Hàn Nha kiếm phái. Chương 541, Phụ Thanh Dương Hầu chi mệnh, cứu viện Hàn Nha kiếm phái. Mảnh đá bay tán loạn ở giữa, đạo thứ hai ngăn nước vết kiếm lực lượng bị kích phát, trong đó kiếm khí như lan thương lũ quét phong cuốn ngược, đem thép tinh kiếm xoắn thành vụn sắt, đồng thời liên đối kiếm tu cánh tay phải ống tay áo nổ thành vải. Bước chân lảo đảo lùi lại, thanh sam kiếm tu ngẩng đầu cười dài. Quải. Trung quanh truyền đến sợ hãi thán phục. Vào đoạn nhạc tông, chỉ cần kích phát một đạo vết kiếm lực lượng liền đầy đủ. Có thể kích phát đạo thứ hai vết kiếm người, tuyệt đối tại kiếm đạo trên tu hành có cực cao thiên phú. Vị này thanh sam kiếm tu vô luận là tu vi hay là kiếm đạo cảm ngộ, đều vượt xa đoạn nhạc tông thí luyện điều kiện. Cách đó không xa, một vị công tử áo gấm hất ra mạ vàng và xếp, thử nhẹ một tiếng, liền cái này. Ta bạch ra phân quang lướt ảnh quyết như thi triển ra, hắn tiếng nói im bặt mà dừng phía trước thi kiếm thạch truyền đến rồng ngâm một dạng rung động. Một vị áo vải thiếu nữ trong tay cảnh khô lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ vung lên, tuyết động tại đầu cảnh cây ngưng tụ thành ba thước băng nhận. Khi băng nhận chạm đến đạo thứ ba tồi nhạt vết tàn lúc, cả khối thiên ngoại vẫn thiết rèn đúc thi kiếm thạch lại phát ra trung vang, kiếm khí mang theo lấy băng tinh ngưng tụ thành ba tấc sơn nhạc hư ảnh, đem vương viên mười trượng tuyết động ép thành bằng kính. Cảnh khô ngưng kiếm phách. Chủ trì đoạn nhạc tông thí luyện trưởng lão trên mặt lộ ra kinh hỉ, từ Tô Sương Minh tổ sư sau đó, chưa hề có đệ tử có thể tại thí luyện thời điểm ngưng tụ kiếm phách. Rắc rắc. Thiếu nữ trong tay cảnh khô đột nhiên vỡ toang, nàng lảo đảo quỳ xuống đất, thất khiếu chảy ra nhàn nhạt tơ máu. Đoạn Nhạc Tông chấp sự giơ tay lên, đầu ngón tay kiếm khí chút tại nàng hậu tâm, kiếm phách phản vệ kinh mạch, ngươi nha đầu này ngược lại là muốn mạnh vô cùng. Hắn trong lời nói đều là vẻ tán thưởng. Trung quanh những người thí luyện kia, nhìn thiếu nữ trong tay đứt gãy cánh cô, đều là sắc mặt biến đổi. Tay cầm trường kiếm Lý Tư Hoán ra mặt kéo căng, thở một hơi dài nhẹ nhõm, để cho mình tâm thần trầm xuống. Phía sau hắn Lý Dương Kỳ gặp hắn dáng dấp, cười khẽ gật đầu. Còn tốt, Lý Tư Hoán cũng không vì những người khác hiện ra cường hành mà loạn rồi tâm cảnh. Đại Hà Tông treo thác nước thí luyện nghịch cuốn đầu sóng đem thứ 17 cái người thí luyện đập tiến đầm lạnh, một bên khác thác nước phía dưới truyền đến hí lên cười to, nửa nén hương. Ta chống được. Trương Viễn đứng tại quảng trường biên giới, lặng lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Giờ khắc này, hắn giống như hóa thân thành từng cái thiếu niên, từng cái người thí luyện, đem hết toàn lực, quyết không vứt bỏ. Hắn kinh mạch bên trong, cuồn cuộn khí huyết chân nguyên giống như hạo đạn sông lớn, phồng lên chạy vội. Giờ khắc này, Lư Dương phủ võ vệ nha môn, Đinh Gia hẻm tiểu viện cái kia vung đao thiếu niên, cùng trước mắt những này thân ảnh trùng hợp. Trương Viễn võ đạo cảm ngộ, lặng yên từ đại tông sư tầng thứ nhất đỉnh phong, hướng tầng thứ hai tiến về phía trước. Hắn tu vi võ đạo, động thiên thế giới, tại thời khắc này chậm rãi khép kín. Động viên phía sau, liền là Tiêu Dao. Vù vù phía trước bản sơn tông thí luyện vị trí, thanh đồng đại đỉnh bị người hai cánh tay ôm mà lên. Trời sinh thần lực, mới vào tiên tiên cảnh liền có thể lực nâng 8000 cân, đây là ai? Trên quảng trường, kinh hô thanh âm vang lên. Những cái kia xem lễ tân khách đều là đứng người lên, nhìn hướng thí luyện địa phương. Bàn Sơn Tông Sơn môn phía trước, tông chủ Nhạc Tằng Sơn trên mặt lộ ra cười khẽ. Bàn Sơn Tông chấp sự trưởng lão Vương Nghi Thần Tôn Vương Trấn Chi, 21 tuổi tiên thiên cảnh. Trương Viễn phía sau, Lạc Hồng tụ thanh âm lần nữa truyền đến. Đoạn Nhạc Tông Viên Su Long, Đại Hà Tông Lữ Âu Lương, Trấn Hải Tông Ngô Ngông, đều là chuẩn bị tranh đoạt Sơn Nhạc Tông hoạch tâm đệ tử người. Bốn tông lần này đều làm rồi bí ẩn chuẩn bị. Thiên Điệu tấn thăng đại thế ở phía trước, Sơn Nhạc tứ đại tông đều có ý dựa vào hoạch tâm đệ tử ngưng tụ tông môn lực lượng, tranh đoạt quyền chủ đạo. Lạc Hồng tụ thanh âm dừng lại một chút, mới tiếp tục mở miệng. Trấn Hải Tông còn dẫn rồi Đông Ngụy võ giả, làm rồi hai tay chuẩn bị. Bạch Thần Võ Tông an bài âm thầm bồi dưỡng tinh anh cùng điện, phân quang kiếm đường mang đến mấy vị trẻ tuổi võ giả, trong đó có hai người tu vi đã đến tiên tiên trung kỳ, hôm nay những người này đều xen lẫn trong người thí luyện bên trong. Bọn họ hẳn là đều có tranh đoạt bốn tông hoạch tâm đệ tử thân phận thực lực. Lạc Hồng tụ nói xong, nhìn một chút trước mặt Trương Viễn, thân hình lặng yên lui lại. Trương Viễn trong đôi mắt lộ ra thâm thúy quang ảnh. Vân Thương Giang bờ Hàn Nha Sơn, 3600 cấp bậc đá xanh bị máu thẩm đấu. Sơn môn chỗ Kiếm Minh Cửu Tiêu mạ vàng bảng hiệu treo chết giữa không trung, biển giác đinh lấy 7 chi thấu xương bó mũi tên. Thứ ba trọng kiếm mình lên, Hàn Nha kiếm môn môn chủ Trần Đoạn Qua lấy kiếm gãy chống đất, ngực trái lộ ra gai xương mang theo trên người hắn khí huyết rút ra. Hắn mỗi thở dốc một lần, ngoài thân chân nguyên cương sắt liền đẩy ra từng vòng gợn sóng, đây là khí tức tại cấp tốc suy sụp biểu hiện. Trần Lão Quỷ, ngươi Hàn Sông cô ảnh kiếm ý đâu này? Một đạo nhàn nhạt thanh âm, lộ ra đùa cợt. Trần Đoạn Qua ngẩng đầu, trong đôi mắt sát ý ngưng tụ, Phi Tinh kiếm phái, các ngươi dám phản bội đại tần? Phi Tinh kiếm phái trưởng lão Phùng Bất Kỵ dẫm nát mái hiên sống lưng thú, trong tay lưu tinh kiếm chiếu ra tàn nguyệt hàn mang, phản bội đại tần. Chiều hướng phát triển mà thôi, Dương Tiên Châu kiếm tiên thủ đoạn quét ngang đông cảnh, ngươi Hàn Nha kiếm phái dám không tuân theo? Ha ha. Lời còn chưa dứt, hắn trường kiếm trong tay đã chém ra. Trần Đoạn Qua trường kiếm hành trống, thân hình té xuống ngoài mấy trượng, trong miệng hẹ chảy máu khối. Nhanh cứu trưởng môn ngoài 10 trượng, ba tên Hàn Nha kiếm phái thân truyền đệ tử kết thành tam giác kiếm trận, mong muốn bọn tới lại bị các vị áo đen kiếm tu ngăn trở. Chó gà không tha Phùng Bất Kỵ cười gần huy kiếm, 79 viên tang môn linh hóa thành mưa sao băng bao phủ kiếm mình. Thân linh quấn quanh Đông Ngụy phủ chú giấy lên u lam quỷ hỏa, đem Hàn Nha kiếm môn tổ sư tượng đồng thao nấu chạy thành sắt lỏng. Đây là tiên đạo thủ đoạn. Hơn 10 vị Hàn Nha kiếm phái đệ tử tụ tập tại quảng trường một bên, cầm kiếm tay đang run rẩy. Trung quanh cái kia gấp 10 chi địch, còn có khi thì lấp lóe tiên đạo lưu quang, căn bản không phải bọn họ có thể ứng đối. Giết Trần Đoạn Qua đột nhiên bạo khởi, kiếm gây xoắn nát ba trượng màn tuyết. Sắp chết tông sư khí huyết ở trong kinh mạch nổ tung, mũi kiếm leo qua Phùng Bất Kỵ trong thái lúc, mang theo hàn ý đông nát rồi hắn tóc mai tóc trắng. Rắc rắc. Kiếm gây cuối cùng tại Phùng Bất Kỵ yết hầu nửa trước tấc băng liệt. Trần Đoạn Qua lảo đảo quỳ xuống đất, nhìn xem trong tay chỉ còn một thước kiếm gãy, trên kiếm phong ngưng chứ xương hoa không kịp đáy mắt tuyệt vọng nửa phần lạnh như băng. Trần Lão Quỷ, ngươi Hàn Nha kiếm phái hôm nay dự định, ta nói. Phùng Bất Kỵ đưa tay mơn trớn bên hai, đầu ngón tay máu tươi để cho hắn ngoài thân sát khí phồng lên, kiếm trong tay phong chậm rãi chỉ hướng Trần Đoạn Qua. Trần Đoạn Qua cố gắng đứng thẳng thân hình, cho dù chết, hắn cũng muốn đứng thẳng chết. Chặn giết ngụy chó, các ngươi hối hận không? Trần Đoạn Qua đột nhiên một tiếng hét dài. Quảng trường bên cạnh tản mát bị vây đệ tử ngẩng đầu. Không hối, không hối. Khuấy động khí huyết cùng kiếm ý bốc lên. Phùng Bất Kỵ ra mặt co rút, trường kiếm chậm rãi tiền chỉ. Ố Hàn Nha Sơn đỉnh đột nhiên vang lên phượng gáy. Không phải phượng gáy, là tiết đều. Bảy chi xích diễm tiến xé mở tầng mây, bó mũi tên trên xoáy chuyển chu tức hư ảnh đem ngăn tại trước thềm đá Phi Tinh kiếm phái đệ tử cháy thành cho tàn. Đợt thứ hai mưa tên theo nhau mà tới, tinh chuẩn xuyên thấu Phi Tinh kiếm phái đệ tử mi tâm lúc, bọn họ trên kiếm phong Đông Ngụy phủ chú mới vừa vặn sáng lên. Đây là cái gì tiễn? Ẩm Sơn môn đền thờ ẩm bang sụp đổ, trong bụi mù đi ra chín đạo huyền giáp thân ảnh. Cầm đầu tráng hán vai khiêng bản long kích so Hàn Nha Sơn chủ điện cột nhà còn to, lưới kích lê đất thời gian cày ra khe danh bên trong nham tương của quận. Long, Long tượng tông sư. Phùng Bất Kỵ lưu tinh kiếm bắt đầu run rẩy. Hắn nhận ra cái kia kích bên trên văn lộ 23 năm trước, liền là cái này đại kích, tại Thương Lan bờ sông, đánh lui Đông Ngụy và quân. Trấn Thiên Ti võ đạo cung phụng, dư và quân. Trấn Thiên Ti người. Đại tần Trấn Thiên Ti cường giả, xuất hiện tại Đông Cảnh giang hồ. Phùng đại tần Trấn Thiên Ti, võ ngự ti thủ, thanh dương hầu chi mệnh, cứu viện Hàn Nha kiếm phái. Dư vạn quân phía sau, thanh âm vang lên. Xâm lấn Hàn Nha kiếm phái người, giết không tha. Chương 542, cựu chuyển hóa sinh đan. Chương 542, cựu chuyển hóa sinh đan. Dư vạn quân phía sau, bí dược ti trưởng dược sứ thường giác đầu ngón tay vân về viên thanh ngọc đan hoàn. Đan hoa văn lưu chuyển ở giữa, chân đoạn qua sụp đổ lồng ngực lại bắt đầu mắt trần có thể thấy mà khép lại. Chỉ là đan dược này mùi thuốc, liền có thể để cho người bị thương khí huyết ngưng tụ. Thường giác trong nháy mắt đem đan dược bắn vào Trần Đoạn Qua trong miệng, chuyển thân thời gian áo khoác quần quần khởi trăm loại mùi thuốc, hầu ra có lệnh, Hàn Nha kiếm môn hộ quốc có công, ban cựu chuyển hóa sinh đan một viên, Thái Huyền kiếm điện bảng giờ, đệ tử đời ba đều có thể vào võ khố chọn linh minh. Đan dược vào bụng, hóa thành khí huyết dòng lũ. Trần Đoạn Qua ngoài thân cương sắt trong nháy mắt phồng lên, nguyên bản kim cương tông sư tu vi, thẳng vào long tượng. Cựu chuyển hóa sinh đan, khởi tử hồi sinh, công hành viên mãn. Giang hồ lời đồn, cái này đan có thể để cho động huyền phía dưới, thẳng vào long tượng. Cựu chuyển hóa sinh đan. Phùng Bất Kỵ trừng to mắt, không dám tin nhìn xem cái kia đan dược, các ngươi Chấn Thiên Ti lại bỏ được đem bực này đại nội bí dược cho người giang hồ. Hắn lời còn chưa dứt, phía trước Long Tượng Tông sư Dư Vạn Quân trong tay bản lòng kích tùy ý quét qua, bảy tên phi tinh kiếm phái trưởng lão tựa như phá ba bốn một dạng khảm vào núi thể. Nham thạch trong cái khe chảy ra máu, rất nhanh ngưng tụ thành băng tinh. Do núi đứng im, một viên thủ cấp vung rơi vào quảng trường đá xanh, cuộn xuống Phùng Bất Kỵ dưới chân. Phùng Bất Kỵ trừng to mắt, không có khả năng. Các ngươi như thế nào tìm tới Đông Ngụy? Hắn đột nhiên thét chói tai vang lên bổ ra một đạo kiếm cương. Kiếm cương tại Dư Vạn Quân trước thân ba thước tự động vỡ vụn. Dư Vạn Quân mũi kích đã chặn lại hắn hết hầu, kích trên thân quay quanh long ảnh tựa hồ phải xông ra. Đông Ngụy bộ kia truyền tấn phụ trận, vẫn là chúng ta Chu Tiên Ti chơi còn lại. Trần Đoạn Qua kiếm reo vào lúc này vang tận mây xanh. Lão tông sư vỡ vụn đan điền bị dược lực tái tạo, long tượng sơ kỳ kiếm y dẫn tới trăm trượng vân khí cuốn ngược. Đầu sóng đập nát vách núi lúc, may mắn còn tồn tại Hàn Nha đệ tử mũi kiếm đồng thời sáng lên chu tước đồ đằng. Cầm trong tay kiếm gãy, Trần Đoạn Qua trên mặt tất cả đều là kích động cùng mừng rỡ. Hai vị đại nhân, Trần Mô hắn lời còn chưa dứt, thường giác xuống tay. Trấn Thiên Ti Huyền Vũ vệ đã phong tỏa Vân Thương Giang, Thiên Chu vệ đang tại thành tẩy phi tinh kiếm phái tổ điện. Thường Giác nhìn hướng hỗn loạn lùi trốn những cái kia phi tinh kiếm phái đệ tử, trong đôi mắt lộ ra băng hàn, Trần Môn chủ chỉ cần làm một chuyện cầm kiếm, xem kịch. Cuối cùng hai chữ kết thúc lúc, Chu Tiên Ti 12 đều thiên môn trận đã bao lại Hàn Nhà Sơn. Ngoài trận truyền đến phi tinh kiếm phái thái thượng trưởng lão kêu thảm, cái kia thanh tế luyện trăm năm bản mệnh kiếm, đang tại mắt trận chỗ nấu chảy thành nước ép. Cửu Giang quận, quân thủ phủ. Đông để lọt nhỏ đến giờ tị ba khắc, ngồi ngay ngắn ở thư phòng bàn dài phía trước quận trưởng Đường Chính đột nhiên ngẩng đầu. Hắn đưa tay đè lại cuồng loạn thái dương huyệt, khắc hoa cột trụ hành lang bên trên treo lơ lửng tĩnh tâm sừng ngọc đang tại không gió mà bay. Một bên thị thiếp xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ chống lên thân thể, tay trắng còn chưa đậu vào bả vai hắn, liền bị quắt chói hai sợ đến quận xuống trên mặt đất. Lan ra ngoài, đem Chu cung phụng mời tới. Khi lần thứ 7 dùng tông sư cảnh hạo nhiên lực lượng quét qua quận thủ phủ tầng 72 viện là lúc, Đường Chính rốt cục xác định chính mình không phải nghi thần nghi quỷ. Cả tòa phủ dinh nhìn như yên lặng như thường, nhưng mỗi miếng đất khe gạch khe hở bên trong đều chảy ra khiến hắn dùng mình hàn ý nửa khắc đồng hồ sau đó. Phòng thủ tiên tiên đỉnh phòng võ giả Chu Diên Khánh quỷ gối thanh ngọc gật lên, cái chán dán chặt lạnh như băng mặt đất, hồi bẩm của trưởng, mỗi loại biện. Trạm gác túc trực không sai lầm, chín khúc liên hoàn trận cũng không có bị phát động qua dấu vết. Đường Chính nắm chặt trong tay áo viên kia Đông Ngụy mật sứ đưa tới tử mẫu đồng tâm bội, ngọc bội mặt sau tối khắc phủ văn hiện ra nhàn nhạt linh quang. Hắn nhấc chân đem Chu Diên Khánh đạp lăn trên mặt đất, gỗ lim bản con bên trên sứ men xanh chén trà bị cương phong quét xuống, vỡ thành 18 mảnh sắc bén tàn nguyệt. Phế bật. Bản quan dưỡng các ngươi những này cung phụng không bằng dưỡng đầu ngao quyền. Quân trưởng quan bảo bên trên thêu lên mắt đỏ kỳ lân tại trong ánh đến giữ tợn muốn lao vào, đi đem Tào Hiển cho bản quan gọi tới. Giờ thị sáu khắc cái mo gõ đến tiếng thứ ba, gặp nước chi phủ Tào Hiển cố kiệu ép lấy mỏng xương rừng ở cửa hông. Khi tấm kia chất đầy cười lấy lòng gương mặt vén rèm mà ra lúc, Đường Chính thần sắc trên mặt nhìn không ra chút nào nhấp nô. Hạ quan đã theo ngài phân phó xử lý sạch sẽ. Tào Hiển rụt cổ lại đưa lên nhuốm máu sổ sách, phá sơn tông tư thông đông cảnh phản đảng chứng cứ vô cùng xác thực, lệ thiên hùng lao thất phu kia đến chết đều cho là hạ quan diệt khẩu. Đường Chính mở ra sổ sách, ánh mắt tại âm vị thiết đúc nóng ghi chép tờ kia dừng lại rất lâu, đột nhiên đem sổ sách ném hướng chậu than. Ngày động ngọn lửa còn chưa liếm lắp đến ố vàng trang giấy, liền bị Tào Hiển trong tay áo bay ra băng tạm tơ cuốn về tay này hàn sông thả câu công phu, rõ ràng cực cao minh võ đạo thủ đoạn. Đại nhân hẳn là không tin được hạ quan. Tào Hiển loan yêu nhặt sổ sách lúc, trên mặt gạt ra ý cười, năm đó trầm hàn sông đám kia lưu dân thi cốt, có thể tại Bạch Thần Võ Tông địa hỏa trong phòng đung cô đâu. Hiển lộ thủ đoạn, lại đem phá sơn tông trạm thảo trừ căn. Đánh trả bên trên trưởng không sổ sách. Đường Chính thẳng đến lúc này mới hiểu được, vì cái gì chính mình biết cảm thấy nguy cơ. Nguyên lai tất cả những thứ này đều đến từ Tào Hiển. Quân thủ phủ nuôi dưỡng mắt xanh quạ đen đột nhiên tập thể vỗ cánh, lông đen đổ rào rào rơi đầy ngói lưu ly. Nho đạo tông sư, tâm thần có thể di động 10 dặm thiên địa. Đường Chính thân là quận trưởng, có thiên địa khí vận ra thân, trong lòng nhận thấy, liền là 10 dặm thiên địa đại đạo. Nhìn chăm chăm Tào Hiển mũ quan phía dưới mới mọc ra tóc trắng, Đường Chính thở sâu, quắc khẽ một tiếng, chạy trở về Ngươi Lâm thủy phủ, không, có bản quan thủ dụ không được. Tào Hiển trên mặt tươi cười, không người lui lại, hạ quan rõ ràng. Rõ ràng, nhìn hắn lui ra thư phòng, Đường Chính trong đôi mắt đều là thâm thúy băng hàn. Nhan nhã sắc ý ở trên người hắn hội tụ. "Tào Hiển, chỉ cần Đông Ngụy đại tông sư vừa đến, bản quận trưởng liền đem ngươi chém thành muôn mảnh." Hắn trong lời nói lộ ra giễu lạnh. Đi ra quận thủ phủ, Tào Hiển trên mặt nụ cười thu liễm, trực tiếp đi lên rừng ở phủ ngoại môn phía trước xe ngựa. Trong xe ngựa, Chu Tiên Ti Ti thủ Lôi Hạo đang tại lau chùi cựu đoạn roi lôi điện. Roi thân quấn quanh Tử Tiêu Lôi Hoa Văn cùng ngoài cửa sổ tuyết dương cộng minh, đem toa xe chiếu rọi đến giống như lôi ngục. Màn xe đột nhiên không gió mà bay, cọc ngầm trình lên mật hàm lơ lửng tại không trung, mỗi một chữ đều toát ra Chu Tiên Ti độc hữu kinh lôi mật văn. Khi Tào Hiển xe ngựa chuyển qua cái thứ bảy đầu phố, màn xe khe hở đột nhiên lộ ra một nửa trắng xanh ngón tay, Thiên Huyễn Vệ độc hữu mặt nạ bí thuật như tuyết tan một dạng rút đi, lộ ra chấn thiên ti cọc ngầm thanh tú lạnh lùng chân dung. Trong buồng xe nơi nào có cái gì Tào Hiển? Chỉ có Thiên Huyễn Vệ đô thống Triệu Nghị Nam. Chu nương tử đến đâu rồi? Lôi Hạo đầu ngón tay gõ vang vách tùng xe, khảm nạm trong đó đông cảnh bản đồ đột nhiên sáng lên đại biểu đường chính con trai Đường Ngọc Quyết tự thân chấp trưởng thuyền buôn lậu đội, lấp lóe điểm đỏ đang tại chợ phía đông bến tàu cùng Chu Tiên kiếm trận lam quang trùng hợp. Ở ngoài thùng xe cọc ngầm trái cổ nhấp nô, nhàn nhạt thanh âm truyền đến, bẩm ti thủ, Đường Ngọc Quyết đã xác nhận Đông Ngụy tiếp ứng lộ tuyến. Nhưng hắn trong ngực viên kia đồng tâm bội có thể cảm ứng sống chết, chúng ta tạm thời vô pháp trực tiếp chém giết hắn. Bản ti muốn liền là bọn họ toàn còn sống. Lôi Hạo đột nhiên cười khẽ, roi lôi điện bung ra cửa sổ xe thời gian đem một con truyền tin con diều chém thành than cho, tử mẫu đồng tâm bội không ngừng, Đông Ngụy đại tông sư thế nào chạy đến cứu người. Truyền tin đủ minh bệ, xác nhận Tào Hiển giao phó tất cả tin tức, lại siêu hồn một lần. Nếu là hắn chịu không được tra tấn chết rồi, vậy liền trực tiếp luyện hồn. Chương 543, tông chủ, Vương Chấn Chi là muốn xung kích Sơn Nhạc tông hoạch tâm đệ tử thân phận. Chương 543, tông chủ, Vương Chấn Chi là muốn xung kích Sơn Nhạc tông hoạch tâm đệ tử thân phận. Bạch Thần Võ Tông, tông môn trụ sở, Bạch Thần Sơn. Gió lạnh mới vừa ép qua Bạch Thần Sơn, trước sơn môn thanh đồng đầu thú chạy ra vụ băng lúc, Chu Tiên Ti trưởng Lôi Đô Úy Diêu Thông đã đạp lên lôi quang rơi vào tháp canh chót đỉnh. Hắn trong tay chín đoạn lôi tiên vung ra tử tiêu hồ quang điện, 28 đạo u minh xiển xích mang theo lôi hỏa động mặc bảy tòa tháp canh. Tháp nọ thủ đông kết trong con mắt, cuối cùng chiếu ra là sơn đạo bên trên huyền giáp dòng lũ cùng đầy trời lôi xà sen lẫn tử vong làn sóng. Luyện khí công xưởng địa hỏa đột nhiên tăng vọt ba trượng, đang tại cho âm vị thiết tôi vào nước lạnh chấp sự trưởng lão đột nhiên nhíu mày. Hắn trong tay lấy lưu dân xương đầu tạo hình rót linh trước còn chưa thả xuống, địa mạch chỗ sâu liền chuyển đến cửu u lôi ngục một dạng nổ vang. Ầm. 18 cây cột lôi đánh vỡ mái vòm, ba vị Chu Tiên Ti trưởng lôi khiến đạp lên nóng chảy huyền thiết xà ngang nhảy xuống. Lôi văn dựa thế đốt ngón tay chế trụ chấp sự trưởng lão đỉnh đầu lúc, 3000 cân âm vị thiết thỏi đang tại trận văn bên trong ngưng tụ thành đông ngụy chế thức phá thành trọng nỏ. Các ngươi dám? Chấp sự trưởng lão chửi mắng lẫn vào xương sọ tiếng vỡ vụn nuốt trở về cổ họng. Công xưởng chỗ sâu đột nhiên truyền đến hải nhi khóc lóc. Bảy tên toàn thân nát giữa lưu dân người phụ nữ có thai bị móc sắt xuyên thấu xương vai xanh, nô lên phần bụng dán đầy hấp thu tiên tiên chi khí phụ chú. Các nàng bên chân tản mát bình gốm bên trong, trên trăm cái chưa thành hình thai nhi đang tại huyết thủy bên trong chìm nổi. Súc sinh. Người mặc trường bào màu đen âm cửu u cắn răng gầm nhẹ, phía sau hắn, Chu Tiên vệ thống lĩnh trong con mắt lôi xả của vũ, lòng bàn tay lôi ấn về phía mặt đất. Toàn bộ địa hỏa công xưởng bị lôi ngục cày qua ba lần, liền lò luyện bên trong quần quần sắt lỏng đều bốc hơi thành khói xanh. Đỉnh núi chủ điện phương hướng chuyển đến lôi đỉnh nổ vàng, lôi đỉnh Chu Tiên Ti trưởng Lôi Đô Úy, Long Tượng Tông sư cảnh tu Vi Diêu Thông sách ngược chín đoạn lôi tiên đụng nát bảy trọng huyền cửa sắt, roi thân quấn quanh Tử Tiêu Lôi Hoa Văn đem 12 tên hộ pháp trưởng lao chém thành thang gốc. Người nào Bạch Thần Tông chủ Trần Hạ quát chói tai lấy ném ra một đầu màu đen xiên xích. Xiên xích hóa thành trường xà, linh động âm động, hướng Diêu Thông trước thân đánh tới. Đây là tiên đạo thủ đoạn, ngự sử bản mệnh linh khí. Cái này xiên xích tên là Huyền Minh Tỏa Hồn Liên, chính là Dương Thiên Châu bên trên bất nhập lưu tông môn truyền thừa. Bạch Thần Võ Tông tông chủ thi triển lại là Dương Thiên Châu tiên đạo thủ đoạn, cái này ý nghĩa là Bạch Thần Võ Tông đã bị tiên đạo thâm nhập. Cách lôi tiên vung ra lôi dao hư ảnh, đem Huyền Minh Tỏa Hồn Liên xoắn thành thiết phấn. Trần Hạc trừng to mắt, trong miệng máu tươi phun ra. Tiên đạo công pháp, linh khí bảo vật, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Lôi đỉnh trấn tiên thi. Trần Hạc trong mắt đều là hoảng sợ. Cái kia lôi dao hình ảnh, để cho hắn nhớ tới đại tần trấn áp tiên đạo mạnh mẽ tuyệt đối thế lực. Có thể trấn tiên thi người, thế nào đến đông cảnh sao? Chúng ta đại tần con dân dung luyện âm tùy thiết, âm cửu u thanh âm vang lên, tiếng như kinh lôi nổ vàng, chấn động đến trong điện cột nhà gì rào rơi cho, Bạch Thần Võ Tông, đang chém. Đây là chí ít động huyền tông sư mới có thực lực. Trần Hạc lảo đảo lùi lại, bên hông truyền tin ngọc phù đột nhiên vỡ toang sơn môn đại trận bị hư. Tiên gia cho hộ sơn đại trận, thậm chí ngay cả chống lên tới thời gian đều không có. Hắn hoảng sợ phát hiện Diêu Thông phía sau hiện Chu Tiên Ti chiến kỳ, mặt cờ lôi tự đang cùng năm đó đánh xuyên Đông Ngụy biên cảnh phá thành lỗ tiến đường vân tương đồng. Năm đó, hắn Trần Hạc từng cùng Đông Cảnh giang hồ đồng đạo cùng nhau, nên hắc băng đài chi triệu, dẫn tông môn đệ tử hướng biên cảnh cùng Đông Ngụy võ giả chém giết. Đại nhân tha mạng. Trần Hạc đột nhiên quỳ xuống đất khấu đầu, cái chán đem thanh ngọc gạch xô ra vết rách, đều là quận trưởng để cho chúng ta làm, là bọn họ ba ngày trước ngươi cùng Đông Ngụy mật sứ truyền tin lúc, cũng không phải như vậy lý do. Diêu Thông vung ra bảy viên lưu ảnh sừng ngọc, hình ảnh bên trong Bạch Thần Tông chủ đang dùng lưu dân hồn phách cùng Đông Ngụy đổi lấy bản sơn luyện khí lục. Cái này sừng ngọc bên trong hình ảnh để cho Trần Hạc toàn thân run rẩy, xoay người bỏ chạy. Hắn mới đi năm bước, phía sau lôi quang lập lòe. Rắc rắc lôi tiên quét qua hắn cái cổ, Diêu Thông đế giày nghiền nát quận xuống đầu lâu. Địa lao phương hướng, truyền đến tiêu khóc, ba tên Bạch Thần trưởng lão mang theo mấy trăm đệ tử quỷ gối đất tuyết, chúng ta nguyện dâng ra Đông Ngụy xếp vào danh sách. Bọn họ áo bảo phía dưới mơ hồ lộ ra tự đoạn kinh mạch vết thương, máu tươi tại đất tuyết hợp thành huyết hà. Bọn họ không muốn chết. Đã chậm. Diêu Thông đầu ngón tay lôi văn nhảy lên, 12 đều thiên môn trận ầm vang vừa ra. Những cái kia quỷ cầu đệ tử tại lôi đình bên trong vặn mẹo thành than cốc. Hậu sơn kiếm chủng đột nhiên nổ tung, một đạo thân hình tiêu đốt tinh huyết đột ra. Trấn Thiên Ti nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Nửa bước động huyền tu vi, Bạch Thần Võ Tông thái thượng trưởng lão Lưu Tiêu. Hắn khô trong bàn tay nắm chặt, chính là Đông Ngụy ban cho Huyền Âm bảo mệnh phù. Âm Cửu U ngẩng đầu, cười gằn bóp nát trong tay sừng ngọc. Bạch Thần Sơn bên ngoài, Chu Tiên kiếm trận dẫn động thiên phạt. Bạch Thần thái thượng trưởng lão Lưu Tiêu giật mình trong tay phù chú biến thành vệ hồn xiển xích, Đông Ngụy quỷ tướng tàn hồn chính theo xiển xích gặm ăn hắn thần hồn, cái này bảo mệnh phù hẳn là cả bẫy. Hắn thân hình ầm vang vỡ nát. Đông Ngụy sớm đem các ngươi khi con rơi. Âm Cửu U vung ra 300 cây thấu cốt đinh, đem kêu rên tàn hồn đính trụ, trong tay hổ lô rút ra thần hồn, từ các ngươi dùng lưu dân nấu chạy thiết hôm đó lên, kết cục liền chú định rồi. Đến lúc cuối cùng một tên Bạch Thần đệ tử tại lôi ngục bên trong hóa thành cho tàn, Diêu Thông đem nhiệm huyết tông cửa ngọc sách ném hư không. Trang sách ở giữa bay xuống Đông Ngụy mật hàm, đang bị lôi đỉnh thiêu đốt thành chấn thiên hai chữ khắc ở cháy thổ trì bên trên. Nửa cái canh giờ, Bạch Thần Sơn đã yên tĩnh như một phần. Toàn thân đẫm máu cự linh vệ mang theo võ khố tổng quản đi tới, ven đường tại phiến đá xanh bên trên kéo theo bốn lượn vết máu, bẩm thống lĩnh, hậu sơn kiếm trùng phát hiện Đông Ngụy kiếm tu truyền công ngọc giản, 800 Bạch Thần Võ Tông đệ tử đã chém hết. Huyền giáp nhuộm đỏ Chu Tiên vệ tùy một chân trên đất, địa lao giải cứu lưu dân 420 người theo hầu ra lệnh, tham dự luyện khí 27 tên Đông Ngụy thợ rèn đã chịu hồn đốt đèn. Mái hiên rủ xuống băng lăng đột nhiên chết xạ hàn mang, thiên huyền vệ tử âm ảnh hiện hình, chân núi tá điển điển trang bên trong ẩn giấu 6 cái ngoại môn chấp sự, đang tại cho Đông Ngụy phi thuyền khắc hướng dẫn trận văn hiện tại cũng đã chém hết rồi. Âm Cửu U trở mình lên ngựa lúc, phía sau truyền đến sơn thể đổ nát nổ vang, kia là lôi ngục triệt để luyện hóa âm tụy thiết dẫn phát sụp đổ. Theo ta đi gặp hầu gia. Ngay tại Bắc Thần trên núi lôi quang quần quần thiên thời sau đó, Tàn Nguyệt kiếm trùng cũng bước lên sông trời khói bụi. Tàn Nguyệt rơi vào băng hàn, cuối cùng một tiếng sắp chết ô yết cũng bị vùi vào 300 trượng sâu đất nước. Chấn thiên ti cờ đen lướt qua đất khô cằn, cờ giác tinh hoa văn cùng giữa bầu trời sơ lộ nắng ấm chiếu rọi, đại quân lao nhanh, hướng Bản Sơn Tông phương hướng hội tụ. Bản Sơn Tông, sơn môn bên ngoài. Vốn đã qua Hải Vương Chấn Chi đứng tại Bản Sơn thí luyện chỗ thanh đồng đỉnh phía trước. Vương Chấn Chi hai tay cơ bắp cầu kết như rồng, màu đồng cổ dưới da thịt tận hiện Bản Sơn lực sĩ đồ đằng. Khởi hắn khẽ quát một tiếng, chân bạc cách mặt đất thời gian lại mang theo 9 đạo trọng ảnh, rõ ràng là đem 9 tầng Bản Sơn kình tu luyện đến tầng thứ 5 dấu hiệu. Cựu cung bàn đỉnh thuật. Sơn môn đền thờ phía trước Tảo Xuân Bảo con ngươi thu nhỏ lại, đốt ngón tay nắm chặt bên hông chôi đao. Đây là Tô Sương Minh tổ sư một mình sáng tạo tuyệt kỹ, Vương Chấn Chi tiểu tử này có thể tái hiện 7 phân thần vận. Hắn quay đầu, nhìn hướng bên cạnh tông chủ Nhạc Tầm Vân. Tông chủ, Vương Chấn Chi là muốn xung kích Sơn Nhạc Tông hoạch tâm đệ tử thân phận. Chương 544, Sơn Nhạc lệnh ra, bốn tông cộng tôn. Chương 544, Sơn Nhạc lệnh ra, bốn tông cộng tôn. Tảo Xuân Bảo lời còn chưa dứt, thanh đồng đỉnh mặt ngoài lực bản sơn hà chữ triện nổi lên kim quang. Vương Chấn Chi thân eo xoay thành quỷ dị độ cong, nặng 8000 cân đỉnh tại hắn trên vai xoay tròn 3 vòng, chân bạc tại phiến đá xanh bên trên cạy ra 9 đạo sâu cạn như một khe rãnh, chính hợp cựu cung phương bị. Vây xem đám người nổ tung kinh hô, Thanh Vân kiếm tông Đoạn Vân trong tay chén trà hơi nghiêng, người này khí huyết vận chuyển lại không bàn mà hợp lớn như núi thế, Bản Sơn Tông có người kế tục. Dựa theo Sơn Nhạc Tông quy củ, đây coi như là qua rồi hạch tâm đệ tử thí luyện cửa thứ nhất. Xem lễ tân khách bên trong có người đứng người lên, thấp giọng hô lên tiếng. Bản Sơn Tông đây là muốn noi theo 200 năm trước chuyện xưa, lại đẩy một vị Tô Sương Minh ra tới. Có người nhìn hướng trung quanh, trầm thấp nói ra. Chỉ sợ khó, một bên khác lão giả râu bạc trắng lắc đầu, hai mắt nheo lại, thiên địa đại thế biến hóa, cái khác tam tông cũng có nội tình, chúng chi Trấn Hải Tông sắt thép va chạm âm thanh đánh gãy kinh hô, Đoạn Nhạc thí kiếm thạch phía trước kiếm quang chợt hiện. Một vị người mặc áo võ bào màu xanh, thân cao 8 xích thanh niên đồng thời chỉ sát qua bên hông nhuyễn kiếm, tam xích thanh phong nhưng tại sở thạch trong nháy mắt uốn cong thành trăng tròn. Mũi kiếm tinh chuẩn đâm vào ngăn nước vết kiếm 3 tấc đường dạng. Đinh tiếng kiếm reo dẫn động không khí chung quanh tựa hồ cũng muốn bặm mèo. Trên khán đài nhất thời một mảnh xôn xao. Đó là ai? Đoạn Nhạc tông viên Su Long, chuyến pháp trưởng lão viên Thái An cháu ruột. A, cái này thiên phu thật tuyệt rồi. Thí kiếm thạch phía trước, các vị tóc trắng kiếm tu kích động đến tròm râu loạn chiến, năm đó Tô Sương Minh tổ sư cũng là lấy nhu kình phá vỡ thí kiếm thạch, cái này viên Su Long coi là thật được rồi chân truyền. Sơn môn phía trước, đứng tại Bàn Sơn tông tông chủ bên cạnh thân mấy vị trưởng lão, đều là vẻ mặt nghiêm túc. Nhạc Tăng Vân ngược lại là thản nhiên, lắc đầu, thấp giọng nói, đại thế như thế, Đoạn Nhạc, Đại Hà, Trấn Hải Tam Tông tất nhiên cũng đã sớm chuẩn bị. Hạch tâm đệ tử tranh đoạt, Nhạc Tăng Vân trong mắt lộ ra một tia ảm đạm, nhìn Thiên Ý A. Tào Xuân Bảo không nói gì, chỉ ánh mắt quét về phía trước quảng trường. Vị kia có thể hay không tới? Huyền Thiết Hạng bên trên giao long thương ảnh quay cuồng, Trấn Nhạc Tông chấp sự trưởng lão Kha Ít Hồng bay đầu nhìn hướng thi kiếm thạch phía trước viên Su Long, trong đôi mắt lộ ra thâm thúy, lấy nu thắng cương. Người này đem liệt tiên kiếm điển ngộ ra được thủy nguyện kiếm ý. Xem tới đây là Đoạn Nhạc Tông bồi dưỡng tinh anh, muốn tranh hoạch tâm đệ tử thân phận. Kha Ít Hồng trong đôi mắt lộ ra nhàn nhạt sắc khí. Lần này ta Trấn Hải Tông tính toán, không có người có thể ngăn cản. Thanh âm hắn mới rơi, treo thác nước phía dưới chợt có rồng ngầm vang lên. Một vị áo đen thiếu niên hai chân lướt sóng như dẫm trên đất bằng. Hắn trong tay quạt xếp rào rào mở rộng, mặt quạt vẩy mực sơn thủy cùng thác nước cộng mình, dòng nước xiết tại bên người ngưng tụ thành 9 đầu thủy long. Đại Hà Tông trưởng lão Tào Tốn miết miệng, 20 tuổi đem Đại Hà vô lượng công tu luyện đến đệ lục trọng. Lữ gia tiểu tử này là muốn tái diễn tổ sư lướt sóng phụ đỉnh truyền thuyết a. Cách đó không xa, tiếng nghị luận vang lên liên miên. Trương Viễn bay đầu đi xem, thiếu niên này hẳn là Đại Hà Tông chuẩn bị tinh anh Lữ Âu Lương. Liên tiếp ba vị tinh anh thể hiện ra nghiền ép cùng thế hệ phong thái, nhất thời làm cho cả thí luyện chi địa càng phát ra sốt ruột. Trấn Hải Tông Ngô Ngông ra sân. Khán đài phía tây đột nhiên bạo động. Ngô Ngông, Trấn Hải Tông thiếu tông chủ, 12 tuổi cũng đã thành danh, nghe nói đã tu thành Trấn Hải Tông bí truyền. Đạo đạo nghị luận, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía cái kia phi thân đạp nước thiếu niên thân ảnh. Nô mông mình trần nhảy lên huyền thiết hạm quang thuyền, trước ngực che hải giao đồ đằng nổi lên lam quang, hai tay giao nhau đón đỡ ba cái phá thành thương, hỏa tinh tại màu đồng cổ trên da thịt lửa đốt ra vết cháy lại chưa phá ra. Lạc Hồng tụ tại Trương Viễn phía sau nói thầm, huyền bảy thiết quốc, Trấn Hải Tông bí truyền khổ luyện đã 30 năm không người tu luyện đến một dạng cảnh giới. Trương Viễn gật gật đầu. Hôm nay cái này Sơn Nhạc Tông thí luyện thật là đặc sắc, có thể nói hậu bối tinh anh xuất hiện lớp lớp rồi. Quảng trường bên trên, có người nhẹ giọng cảm khái. Xác thực, chỉ là mấy vị này, tuyệt không so những tông môn khác tinh anh kém, đây chính là đại tông nội tình. Có người vừa nói, một bên nhìn hướng bản Sơn Tông trước sơn môn vị trí. Long môn lôi đài, Đoạn Hạch Tâm đệ tử thân phận. Vương Chấn Chi vai khiêng thanh đồng đỉnh đạp nát cuối cùng một khối gạch xanh, viên su long nhuyễn kiếm xoắn nát thì kiếm thạch tóe ra kiếm khí. Lữ Âu Lương trong tay áo tiền đồng kết thành thiên cương trận định trụ nghịch lưu băng cấp, nô mông trở tay đem đâm vào trước thân Trấn Hải đệ tử liền người mang thương nện vào khoang thuyền. Ở bốn đạo thân ảnh gần như đồng thời rơi vào trước sơn môn bạch ngọc quảng trường, áo bào tại cương phong bên trong bay phân vật. Vương Chấn Chi màu đồng cổ da thịt bốc hơi xương trắng, viên su long mũi kiếm lưu lại ánh trăng chưa tàn. Lữ Âu Lương quả xếp chứa nước mực còn tại lưu động. Nô mông trước ngực giao long hình xăm hiện ra u lam hàn quang. Tứ đại thiên tiêu tề tụ, đây là muốn tranh cái kia trăm năm chưa hiện sơn nhạc trung tâm. Trên khán đài, lão giả râu bạc trắng trên mặt tất cả đều là ức chế không nổi kích động. Năm đó Tô Sương Minh tổ sư liền là tại thí luyện ngày lực gáp bốn tông mới được thụ sơn nhạc lệnh. Thanh Vân kiếm tông trưởng lão Đoạn Vân vuốt râu thở dài, cung cấp vô địch mới là thật thiên tiêu, bốn người này sợ là muốn tại Long Môn lôi bên trên xem hư thực rồi. Sơn Nhạc Tông yên lặng trăm năm, thế hệ này hạch tâm đệ tử hẳn là bốn tông khí vận sở trung liền xem ai có thể dẫm lên cùng thế hệ đăng đỉnh. Trong khi nói chuyện năm võ giả nắm đấm nắm chặt, sắc mặt đỏ lên. Hắn bên cạnh thân Bạch Thần Võ Tông trưởng lão nheo mắt lại, trong mắt tinh quang lấp lóe. Gió núi cuốn qua thì kiếm thạch bên trên vết kiếm, phát ra như nước nợ tranh minh. Bốn người ánh mắt đan sen ở giữa, Bàn Sơn Tông thanh đồng đỉnh, Đoạn Nhạc Tông thi kiếm thạch, Đại Hà Tông treo thác nước, Trấn Hải Tông huyền thiết hạm đồng thời nổi lên ánh sáng nhạt, nhưng tại Bạch Ngọc quảng trường trên không sen lẫn thành Sơn Nhạc Tông tổ sư phụ đỉnh cầm kiếm hư ảnh. Trương Viễn đầu ngón tay vuốt ve chôi đao, nhìn xem cái kia dần dần ngưng thực tổ sư hư ảnh, Sơn Nhạc Tông truyền thừa, so trong tưởng tượng muốn mạnh. Ngay tại tất cả mọi người ánh mắt tụ vào hướng Bàn Sơn Tông sơn môn phía trước thời điểm, treo thác nước phía dưới băng cấp đột nhiên nổ thành một miệng, một đạo bạch ý thân ảnh đạp tuyết mà tới. Cái kia thanh niên chập ngón tay như kiếm, kiếm khí tại thanh đồng đỉnh thân khắc xuống Lăng Phong hai chữ, chân bạc lại bị kiếm ý ép tới lâm vào đá xanh ba tấc. Lăng Phong kiếm tông Lâm Lục Nguyệt, Lạc Hồng tụ tại Trương Viễn phía sau nói thầm, ba ngày trước hắn tham ngộ thanh minh ngự kiếm quyết tàn thiên, cái này một kiếm chỉ là lấy ngự kiếm thủ đoạn, mô phỏng theo Sơn Nhạc Tông kiếm ý. Giống như chứng minh nàng lời nói, Lâm Lục Nguyệt đầu ngón tay kiếm khí đột nhiên nổi lên xanh đen, 8000 cân đồng đỉnh bị lực vô hình nâng lên, tại treo thác nước màn nước bên trong xoay tròn chín vòng. Thân đỉnh Lăng Phong hai chữ chảy ra vụn băng, lại cùng năm đó Tô Sương Minh lướt sóng phụ đỉnh lưu ảnh trùng điệp bảy phần. Đây là Bàn Sơn Tông chấp sự trưởng lão đột nhiên bóp nát tay vị, Tô tổ sư đạp lãng cửu truyền. Lời còn chưa dứt, thí kiếm thạch phương hướng kiếm khí ngút trời. Một vị thiếu niên trong tay bạch cốt kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm xẹt qua tồi nhạc vết kiếm lúc, khe đá bên trong lộ ra kiếm ý lại bị hắn lòng bàn tay dâu thịt thôn vệ. Kiếm veo hóa thành lệ quỷ kêu khóc, mặt đá ngăn nước, liệt thạch hai đạo vết kiếm đồng thời vỡ nát. Thực nguyện thôn kiếm. Khán đài phía trước, Thanh Vân kiếm tông trưởng lão Đoạn Vân chắp tay sau lưng, trong đôi mắt quang ảnh lấp lóe, đây là lấy Đông Ngụy cấm thuật mô phỏng hóa Sơn Nhạc Tông công pháp. Hắn ra mặt có rút lại không tiếp tục mở miệng. Bực này bí ẩn cấm thuật người bình thường căn bản là không có cách nhìn ra. Âm Chấn Hải Tông huyền thiết hạm truyền đến như sấm rền nổ vang, 12 tên khoác giáp võ giả vọt ra khỏi mặt nước. Bọn họ loan đao trong tay kết thành xiềng xích trận, U Lam phủ chú cùng Nô Mông trước ngực hình xăm của mình, nhưng đại khoang thuyền ngưng tụ thành phần thiên huyết sát trận. Trong trận đi ra Khôi Ngô Hán tử tay không xé mở ba cái phá thành nỏ, màu đồng cổ dưới ra thịt mạch máu như con giun lúc đích. Đây là mượn nhiên huyết đan lực lượng tạm thời tăng cao tu vi chiến lực. Lạc Hồng tụ thanh âm lạnh mấy phần, Bạch Thần Võ Tông phùng điện, hắn khí huyết sôi trào tốc độ so bình thường tiên thiên cảnh trung kỳ nhanh gấp 3. Giống như phản ứng dây chuyền, một thanh huyền thiết trọng kiếm bổ vào treo thác nước lên, bắc cảnh hàn thủy thiết đặc thù xương hoa văn càng đem thác nước đông thành tự băng. Ngũ nhạc chấn hồn công, Trương Viễn đột nhiên mở miệng, dùng là bản sơn luyện khí lục a. Lạc Hồng tụ gật đầu, Đông Ngụy hoàng đình ban thưởng phản tướng công pháp, 3 tháng trước xuất hiện tại Hắc thị. Bốn vị đột nhiên xuất hiện tinh anh, để cho sơn môn phía trước một mảnh xôn xao. Bản Sơn Tông sơn môn đền thờ bên trên thanh đồng trung lục lạc nổi lên nhàn nhạt huyết quang. Tào Xuân Bảo đè lại bên hông chuôi kiếm quắc khẽ, "Tông chủ, những người này công pháp lộ số không đúng." Nhạc Tằng Sơn giơ tay lên ngừng lại hắn lời nói, ánh mắt quét qua hội tụ đến trước sơn môn thân ảnh. Năm đó Tô tổ sư lưu vấn, Sơn Nhạc lệnh xuất, bốn tông cộng tôn. Hắn lòng bàn tay đặt tại bên hông Sơn Nhạc lệnh lên, lệnh bài Đường Vân cùng không chúng tổ sư hư ảnh của mình, để cho bọn họ tranh, xem ai có thể trở thành chấp trưởng Sơn Nhạc lệnh người. Chương 545, mượn kiếm dùng một chút chương 545, mượn kiếm dùng một chút khi đạo thứ 9 thân ảnh sùng minh võ tông quét ngang khô cốt kiếm cương xé mở tầng mấy lúc, bạch ngọc quảng trường mười trượng gạch đất đồng thời hiện hiện rạn nứt. Thí kiếm thạch bên cạnh Đoạn Nhạc tông trưởng lão hộ thể cương sát lại bị ép trở về thể nội ba tấc, một bên hai vị tu vi hơi yếu đệ tử miệng mũi chảy ra tơ máu. Tiên thiên cảnh hậu kỳ, ngưng tụ kiếm ý, có thể cùng tông sư một trận chiến. Cuối cùng này một vị đạp vào trước sơn môn thêm đá, mới thật sự là thiên tiêu. Bàn Sơn Tông ngoài sơn môn, bất kể là xem lễ tân khách vẫn là tham gia thí luyện võ giả, lúc này người đông kích động, một mảnh xôn xao. Tại đại đa số người xem tới, Sơn Nhạc Tông đây là hiện ra tuyệt đối nội tình, muốn tại hôm nay bực này thí luyện một ngày, làm cho cả giang hồ nhìn đến thực lực bọn hắn. Đặc biệt là bốn tông đệ tử, lúc này đều là mặt lộ vẻ mừng rỡ. Những đệ tử này trong lòng cảm thấy, hôm nay cái này chín vị thiên tiêu không quản ai trở thành hạch tâm đệ tử, đều là Sơn Nhạc Tông đại hảo sự. Chỉ là đứng tại trước Sơn Môn bản Sơn Tông tông chủ Nhạc Tàng Sơn đám người, lúc này thần sắc càng ngưng trọng thêm. Đông Ngụy Nhiên Huyết Đan, Bắc Cảnh Hàn Thủy Thiết, Dương Thiên Châu Ngự Kiếm Quyết. Nhạc Tàng Sơn phía sau dâu bạc trưởng lão cắn răng, thấp giọng mở miệng, đây là muốn phá hủy ta Sơn Nhạc Tông ngàn năm căn cơ. Nhạc Tàng Sơn hai mắt nheo lại, trong mắt lộ ra ám trầm sát khí. Tào Xuân Bảo hơi hơi cúi đầu, ánh mắt quét qua phía dưới quảng trường, đột nhiên toàn thân run lên, trừng to mắt. Kia là thi kiếm thạch bên cạnh đạo thân ảnh kia. Hán, đến rồi. Tào Xuân Bảo trên mặt lộ ra ý cười, cười sang sảng lên tiếng, được, được, được. Hôm nay liền để thiên hạ nhìn một chút, cái gì mới là chân chính Sơn Nhạc đại thế. Hắn tiếng nói im bặt mà dừng. Thi kiếm thạch bên cạnh, Trương Viễn ngẩng đầu, cách nhau ngàn trượng, ánh mắt rơi vào Tào Xuân Bảo trên thân. Tào Xuân Bảo hơi hơi cong người, nhếch miệng cười một tiếng. Trương Viễn cởi xuống bên hông nhạn linh đao vứt cho Lạc Hồng Tụ, đặt lên năm đó Tô Sương Minh tổ sư lưu ảnh quỹ tích chạy hướng Thanh Đồng Đỉnh. Thanh Đồng Đỉnh người trước bảy như thủy triều tách ra, còn có người muốn thử luyện, hắn cũng muốn tranh hoạch tâm đệ tử. Đây là ai? Thương kia ánh mắt nhìn về phía Trương Viễn trên thân. Khán đài phía trước, Tuân công tử quạt xếp chậm rãi thu về, trong đôi mắt lộ ra kinh hỉ. Hắn tới. Mặc dù chưa thấy qua, thế nhưng Tuân công tử tại nhà mình huynh trưởng, Bình Vân hầu Tuân Khoát truyền tin sừng ngọc bên trong gặp qua đạo thân ảnh này. Một bên, Triệu quản sự đứng người lên, trên mặt lộ ra vẻ sùng kính. Hắn tại Trịnh Dương quận quận thủ phủ làm quản sự thời điểm, gặp qua vị này. Bốn tông trưởng lão sắc mặt khác nhau, trên mặt lộ ra mấy phần nghi hoặc. Trước sân môn, Tào Xuân Bảo thủ trưởng cầm đao thanh, xương ngón tay đã trắng bệnh. Hắn tại cường áp trong lòng phân chấn. Sau ngày hôm nay, Sơn Nhạc Tông chắc chắn danh truyền thiên hạ. Trước sơn môn thềm đá, chín vị tinh anh quay đầu, sắc mặt hoặc kiên lặng, hoặc khinh thường, hoặc lạnh lùng, hoặc nghi hoặc. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Trương Viễn đi tới Thanh Đồng đại đỉnh phía trước, chậm rãi đưa tay. Trương Viễn một tay đặt tại hai đỉnh vết máu pha tạp chỗ, đầu ngón tay vướt ve qua các đời người thí luyện lưu lại chỗ lõm. Thân đỉnh lực bà sơn hà chữ truyện nổi lên nhàn nhạt kim quang, cùng sơn môn đền thờ bên trên tổ sư lưu ảnh cộng minh rung động. Vị huynh đài này, khiêm đỉnh cần trước vận chuyển bản sơn vương chấn chi tiếng nói đột nhiên dừng lại. Trong mắt mọi người, 8000 cân đồng đỉnh cái chân tay cầm lên, chân bạc cách mặt đất 3 tấc thời gian mang theo kình phong lật tung trượng bên trong tuyết động. Trương Viễn cổ tay nhẹ chuyển, thanh đồng đỉnh lại như bốc một dạng xoáy bên trên trên bay, 9 tầng bản sơn kình tại gân cốt ở giữa nổ ra hổ gào rầm ngâm. Răng rắc. Nền đá xanh giống mạng nhẹ rạn nước, Trương Viễn mỗi một bước vừa ra, đều tại đất đông cứng in dấu xuống 3 tấc vân sâu. Khi hắn bước qua bước thứ 10 kim tiên lúc, thanh đồng đỉnh đột nhiên bay lên không xoay chuyển, hai đỉnh ken mà đụng nát sơn môn đền thờ mái hiên băng lăng đó chính là năm đó Tô Sương Minh lưu ảnh chụp đỉnh chỗ. 9, cựu truyền truyền núi. Bàn sơn trưởng lão trong tay chén trà ngã thành một miệng, Tô tổ sư đích thân tới cũng bất quá như thế. Thanh đồng đỉnh phía trước Trương Viễn một tay cử đỉnh máy mắt, trên khán đài Triệu quản gia thủ trưởng đè ở mép bàn, đàn một góc bàn phát ra nhẹ vang lên. Đoàn trưởng lão cũng biết người này lai lịch. Tam Miểu quận Trịnh gia quản sự đột nhiên quay đầu, ánh mắt quét qua Thanh Vân kiếm tông Đoạn Vân kinh dị khuôn mặt. Đoạn Vân vệ gậy ba thân dâu bạc, khẽ lắc đầu, trong mắt lộ ra từng tia kinh dị, lão phu xem đông cảnh ảnh tại 20 năm, lại không biết nhân vật bậc này. Bất quá, thiên địa đại thế biến hóa, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, hoặc giả hắn không hề tiếp tục nói. Sơn Nhạc Tông hôm nay bực này thanh thế, để cho hắn vị này Thanh Vân Kiếm Tông trưởng lão trong lòng cảnh giác. Đồng dạng là giang hồ đại tông Thanh Vân Kiếm Tông, nhập môn đại điện có thể hay không có như thế thiên kiêu trình diện. Khán đài phía trước, không ít thế lực khác người chủ sự cũng đều sắc mặt biến đổi. Tăng thêm lúc này Trương Viễn, Sơn Nhạc Tông lại có 10 vị có thể chấn một phương tinh anh nhập môn. Tuân công tử, Triệu quản gia đột nhiên vỗ tay cười khẽ, lướt ngón tay gõ mặt bàn một cái, quý phụ chuẩn bị 10 vạn linh ngọc, chẳng lẽ vì vị này chuẩn bị đúc kiếm chi tư? Tuân công tử trong bàn tay quạt xếp vụ triển khai lại khép lại, nan quạt điểm nhẹ Triệu quản gia trước mặt mạ vàng qua. Chính quận trưởng liền chấn hải huyền lân giáp đều bỏ được, Triệu quản sự lần này việc phải làm ngược lại là thể diện. Hai người bèn nhìn nhỏ cười. Bọn họ đều có triều đình quan phủ bối cảnh, cùng những này giang hồ thế lực khác biệt. Bọn họ không cần cho Sơn Nhạc Tông thể diện. Bọn họ đến, là cho cái kia vị diện tử. Hắn còn muốn khiêu chiến sao? Phía trước quảng trường bên trên truyền đến kinh hô. Hắn muốn thử kiếm. Có người kinh ngạc mở miệng. Trong mắt mọi người, thả xuống thanh đồng đại đỉnh Trương Viễn không phải hướng trước sơn môn đi cùng mấy vị kia tinh anh hội tụ, mà là chuyển thân hướng đi Đoạn Nhạc Tông thí kiếm thạch. Bốn tông đồng tu. Tái diễn năm đó Tô Sương Minh cố sự. Thường kia ánh mắt lộ ra chờ mong. Nhạc Tàng Sơn trong mắt lóe lên kinh dị cùng nghi hoặc. Bốn tông trưởng lão, đặc biệt là Trấn Hải Tông chấp sự trưởng lão, lúc này trong đôi mắt đều là ngưng trọng cùng thâm thúy. Thí kiếm thạch phía trước, Lý Tư Hoan trên mặt tất cả đều là kinh hỉ, nhìn xem đi tới trước thân Trương Viễn. Trương Minh, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Hắn sắc mặt hơi hơi đỏ lên, thanh âm có chút run rẩy. Chỉ là một tiếng này kêu gọi, cũng đã đưa tới vô số ánh mắt rơi vào trên người hắn. Hắn Lý Tư Hoan còn chưa hề có bị như thế nhiều người, như thế nhìn thẳng thời điểm. Đứng tại Lý Tư Hoán phía sau Lý Dương Kỳ khỏe mắt co rút, trong mắt tất cả đều là kinh dị. Cách đó không xa, phía trước gặp qua Trương Viễn Hoàng phủ sư minh đám người, đều là kinh ngạc quay đầu. Trương Viễn nhìn hướng Lý Tư Hoán, gật gật đầu, mở miệng nói, mượn kiếm dùng một chút, cho mượn kiếm. Lý Tư Hoán liền vội vàng đem chính mình kiếm trong tay đưa tới. Trương Viễn một tay cầm vỏ kiếm, tay phải ép chuôi kiếm, ánh mắt chậm rãi rơi vào trước mặt thí kiếm thạch bên trên. Cái kia ba đạo vết kiếm, tại hắn trong mắt hóa thành kiếm quang. Tranh trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí ngút trời. Thép tinh kiếm ra khỏi vỏ thời gian mang theo thủy vụ còn chưa rơi xuống, mũi kiếm đã điểm trúng tồi nhạt vết kiếm đường dạng. Khe đá bên trong dâng trào sông lớn kiếm ý bị kiếm tích chiết xạ thành bảy đạo hồng quang, nhưng tại mặt đá cày ra đạo thứ tư phân biệt vết kiếm. Thứ năm ấn. Loạn Nhạc tông trưởng lão đột nhiên thấp giọng hô. Chỉ gặp Trương Viễn kiếm tẩu thiên phong, mũi kiếm thấm chưa xuống hạt tuyết vạch ra huyền ảo đường vòng cùng, kẻ ngỡ mạ dâm vào thạch tâm ba tấc, kiếm ý lại giống như cùng ngoài 30 dặm vân thương giang thủy triều cộng minh. Đây là cỡ nào kiếm ý? Bàn Sơn tông sơn môn phía trước, nhất thời tĩnh lặng vô thanh, chỉ có trường kiếm đâm vào thí kiếm thạch bên trên chấn động tê ở. Chương 546, lại đi lúc trước Tô Sương Minh Đường, lực lượng một người, bốn tông đồng tu. Chương 546, lại đi lúc trước Tô Sương Minh Đường, lực lượng một người, bốn tông đồng tu. Không chỉ là đạo thứ năm vết kiếm, tất cả mọi người trong mắt, cái kia thí kiếm thạch bên trên, mũi kiếm chém ngang, nhàn nhạt vết kiếm từ hiện lại đến xâm nhập ba thước. Đạo thứ sáu vết kiếm thành hình máy mắt, đại hà tông thác nước đột nhiên cuốn ngược. Sơn môn trước thềm đá, Lữ Ôn Lương trong tay quả xếp rắc rắc đứt gãy, chín đầu thủy long gào thét lấy nổ thành băng vụ. Kiếm này ngấn trong đó ý cảnh, lại có đại hà nước vô tận kéo dài cảm giác. Sáu đạo vết kiếm, vô số hít vào khí lạnh thanh âm rung động mà lên. Cái này, làm sao có thể? Hán kiếm đạo nộ tính, chẳng lẽ do năm đó khán đài phía trước, tất cả tân khách đều đứng người lên. Người này kiếm ý, trong nhạc kiếm đường Hàn Khai Sơn thủ trưởng nắm chặt, trong bàn tay huyền thiết trọng kiếm khẽ chấn động, kiếm tích bắc cảnh Hàn Hoa văn lại kết xuất xương hoa, có thể dẫn động Tô Sương Minh lưu ảnh. Thân là đồng cảnh kiếm tu, hắn rõ ràng năm đó Tô Sương Minh là bực nào phong thái. Nếu không phải Tô Sương Minh không biết tung tích, Sơn Nhạc Tông đại thế suy sụp tinh thần, đông cảnh giang hồ còn có bọn họ trọng nhạc kiếm đường những tông môn này cái gì sự tình? Rắc rắc. Bạch Thần Võ Tông trưởng lão Tôn Chấn Đường sắc mặt nghiêm trọng, bóp nát trong tay nó ngọc thạch bột phấn từ khe hở rì rào mà rơi. Phía sau hắn ba tên thân truyền đệ tử đồng thời đệ lại chuôi kiếm, trong tay kiếm khí chấn động, thi kiếm thạch đạo thứ 6 vết kiếm cộng minh rung động. Trương Viễn chậm rãi thu kiếm, ánh mắt từ trước mặt thi kiếm thạch bên trên thu hồi. Sáu đạo vết kiếm, là hắn đối Sơn Nhạc Tông kiếm đạo cảm ngộ, cũng là hắn xem ngộ mà tới, phản hồi cho Sơn Nhạc Tông. Còn như Sơn Nhạc Tông có thể được đến bao nhiêu, cũng không phải là hắn cần suy tính. Hắn trong mắt lộ ra một tia chiến ý, không phải đối với chỗ này tất cả mọi người, cũng không phải đối vị kia Tô Sương Minh tổ sư, mà là Đại Hà Kiếm Tông Lý Mộ Bạch. Xem nội trận này thí luyện, Trương Viễn đã có thể khẳng định, Sơn Nhạc Tông cùng Đại Hà Kiếm Tông có tuyệt đối liên lụy. Tại Trần Châu Băng Phong tế đàn phía trước, Lý Mộ Bạch cái kia Đại Hà chi kiếm hiện ra phong thái, để cho Trương Viễn nhiệt huyết sôi trào. Chờ có một ngày, hắn Trương Viễn tất nhiên có thể cùng bực này cường giả trực diện một trận chiến. Đa tạ. Đem trường kiếm đưa trả lại cho Lý Tư Hoán, Trương Viễn xoay người rời đi. Lý Tư Hoán tiếp nhận kiếm, một thời gian có một ít bu nơ. Trong tay tinh cương kiếm vụ vụ rung động, mũi kiếm lưu lại kiếm ý để cho hắn toàn thân lỗ chân lông ngấm ra huyết châu. Lý Dương Kỳ tiến lên một bước, gắt gao đè lại chất nhi bà bay, sợ hắn bị giật tán kiếm ý xé nát, khoái cảm ngộ. Đây là kiếm ý quán đỉnh cơ duyên. Cơ duyên. Lý Tư Hoán trong mắt tất cả đều là tinh lượng, chung quanh những người khác trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Bàn Sơn Tông Sơn môn cách đó không xa, vừa đem trong môn sự vụ xử lý xong Hà Vân Thường ngẩng đầu, toàn thân run lên. Phía sau hắn đồng hành đệ tử ánh mắt rơi vào thí kiếm thạch phía trước, trừng to mắt, cái này, Trương, trưởng viện hắn cùng Hà Vân Thừa đều cùng đi Thanh Thiên Châu tham gia qua Xuân Liệp thí luyện, làm sao có thể không nhận ra Bạch Lộc Sơn Trương cư chính? Thế nhưng là, vị yêu trấn áp một châu cường giả, làm sao có thể tại cái này? Đừng nói hắn mù mờ, liền Hà Vân Thừa đều mờ mịt. Tông chủ Nhạc Tăng Vân quay đầu, trong mắt lộ ra thâm thúy, nhìn hướng một bên Tào Xuân Bảo, "Tào sư đệ, ngươi cũng biết đại tần thế hệ trẻ bên trong hư." Tào Xuân Bảo lắc đầu, trên mặt lộ ra ý cười, "Tông chủ chỉ cần nhớ rõ, sau ngày hôm nay, ta Sơn Nhạc Tông nên có tứ nhạc trấn tiên khí phách." Tứ nhạc trấn tiên? Truyền thuyết bên trong, năm đó Sơn Nhạc Tông từng lấy một phương đại thế, hoành hành một châu. Năm đó, Nhạc Tăng Vân trong mắt tinh quang lưu chuyển, đang muốn mở miệng, đại hà phương hướng đột nhiên chuyển đến rồng ngâm Trương Viễn dạo chơi lướt sóng mà đi, thác nước tại lòng bàn chân hắn ngưng tụ thành thông thiên băng cốc, mỗi một bước dẫm xuống đều có kiếm ý hóa thành bọt sóng đường vân. Chín đầu vỡ vụn thủy long hư ảnh cuốn ngược chân trời, tại Trương Viễn lướt sóng mà đi thân ảnh trùng quanh ngưng tụ thành thương lãng kiếm ca đồ đằng. Đây là đại hà tông truyền thừa thủ đoạn. Đây là ta tông thất truyền thương lãng kiếm ca. Đại hà trưởng lão cùng xả trong râu, trong miệng thì thào nói thầm, tổ sư a. Ngài nhìn thấy sao lướt sóng mà chạy, Trương Viễn phi thân rơi vào rừng chân huyền thiết hạm bên trên. Âm huyền thiết hạm chuyển đến long cốt đứt gãy nổ vang. Trương Viễn nhấc chân đạp nhẹ khoang thuyền, tứ hải chấn long thương trận ngưng tụ thành giao long hư ảnh còn chưa bổ nhào tới, cả chiếc thiết hạm tựa như cự kình vào nước một dạng chìm xuống ba trượng. Đứng tại trước sơn môn Ngô Mông trong đôi mắt chiến ý ngưng tụ, nắm chặt hai nắm đấm trước ngực che hải giao hình xăm từng tấc kim quang lấp lóe. Thân là Trấn Hải Tông thiếu chủ, Ngô Mông biết rõ muốn một chân dẫm trầm nhà mình cái này thiết hạm cần như thế nào lực lượng. Thân như Sơn Nhạc, đây là Sơn Nhạc Tông công pháp đại thành mới có thủ đoạn. Đúng. Cuối cùng một khối vong thuyền chìm vào sông băng lúc, sơn môn đền thờ bên trên thanh đồng chuông lục lạc toàn bộ nổ tung. Tứ đại thí luyện quan hải đồng thời dâng lên trăm trượng của sáng, tại không trung sen lẫn thành Sơn Nhạc địa sóng hư ảnh. Lực áp bốn tông, thẳng vào trung tâm. Lại đi lúc trước Tô Sương Minh Đường, lực lượng một người, bốn tông đồng tu. Bốn tông đồng tu. Bàn Sơn Tông chấp sự nhìn qua thanh đồng đỉnh thai chỗ chỗ lom vết ấn năm ngón tay, thanh âm khô khốc, năm đó Tô Sương Minh tổ sư lưu lại trấn nhạc đỉnh trưởng ấn, bất quá vào thạch ba thước. Dưới chân hắn đá xanh lặng yên vỡ vụn thành hình mạng nện, kia là 8000 cân đồng đỉnh bị Trương Viễn một cánh tay nhấc lên lúc, phản chấn lực đạo xuyên thấu qua đất đồng cứng gây nên. Chân bạc vụn băng bốc hơi xương trắng bên trong, mơ hồ có thể thấy được bản sơn lực sĩ đồ đằng tại Trương Viễn sống lưng du tẩu, cùng đoạn nhạc vết kiếm, đại hà băng cấp sinh ra huyền ảo cộng minh. Rắc rắc. Thác nước ngưng kết băng cấp đột nhiên nổ tung, đại hà tông đệ tử lão đạo lui lại. chi kia nguyên bản có thể thiêu đốt nửa khắc đồng hồ khói xanh hương dây, nhưng tại Trương Viễn khí huyết ngút trời trong nháy mắt đốt hết. Sơn Nhạc Trấn Nguyên Quyết tầng thứ 9. Đoạn Nhạc trưởng lão đệ lại bên hông rung động không chỉ bộ kiếm, nhìn xem thi kiếm thạch bên trên mới thêm ba đạo vết rách chính chậm rãi thành hình, đây là 200 năm đến, trừ Tô Sương Minh bên ngoài duy nhất chạm đến đồng thời vượt qua từ núi Đồng Huy cánh cửa dấu hiệu. Lý Tư Hoan ngẩng đầu, nhìn hướng Trương Viễn. Hắn chợt nhớ tới nhị thuốc say rượu thời gian tổn thức, năm đó Tô Sương Minh vì dung xuyên bốn tông tuyệt học, tại Huyền Băng Động quật tự phong 12 năm, xuất quan thời gian 10 ngón khớp nối đều bị đông nát tái tạo. Lúc này nhìn thấy, Trương Viễn chẳng lẽ đã vượt qua Tô Sương Minh tổ sư sao? Trương Viễn phi thân mà lên, thân hình rơi vào bản sơn tông trước sơn môn 10 trượng phương viên chiến đài. Trước sơn môn, Vương Chấn Chi đám người lẫn nhau nhìn một chút, chín thân ảnh từ khác nhau phương vị nhảy lên chiến đài. Lực áp cung cấp, có thể làm Sơn Nhạc tông hoạch tâm đệ tử. Giờ này khắc này, bọn họ trong 9 người, chỉ có một vị có thể trở thành hoạch tâm đệ tử. Nhưng đáng tiếc, trên quảng trường có người nói thầm than nhẹ. Nói thật, đổi qua trước kia nhập môn đại điện, đài này hơn 9 vị đều là ván đã đóng thuyền Sơn Nhạc tông hoạch tâm đệ tử. Thế nhưng là lần này, bọn họ chẳng những cần 9 người tranh đoạt, còn cần khiêu chiến đứng tại trên đài, liền qua 4 tông Trương Viễn. Trên chiến đài, Trương Viễn hai chân phân lập, thân thượng chân nguyên áp chế ở tiên tiên cảnh trung kỳ, khí huyết phồng lên, nhàn nhạt Sơn Nhạc hình ảnh hiện lên ở phía sau. Đây là Sơn Nhạc tông công pháp tu đến đại thành mới có cảnh tượng. Bàn sơn kình. Trương Viễn độc chiến 4 tông, hiện ra thực lực, để cho lúc này 9 vị tinh anh đều đem hắn coi là mạnh mẽ nhất địch. Bàn Sơn tông công pháp bất quá bắt chước lời người khác, cũng xứng xưng 4 tông đứng đầu. Lang Phong kiếm tông Lâm Lục Nguyệt Thanh Minh kiếm khí như độc xà thổ tín, mũi kiếm cắt đứt màn tuyết, hướng về Trương Viễn tập sát mà tới. Chương 547, cái này liền là Sơn Nhạc chương 547, cái này liền là Sơn Nhạc thanh âm vừa ra, trường kiếm đã đến Trương Viễn trước thân. Kiếm chiêu là Đoạn Nhạc tông chiêu thức, nhưng kiếm chiêu vận chuyển lực lượng lại là Thanh Minh kiếm khí. Trên khán đài, các vị tông sư cảnh tân khách hai mắt nheo lại, im lặng không nói. Đoạn Nhạc tông chấp sự trưởng lão trong đôi mắt đều là thâm thúy. Sơn môn phía trước, đứng tại Tào Xuân Bảo bên cạnh thân bản Sơn Tông tông chủ Nhạc Tằng Vân thần sắc bình tĩnh, nhưng rút tại trong tay áo thủ trưởng nắm chặt. Cái này một kiếm. Cách đó không xa thì kiếm thạch phía trước, Lý Tư Hoán sắc mặt đỏ lên. Lâm Lục Nguyệt một kiếm, đã mạnh đến hắn không cách nào thấy rõ. Cái khác rơi vào trên chiến đài tinh anh đều là ngưng thần quan sát, vẻ mặt nghiêm túc. Lâm Lục Nguyệt cái này một kiếm, bọn họ tất cả mọi người không dám nói có thể nhất định đo lấy. Trên chiến đài, Trương Viễn ngẩng đầu nhìn mũi kiếm tới, sắc mặt yên lặng như nước. Hắn không trốn không né, chân phải phía trước đạp hai thước, nghiền nát nền đá gạch, chân trái hơi ép, thân eo thẳng tắp, Sơn Nhạc quyền pháp cơ sở nhất băng sơn tức quanh ra. Quyền ra, núi lở. Quyền phong chạm đến kiếm mang ngay mắt, phương viên 10 trượng địa mạch như cự long trở mình một dạng rung động. Âm Lâm Lục Nguyệt toàn thân run lên, cánh tay căng đau, trong con mắt chiếu rọi ra khiến hắn sợ vỡ mật hình ảnh hắn trong tay trôi kiếm này thành trô khảm nạm âm tùy thiết, lại bị quyền cương ngạnh sinh sinh ép thành địa sát. Một thanh tiên đạo thủ đoạn luyện chế linh khí, liền dạng này bị một quyền phá hủy. Trường kiếm run lên, trôi kiếm đã truyền đến vô tận cự lực. Lực lượng này mạnh mẽ, để cho Lâm Lục Nguyệt thân hình trực tiếp bay ngược, rơi xuống tại dưới chiến đài, đụng gãy ba cái trụ đá, trong miệng phun ra huyết vụ tại trên mặt tuyết ngưng tụ thành đỏ tươi vụ băng. Một kích, có thể xưng cùng cấp vô địch tinh anh trọng thương là bại. Băng Sơn thức đại thành. Đoạn Nhạc tông trưởng lão trừng to mắt, trên mặt kinh hãi không che giấu được, đây rõ ràng là đem phụ nhạc đồ luyện vào xương tủy mới có hóa cảnh. Trước sân môn, Bàn Sơn tông tông chủ Nhạc Tằng Vân phía sau, một vị mặc màu đen võ bào lão giả trầm thấp mở miệng, vực này tu vi võ đạo, chí ít cần chìm đắm Sơn Nhạc tông công pháp 10 năm, đây là đồng tử công mới có cảnh giới, hắn là ai? Lời này để cho chung quanh mấy người trên mặt đều là mù mờ. Nhạc Tằng Vân quay đầu nhìn hướng một bên Tào Xuân Bảo, gặp Tào Xuân Bảo thần sắc trên mặt lộ ra ý cười. Trên Càn Nguyệt kiếm chủng lãnh trưởng cung bạch cốt kiếm nhấc lên gió cành, Thư Nguyệt thôn kiếm thuật ngưng tụ thành quỷ trảo hư ảnh còn chưa chạm đến Trương Viễn cái cổ, đã dẫn động thấu triệt hàn chi ý quét sạch. Nhanh, hung ác, độc. Cái này một kiếm căn bản không phải Sơn Nhạc tông truyền thừa, mà là lộ ra âm tàn cay độc kiếm đạo chi ý, cẩn thận đứng tại trên đài Vương Chấn Chi một tiếng thấp giọng hô. Dưới đài, Lý Tư Hoán vẻ mặt khẩn trương, nắm chặt kiếm trong tay. Trên đài, Trương Viễn nguyên bản phía trước đạp bước chân đột nhiên quay lại, lộ ra thủ trưởng như thương tùng đón gió. Đang lúc trở tay, chế trụ lãnh trưởng cung cổ tay, Sơn Nhạc quyền pháp thức thứ 7 chấn nhạc thức phát động. Chiêu thức này tùy thân mà động, diệu đến đỉnh phong. Quay thân, vung cánh tay, nệ. Âm lãnh trưởng cung thân hình bị quăng ra ngoài 10 trượng, thân hình tại phiến đá xanh bên trên tẩy ra 3 trượng nát ấn, toàn bộ cánh tay phải nổ thành huyết vụ. Một kích này, so vừa rồi đánh lui Lâm Lục Nguyệt tắc hơn. Bực này khốc liệt thủ đoạn, để cho quảng trường bên trên quan chiến tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Dấu ở tân khách bên trong Tàn Nguyện kiếm chủng trưởng lao sắc mặt xanh xám, cắn răng, trên thân ám trầm kiếm ý lưu chuyển. Lãnh trưởng cung thế nhưng là kiếm chủng tinh anh, môn chủ Lãnh Cô Hồng con trai. Trương Viễn một kích phế bỏ lãnh trưởng cung cánh tay, hắn trở về thế nào cùng môn chủ giao phó? Lấy chấn nhạc thức thôi động Đoạn Nhạc kiếm ý. Thanh Vân kiếm tông trưởng lão Đoạn Vân hai mắt nheo lại. Vừa rồi Trương Viễn một kích này mặc dù là tiêu chuẩn quyền pháp, nhưng trong đó thâm nhập kiếm ý, mới đưa lãnh trưởng cung cánh tay phế bỏ. Cái kia kiếm ý xuyên thấu gân cốt, lãnh trưởng cung coi như ngày khác có thủ đoạn có thể tay cụt mọc lại, cũng không có khả năng lại tụ hợp chân nguyên. Thật ác độc. Đoạn Vân bên cạnh thần, có người nói thầm. Người này càng đem bốn tông công pháp dung thành lớn như núi thế. Một bên khác, tân khách bên trong có tu vi không tầm thường cao thủ, trong mắt lộ ra tinh quang. Hai chiêu phế hai vị tinh anh, Trương Viễn chậm rãi chuyển thân, nhìn hướng trên đài những người khác. Bạch Thần Võ Tông Phùng Điển giơ tay lên đem một viên đan dược đưa vào trong miệng, trong nháy mắt toàn thân cơ bắp như nham tương phun trào một dạng phồng lên. Thây Phùng Điển song quyền ném ra phần thiên đỉnh, huyết sát chi khí theo quyền phong cuộn cuộn, giống như huyết mãng điên cuồng gào thét, hướng về Trương Viễn ngay ngực đánh tới. Trương Viễn hai chân đạp thật mạnh phía dưới, Sơn Nhạc quyền pháp vạn cân thức dẫn động thác nước cuốn ngược, quyền ảnh cùng tổ sư lưu ảnh trùng điệp. Vù vù thác nước giống như trường long ngang qua, 8000 cân sóng nước theo Trương Viễn một quyền đánh ra. Âm sóng nước đánh vào huyết sát chi đầu chân đỉnh, đem hắn toàn bộ xé nát. Xé nát huyết mãng sóng nước một lần nữa hóa thành quyền cương, đánh vào phùng điện lồng ngực. Phốc, phùng điện phía sau lưng nổ tung to bằng miệng chén lổ máu, nhân huyết đan dược lực lại bị quyền kình đè lại trở về kinh mạch. Khí huyết di chuyển, đan điền xé rách. Một quyền này, đánh nát phùng điện tu hành căn cơ. Bạch Thần Võ tông trưởng lao hướng phía trước đạp mấy bước, cắn răng gầm nhẹ, hắn dùng rõ ràng là tiên thiên sơ kỳ chân nguyên, vì cái gì có thể dẫn động địa mạch của mình? Không có người trả lời hắn. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều gấp chằm chằm trên chiến đài thân ảnh. Sư Minh Võ tông Quách Ngang khô cốt kiếm chậm rãi nâng lên, mũi kiếm chỉ hướng Trương Viễn. Người rất mạnh. Quách Ngang thanh âm có mấy phần khàn giọng, phía sau nhàn nhạt kiếm quang ngưng tụ, để cho thân hình hắn lộ ra mấy phần không chân thực. Có thể ngăn cản ta cái này một kiếm, ta xoay người rời đi. Tiếng nói vừa ra, Quách Ngang trong tay trường kiếm chấn động đều, một đạo kiếm khí màu xanh mang theo phong hàn chém xuống. Kiếm cương. Kiếm khí chỗ ngưng, chưa thành tông sư, trước ngưng cương sát. Bằng cái này một kiếm, có thể chiến tông sư. Chỉ là Quách Ngang cái này một kiếm cương sát lộ ra quỷ dị, kiếm cương mới ngưng, đã hóa thành ngàn vạn oan hồn, gào thét hướng Trương Viễn đánh tới. Đây là tạo bao nhiêu sát lục? Thanh Vân kiếm tông trưởng lão Đoạn Vân thủ trưởng nắm chặt, trầm giọng mở miệng, trong đôi mắt lộ ra lanh sắc. Sơn Nhạc tông sơn môn phía trước, không quản là Tạo Xuân Bảo vẫn là Nhạc Tầm Vân, đều sắc mặt nghiêm trọng. Quách Ngang chiến lược mạnh mẽ, kiếm chiêu thủ đoạn chi quỷ dị, căn bản không phải bình thường tiên thiên cảnh có thể đối phó. Tạo Xuân Bảo biết rõ Trương Viễn tu vi, nhưng hắn cũng không dám xác định, Trương Viễn có thể áp chế tu vi tại tiên thiên cảnh, ứng đối Quách Ngang cái này một kiếm. Trên chiến đài, Trương Viễn đột nhiên nhắm mắt hít thật dài một hơi. Trong chớp nhoáng này, thí kiếm thạch vết kiếm cùng thác nước, thanh đồng đỉnh hình thành tam giác cộng minh. Thiên địa cảm ứng. Đây là tại ngộ đạo. Kỳ thực từ một đường hướng Sơn Nhạc tông tham gia thí luyện, Trương Viễn đều là tại cảm ngộ tu hành chi đạo. Cảm ngộ một cái giang hồ võ giả tu hành chi đạo. Lúc này, hắn cảm ngộ không phải giang hồ võ giả, mà là một vị Sơn Nhạc tông tinh anh, gánh chịu Sơn Nhạc tông hy vọng tiên điều, nên như thế nào ứng đối khiêu chiến cùng hung hiểm. Từ Lương Khải Nguyên đại hạ vô lượng, đến Lý Mộ Bạch đại hạ kiếm ý Sơn Nhạc tông nặng nghề, Sơn Nhạc tông đảm đường. Tại Trương Viễn trước mắt hiện hiện vì từng tôn miên diên sơn lĩnh. Cái gì là sơn nhạc? Cái này, liền là sơn nhạc. Sơn nhạc quyền pháp thức mở đầu vấn nhạc chậm rãi đẩy ra lúc, cả tòa bạch ngọc quảng trường gạch đất phủ không ba tấc, vấn đỉnh mờ mịt quyền ý để cho thác nước phía dưới, vân thương giang trăm trượng chiều dâng lơ lửng giữa không trung chính là năm đó Sơn Nhạc tông sáng phái tổ sư đốn ngộ thời gian lưu lại trấn hải định chiều kỳ quan. Sơn nhạc trấn hải. Chương 548, thân đã hứa quốc, có thể nào vui sướng đến đâu giang hồ. Chương 548, thân đã hứa quốc, có thể nào vui sướng đến đâu giang hồ. Giáp giáp quét ngang trường kiếm rung động, mũi kiếm gánh chịu gánh nặng không thể chịu được nổi, trực tiếp vỡ nát. Kiếm cương bên trong oán linh kêu thảm hôi phi điên diệt. Hắn thất khiếu phun máu quỷ giảm xuống đất, đầu gối đem đá xanh quỷ ra hình mạng nhện vết rách. Thế nào, làm sao có thể? Kinh mạch đứt từng khúc thống khổ, để cho quét ngang con người phóng đại. Nhưng lúc này bị một quyền đánh bại tuyệt vọng, khiến cho hắn trong lòng bị thương. Hắn cái này bại một lần, không chỉ là chính mình tất cả nỗ lực, tất cả bỏ ra cũng hóa thành hư vô, càng là tông môn mưu đồ tận giao nước chảy. Lý Tư Hoán gắt gao bắt được nhị thúc cánh tay, Trương Huy Dùng. La Sơn Nhạc quyền pháp thức mở đầu. Lý Dương Kỳ há hốc mồm, nhất thời không biết thế nào mở miệng. Sơn Nhạc Quyền. Ở đây hàng ngàn hàng vạn người, ai không nhận ra Sơn Nhạc Quyền? Trương Viễn cái kia một thức hỏi núi khiến tiêu chuẩn vô cùng, ai nhìn không ra? Có thể một quyền này vẫn là Sơn Nhạc Quyền sao? Tông chủ, một quyền này của hắn, chẳng những có Sơn Nhạc Quyền ý, còn có bản sơn kình lực lượng a. Nhạc Tăng Vân phía sau, người mặc áo đen bản sơn tông trưởng lão nói thầm. Đầu chỉ. Nhạc Tăng Vân tiếng nói khàn giọng, đây là đem phụ nhạc đồ cùng Thương Lãng kiếm ca dung hội quán thông chứng đạo phong thái. Dung hội quán thông, võ đạo tu hành, nhập môn, tiểu thành. Đại thành, đại viên mãn. Viên mãn bên trên mới có khả năng dung hội quán thông, đặt đến giờ tay nhấc chân đều có thể vì chiều cảnh giới. Bực này tu hành, không chỉ là cảm ngộ, càng nhiều tích lũy. Bao nhiêu người có thể đem võ đạo tu hành tu đến trình độ này? Cái kia, hẳn là trưởng viện đại nhân a. Sơn môn bên cạnh, Hà Vân thừa khỏe miệng co quắp động, thấp giọng nói, luận ngộ tính, Thanh Thiên Châu bên trên ngộ đạo trường cư chính trường trưởng viện, mới là thế gian đệ nhất. Phía sau hắn cái kia đồng hành đệ tử Mạc Lặng Yên bắt đầu. Ầm. Trên chiến đài, cuối cùng bốn đạo thân ảnh đồng thời bạo khởi. Trấn Hải Tông Ngô Mông Huyền vậy thiết cốt nổi lên huyết quang, Bàn Sơn Tông Vương Trấn Chi hai tay cơ bắp cầu kết như rồng, chín tầng Bàn Sơn kình ngưng tụ thành năm đạo sơn nhạc hư ảnh phong bế Trương Viễn đường lui. Đoạn Nhạc Tông Viên Su Long trong tay nhuyễn kiếm dẫn động vân khí hỗn lượng, Đại Hà Tông Lữ Ôn Lương chín đầu thủy long hư ảnh hướng về Trương Viễn ngoài thân đánh tới. Sơn Nhạc tứ tông thế hệ trẻ tuổi bên trong cao cấp nhất tinh anh, giờ khắc này lựa chọn liên thủ. Bọn họ mục tiêu là Trương Viễn. Gào Trương Viễn nhìn bốn người công tới, không trốn không né, không lùi mà tiến tới, bước ra một bước. Thủ trưởng nắm quyền, thân hình như cung, một quyền đánh ra. Sơn Nhạc quyền pháp tứ nhạc chân thiên. Trong chớp nhoáng này, Bàn Sơn Tông Sơn môn bên ngoài, phương viên vạn trượng, toàn bộ bầu trời phi tuyết ngưng tụ thành một tôn sơn nhạc đỉnh thiên hư ảnh. Quyền ý huyền hóa tứ tôn Bàn Sơn lực sĩ hư ảnh ngửa mặt lên trời rít gào, nô nông trước ngực che hải giao hình xăm từng mảnh bong ra từng mảng, huyền thiết hạm long cốt đứt gãy vỡ nát âm thanh sen lẫn thành lôi đỉnh. Vương Chấn Chi vẫn lấy làm kiêu ngạo cựu cung bàn đỉnh thuật đột nhiên cuốn ngược, ngưng tụ ngũ trọng sơn nhạc từng tấc băng liệt. Vị này trời sinh thần lực người giật mình chính mình quán chú Bàn Sơn kình đang bị quyền ý đảo ngược thôn phệ, màu đồng cổ dưới da thịt lực sĩ đồ đằng lại hiện dạng nước huyết văn. đây không có khả năng. Chủ trì thí luyện Bàn Sơn trưởng lão trừng to mắt, không dám tin, Trấn Chi phụ nhạc đồ đã tu luyện đến đại thành, làm sao có thể lời còn chưa dứt, cái kia ngũ trọng sơn nhạc đập ầm ầm tại Vương Trấn Chi trên vai. Mọi người rõ ràng nghe thấy khung xương tiếng bạo liệt, vị này 21 tuổi tiên tiên cảnh tinh anh hai đầu gối quỳ xuống đất, tại phiến đá xanh bên trên cày ra 10 trượng khe rãnh. Đoạn Nhạc Tông viên Su Long trong tay nhuyễn kiếm phát ra gào thét, thân kiếm bốn cong thành trăng tròn độ cong phản khúc, hắn thân hình ngược lại cũng ngã bay rơi trên đài, miệng mũi tất cả đều là máu tươi dâng trào. Kiếm khí chảy ngược kinh mạch, vị này kiếm đạo thiên tài thất khiếu phun máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trương Viễn thân hình như sơn nhạc đầu đá, tứ nhạc chấn thiên thức dẫn động địa mạch nổ vang. Quyền cương chưa đến, nô mông trước ngực che hải giao hình xăm đã từng mảnh bong ra từng màng, giao ảnh tại bảng bạc quyền ý phía dưới vặn mèo kêu rên. Viên bảy thiết cốt cùng quyền cương chạm vào nhau nháy mắt, nô mông vẫn lấy làm kiêu ngạo khổ luyện thân thể như lưu ly vỡ vụn, dưới da phệ tâm cổ trùng còn chưa chạy trốn liền bị quyền ý bên trong mang theo quyền cương luyện thành khói xanh. Hắn lảo đảo lui lại bảy bước, mỗi bước đều tại đất đông cứng in dấu xuống bước lên cháy khói hô sâu, sau cùng quỳ một chân trên đất, một ngụm máu tươi phun ra. Ẩm Lữ Ôn Lương thân hình đụng gãy ngoài 10 trượng thanh đồng trụ, trong tay quạt xếp bị quyền kình dư âm ép thành một miệng. Đại Hà Tông trưởng lão Tào Tốn nắm chặt hai nắm đấm, khóe miệng không cách nào khống chế rung động, hắn dùng là ta Đại Hà Tông vạn cân ý. Tào Xuân Bảo nhìn qua Vân Thương Giang bên trên ngưng trệ trăm trượng triều dâng cất tiếng cười to, có một quyền này, Sơn Nhạc Tông khi chấn động cảnh 300 năm. Sơn môn đền thờ phía trước đột nhiên lâm vào tĩnh lặng, chỉ có thi kiếm thạch đạo thứ 6 vết kiếm còn tại phun ra nuốt vào kiếm khí như rồng. Bụi mù tán hết lúc, Trương Viễn chắp tay đứng ở dạng nứt trên bệ đá. Chín vị tông môn tinh anh như chó chết ngồi phịch ở xung quanh chiến đài, phương viên 10 trượng, đá xanh vỡ nát. Sơn Nhạc Tông Trương Viễn đứng tại trên đài, Trương Viễn ánh mắt quét qua bốn phía, hướng về trước sơn môn nhạc tảng vân chắp tay, bốn tông công pháp dung hội quán thông, chín tầng bản sơn kình biến mãn, không biết khả năng trưởng sơn nhạc lệ. Hắn Trương Viễn ngược lại không phải vì tranh một khối sơn nhạc lệ. Năm đó ở Phong Điền huyện thành, hắn đã đáp ứng chuyển cho hắn Sơn Nhạc quyền pháp dư lâm, muốn vào Sơn Nhạc Tông. Hôm nay hắn đến, là vì cho mình giang hồ một câu trả lời thỏa đáng. Sau ngày hôm nay, hắn Trương Viễn sợ lại khó có bực này một mình vào giang hồ cơ hội. Thân đã hứa quốc, có thể nào vui sướng đến đâu giang hồ. Sau ngày hôm nay, trong giang hồ hoặc giả lại không hắn Trương Viễn. Nhưng sau ngày hôm nay, trong giang hồ tất có hắn Trương Viễn truyền thuyết. Chính như Lý Tư Hoán từng nói, kiếm đã bội thỏa, ra cửa liền là giang hồ. Bốn tông cộng tôn, Sơn Nhạc Lệnh. Sơn Nhạc Tông hoạch tâm đệ tử trưởng Sơn Nhạc Lệnh, đại biểu cho Sơn Nhạc trọng tụ, bốn tông hợp nhất. Cho dù không phải chân chính để cho bốn tông đồng tâm hiệp lực, cùng làm một thể, có thể hoạch tâm đệ tử xuất hiện, liền mang ý nghĩa Sơn Nhạc Tông danh tiếng, danh chính ngôn thuận. 200 năm rồi, Sơn Nhạc Tông đợi đến chân chính chấn nhạc người. Quảng trường biên giới, tóc hoa dâm Sơn Nhạc Tông đệ tử ngẩng đầu nói thầm, trên mặt tất cả đều là kích động. Sơn môn đền thờ phía trước, thanh đồng đỉnh thai chỗ tuyết động bị cương phong cuốn lên, tại trường viễn màu đen võ bào bên trên ngưng tụ thành sương hoa. Chấn nhạc người, ta Sơn Nhạc Tông thật có nhân vật như vậy sao? Bàn Sơn Tông ngoại môn đệ tử Lưu Nhị trụ trong tay cái chổi lạch cạch rơi xuống, nhìn xem đứng tại trên đài trường viễn, trên mặt tất cả đều là mù mờ. Bàn Sơn Tông chủ Nhạc Tằng Vân đi lên phía trước một bước, long tượng cảnh uy áp như nước thủy triều tràn qua quảng trường. Trong nháy mắt, toàn bộ Bàn Sơn Tông sơn môn bên ngoài lần nữa hóa thành tĩnh lặng. Nhạc Tằng Vân trong tay, một khối màu vàng xanh nhạt lệnh bài, trên đó có cổ kính sơn nhạc hoa văn. Tất cả mọi người ánh mắt rơi vào cái này trên lệnh bài. Trưởng lão trên ghế, Trấn Hải Tông chấp sự Kha Ý Hồng bóp nát chén trà thủ trưởng nổi gần xanh, quay đầu cùng Bạch Thần Võ Tông trưởng lão Tôn Chấn Đường liếc nhau, khẽ gật đầu. Khán đài phía trước, lần lượt từng thân ảnh sắc mặt biến đổi. Thân là đồng cảnh giang hồ thế lực, Sơn Nhạc Tông cường đại, đối khắp nơi có tác dụng bảo vệ. Nhưng Sơn Nhạc Tông quá mạnh, lại để cho trong lòng người e ngại. Hôm nay bọn họ nhìn thấy, Trương Viễn hiện ra tiềm lực, ngày khác chỉ sợ thật muốn nhất thống Sơn Nhạc tứ tông. Thời điểm đó, đối với mỗi loại nhà tông môn tới nói, cũng không phải chuyện tốt. Thanh Vân Kiếm Tông trưởng lão Đoạn Vân hơi hơi cúi đầu, trong mắt u buồn lóe lên một cái rồi biến mất. Tuân công tử cùng Triệu quản sự đối mặt cười một tiếng, thủ trưởng nắm chặt chính mình mang đến hộp quà. Đứng tại thí kiếm thạch bên cạnh là Hồng Tụ trên mặt ý cười, vị này Chu Tiên Ti thống lĩnh nhìn qua trước sơn môn tiếp nhận thanh đồng lệnh bài Trương Viễn, trong miệng trầm thấp khẽ nói, bốn tông trời, muốn thay đổi. Đông cảnh giang hồ trời, cũng muốn thay đổi. Bàn Sơn Tông sơn môn phía trước, Nhạc Tăng Vân chậm rãi chuyển thân, hai mắt quét qua trên quảng trường, tiếng gầm như kinh lôi lăn qua vân thương giang, từ hôm nay trở đi, Trương Viễn vì ta Sơn Nhạc Tông hoạch tâm đệ tử, bốn tông đệ tử lúc này lấy sư huynh lễ đại chi Sơn Nhạc Tông duy nhất hoạch tâm đệ tử, tất cả bốn tông trong ngoài đệ tử đều lấy sư huynh xưng chi. Bái kiến Trương sư huynh. Trước sơn môn 3000 đệ tử ầm vang hô to, ôn quyền con người. Một tiếng này hô quát, sơn nhạc chấn động, trăm dặm sóng mây cuộn cuộn. Đây là Sơn Nhạc Tông đại thế nặng ngưng cảnh tượng. Chương 549, muốn chiến liền chiến. Không cần Lương trưởng lão xuất thủ, trận chiến này bổn tông chủ nhận. Chương 549, muốn chiến liền chiến. Không cần Lương trưởng lão xuất thủ, trận chiến này bổn tông chủ nhận. Trương sư huynh. Cầm kiếm trong tay, Lý Tư Hoan sắc mặt đỏ lên, thì thào nói thầm. Phía sau hắn, Lý Dương Kỳ nhìn hướng nhà mình chất nhi, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trương Viễn trở thành Sơn Nhạc Tông hoạch tâm đệ tử, nhà mình chất nhi cùng kỳ huynh đệ tương xứng. Cho dù không cho mượn bao nhiêu lực, chỉ là phần giao tình này, đối với Lý Tư Hoàn tới nói, cũng đã là khó có thể tưởng tượng, trung thân có thể hưởng cơ duyên. Thanh Vân Kiếm Tông chúc Sơn Nhạc Tông trọng lập hải tâm. Thanh Vân Kiếm Tông trưởng lão Đoạn Vân đột nhiên chấn tay háo thét dài, phía sau hộp kiếm cạch cạch vỡ ra 7 lớp cấm chế. Một thanh toàn thân thanh minh trường kiếm tự bay đi, kiếm tuệ tua cờ hóa thành 9 đầu dao long hư ảnh quấn quanh thí kiếm thạch, thay ta tông thái thượng trưởng lão tặng Thanh Vân Độ Ách kiếm, chúc Trương Viễn tiểu hữu thừa tứ núi khí vận. Trương Viễn, thẳng đến lúc này, Đoạn Vân mới nhớ tới trong môn trưởng lão Lý Đình Vân đã từng giao phó. Lúc trước Thanh Vân Kiếm Tông tông sư trưởng lão, Thanh Vân vô song Lý Đình Vân hướng Tây Bắc cảnh cứu viện, sau khi trở về từng nhiều lần cảm khái, Sơn Nhạc Tông muốn quật khởi. Lúc ấy Lý Đình Vân nhắc tới danh tự là Hắc Hổ Trương Viễn. Thằng đến vừa rồi Trương Viễn nhắc lên chính mình danh tự, Đoạn Vân mới đưa danh tự này cùng một cái tên khác trùng hợp. Đại Tần Thanh Dương Hầu. Khi rõ ràng Trương Viễn liền là Thanh Dương Hầu Trương Thanh Dương thời điểm, Đoạn Vân quyết định thật nhanh, trực tiếp đem nguyên bản hạ lễ, trôi này bất quá linh khí trưởng kiếm đổi thành chính mình trong tay Thanh Vân Độ Ách Kiếm. Thanh Vân Độ Ách Kiếm, loại bảo vật này, đưa cho một cái hậu bối đệ tử. 200 năm tới Sơn Nhạc Tông duy nhất hoạch tâm đệ tử, cũng là không thể làm hậu bối nhìn, chỉ là Thanh Vân Độ Ách Kiếm, có phải hay không quá quý giá sao? Khán đài ầm vang nổ tung tiếng gầm, tiếng nghị luận vang lên liên miên. Trôi này Thanh Vân Độ Ách Kiếm thế nhưng là đồng cảnh có tên bảo kiếm, hơn 100 năm trước, Thanh Vân Kiếm Tông cường giả từng cầm kiếm này, chạm Đông Ngụy tông sư. Lâm Dương quận quận thủ phụ trúc Trương công tử chấp trưởng Sơn Nhạc lệ. Triệu quản sự tung ra mạ vàng danh mục quà tặng, từng chữ đều chấn động đến nền đá gạch ông tác hưởng, dâng Đông Hải thủy tinh 10 đấu, Bắc Mang huyền tiết bạc cân, khác tặng trấn Hải huyền lân giáp một bước. Trầm Hương một hộp mở ra nháy mắt, chín đầu băng tinh giao long hư ảnh phóng lên tận trời, lại cùng Vân Thương Giang ngọn nguồn long mạch cộng minh rung động. Tân khách trong bữa tiệc có người nghẹn ngào kêu sợ hãi, đây rõ ràng là năm trước công bộ chế tạo, thiên hạ không hơn 100 kiện bảo giáp. Quân thủ phủ, cái này Trương Viễn đến cùng lai lịch ra sao? Vô số tân khách ngẩng đầu, trên mặt tất cả đều là mù mờ. Bình Vân Hầu phủ lễ chúc mừng đến Tuân công tử quan xếp điểm nhẹ, 12 tên lực sĩ mang từng cái hòm gỗ lớn bước nhanh mà tới, gia huynh mệnh ta đưa tới tiên linh ngọc thạch 10 vạn viên, chúc mừng Trương sư huynh đăng lâm trấn nhạc vị trí. Tiên linh ngọc thạch liền là tu hành giới thông dụng tiên ngọc, một viên hối đoái 10 lượng hoàng kim. 10 vạn tiên ngọc, thật giản dị lễ vật. Trên quảng trường tránh ra một lối, một đám đệ tử nhìn xem những cái kia tiên ngọc đưa đến sơn môn phía trước. Bàn Sơn Tông mấy vị trưởng lão trên mặt tất cả đều là kinh hỉ. Thanh Vân Kiếm Tông trọng lễ, Bình Vân Hầu phủ, Lâm Dương quận quận trưởng hậu lễ, đây là đưa cho Trương Viễn, càng là hiện ra Sơn Nhạc Tông nhân mạch. Trong giang hồ, mấy nhà đại tông có thể có như thế lễ ngộ. Không có khả năng Bạch Thần Võ Tông trưởng lão Tôn Chấn Đường trong mắt lộ ra thâm thúy, trên thân khí tức hơi hơi rung động, liền xem như lại có tiềm lực hạch tâm đệ tử, cũng không đáng đến tứ phẩm đại quan, võ hơn dòng chính lễ bận, hắn rốt cuộc là ai? Trấn Hải Tông chấp sự Kha Ít Hồng nắm đấm nắm chặt, sắc mặt ngưng trọng chí cực. Cái này đột nhiên xuất hiện trọng lễ, chỉ sợ sẽ làm cho Trấn Hải Tông như đồ xuất hiện không thể đoán được gợn sóng. Hắn chậm rãi nhìn hướng đứng tại đại hà bên cạnh giải lão Ngô Thương Hải. Ngô Thương Hải hai mắt nheo lại, đem y sam chỉnh thúc, trong thân thể có nhàn nhạt khí huyết cương sát ngưng tụ. Bàn Sơn Tông Sơn môn phía trước, Nhạc Tằng Vân trên mặt ý cười, hướng về bốn phía chắp tay. Chư vị giang hồ đồng đạo, hôm nay chứng kiến ta Sơn Nhạc Tông nhập môn đại điển, cũng chứng kiến bốn tông đồng quy may mắn chuyện, Sơn Nhạc lệnh xuất, bốn tông quý nhất, sau này ta Sơn Nhạc tứ tông kèn từ từ đã. Một tiếng hét dài đem Nhạc Tằng Vân lời nói đánh gãy. Một đạo long tượng tông sư đại thế ngưng tụ mà lên, sông mở trăm trượng sóng mây, dẫn động chúng quanh phi tuyết uốn lượn, Vân Thương Giang bên trên đầu sóng chấn động. Trấn Hải Tông giải lão Ngô Thương Hải đạp nát khán đài thanh ngọc lệnh, phi thân thẳng lên, huyền thiết hạm long cốt đặc thù mùi tanh theo quanh người hắn cương sắt cuộn. Tông sư lực lượng tại hư không ngưng tụ thành che hải giao hư ảnh, Ngô Thương Hải thân hình đứng tại cao năm trượng chỗ, thanh âm chậm rãi vang lên, bốn tông quy nhất bực này đại sự, há có thể chỉ bằng vào tiểu bối thí luyện. Phía sau hắn tầng mây đột nhiên xé rách, ba đạo kiếm quang bay thấp. Phi kiếm, Dương Thiên Châu tiên đạo kiếm tu, Động Huyền kiếm tu, cho dù là tại thiên đạo lực lượng áp chế Ung Thiên Châu bên trên, cũng là nhưng dễ dàng nghiền ép cùng cấp tồn tại. Cái kia đi đầu kiếm tu ống tay áo tối theo huyền âm giáo liên hoa hoa văn nổi lên lưu quang, Động Huyền đỉnh phong uy áp lại để cho thác nước đảo lưu ba trượng, bản tọa huyền âm giáo hộ pháp trận cường. Thụ Trấn Hải Tông Phiên Hải đạo hữu nhờ bà, Thỉnh Bàn Sơn Tông Thái thượng trưởng lão Lương Khải Nguyên xuất quan một trận chiến. Bốn tông khôi thủ, lúc này lấy tông sư luận. Trần Cương thanh âm vừa ra, khán đài phía trước mấy đạo thân ảnh xung ra. Tông sư, vẫn là tông sư. Âm ầm quang ảnh chấn động, bay đầy trời tuyết bị tông sư lực lượng đẩy ra, dẫn động tiên địa chi lực vặn mèo. Bạch Thần Võ Tông trưởng lão Tôn Chấn Đường nhanh chân tiến lên, phía sau hiện hiện Đông Ngụy huyết sát vệ độc hữu thao thiết chiến kỳ đồ đằng, Lương lão đầu bị Quách Nguyên Hạo tông chủ ba kiếm phá đan điền, sợ là liền mạch quan tài đều ép không được sát khí sao? Bàn Sơn Tông liền ra dáng cường giả đều không có, cũng xứng làm bốn tông đứng đầu. Ta Bạch Thần Võ Tông ủng hộ Trấn Hải Tông là Sơn Nhạc Tông bốn tông đứng đầu, vị kia Trương Tiểu Hữu cũng nên vào Trấn Hải Tông tu hành. Một bên khác, Tà Nguyệt Kiếm chủ trưởng lão thân bên ngoài kiếm quang lượn lờ, thân hình rơi vào trên quảng trường, hôm nay hoặc là Lương Khải Nguyên leo ra tiếp Trấn Hải Tông khiêu chiến, hoặc là Bàn Sơn Tông nhập vào ta Tà Nguyệt Kiếm chủ ngoại môn. Bàn Sơn Tông phía trước quảng trường, từng đạo tông sư cảnh thân ảnh, ngưng tụ đại thế, hướng cái kia Ngọc Thạch Sơn trước cửa ép đi. Ầm. Nô Thương Hải dưới chân gạch xanh nổ thành một mịn, che hải giao hư ảnh răng nanh ở giữa phun ra nuốt vào huyền âm chân hỏa, đem sơn môn đền thờ đốt ra cháy đen vết rách. Tào Xuân Bảo trong đôi mắt sát ý khuấy động, bên hông trường đao ra khỏi vỏ, năm đó ngươi Trấn Hải Tông quỷ cầu Bản Sơn Tông mở hải nhãn lúc, thế nào không chê bé thế hệ thí luyện một mạng. Tào trưởng lao nói cẩn thận. Bạch Thần Võ Tông Tôn Chấn Đường hai mắt nheo lại, thản nhiên nói, thân ngươi tại quân ngũ, tốt nhất vẫn là bất can thiệp vào chuyện giang hồ. Thác nước đột nhiên cuốn ngược thành huyết hồng sắc, Tàn Nguyệt Kiếm trùng trưởng lao bấm đốt ngón tay phủi kiếm, kiếm reo lại cùng Vân Thương Giang ngọn nguồn long mạch cộng mình. Không có động huyền tọa chấn tông môn cũng xứng xương từ núi đứng đầu. Ta kiếm chủng ngoại môn quét dọn nô buộc đều so các ngươi có cốt khí. Thương Đoạn Vân trong tay thanh vân kiếm rung động, ánh mắt quét về phía trước sơn môn sắc yên lặng Trương Viễn. Lúc này tràng diện mặc dù là khắp nơi cao thủ bức bách tới cửa, nhưng đây là Trấn Hải Tông tụ tập thế lực, cướp đoạt bốn tông vị trí đầu náo gắt lên. Hán Thanh Vân Kiếm Tông không tốt tham dự bực này sự việc. bất quá nếu là trên đài vị này có cái gì yêu cầu, hắn Đoạn Vân không ngại xuất thủ. Trương Viễn đứng tại bệ đá bên trên, nhìn hướng thiên khung bên trong và chạm tông sư lực lượng. Phía trước hắn là thí luyện nhân vật chính, lúc này ngược lại là chú ý người khác không nhiều lắm. Rốt cuộc, hắn chỉ là triển lộ một vị hậu bối thiên kiêu tiềm lực, lại không có nghĩa là chiến lược chân chính. Thế gian này, vẫn là tông sư phía dưới, đều sâu kiến. Trương Viễn đứng ở đó, nhìn trận này cùng hắn có quan hệ, lại tựa hồ không có quan hệ gì với hắn phân tranh, trong lòng sinh ra một loại treo cao cửu thiên minh ngộ. Liền giống như giờ phút này ngồi tại trong mây, nhìn chăm chú đại địa. Đây chính là đại tông sư đệ nhị cảnh, thông ngũ tâm cảnh. Chuyến này giang hồ chuyến đi, vậy mà để cho hắn tâm cảnh lần nữa đột phá, vững chắc tại thông ngũ cảnh. Như thế thu hoạch, quả nhiên là phía trước hoàn toàn không nghĩ tới. Chắc không được trong giang hồ rất nhiều cường giả mai danh nhận tích, trà trộn giang hồ phố phường cố sự. Nguyên lai, loại này bình thường bên trong gặp bản tâm ma luyện, thật đối tâm cảnh để thằng có cực lớn trợ giúp. Ầm sóng mây nổ tung, Bàn Sơn Tông ngoại sơn môn vô số đệ tử bước chân bất ổn, thân hình lảo đảo. Những cái kia Bàn Sơn Tông đệ tử khí huyết sôi trào, tại tông sư uy áp phía dưới giống như đầu sóng lục bình. Nhạc Tăng Vân đột nhiên lên tiếng cười như điên, long tượng cảnh chân nguyên chấn vỡ trăm trượng mây trôi, dẫn động phi tuyết cuốn ngược thẳng lên, mạ vàng tông chủ mũ miệng vỡ toang, hoa dâm tóc mai tản ra sợi tóc tại cương phong bên trong như ngân xà loạn vũ. Muốn chiến liền chiến, không cần lương trưởng lao xuất thủ, trận chiến này bổn tông chủ nhận. Chương 550, lễ vật đến rồi. Chương 550, lễ vật đến rồi. Nhạc Tăng Vân muốn đích thân một trận chiến. Bàn Sơn Tông trước cửa, khuấy động quần quần tông sư lực lượng, khuấy động trăm dặm mây gió đất trời. Chỉ sợ 300 năm tới, đây là Bàn Sơn Tông tông môn phía trước, tông sư cường giả hội tụ tối đa một lần. Nhạc tông chủ hào khí phách, Huyền Âm giáo Trần Cương kiếm chỉ quét nhẹ, trong tầng mây rơi xuống phi kiếm gọn đi đền thờ bản giác. Động Huyền cảnh kiếm tu thủ đoạn, hình như nghiêng trời rủ xuống. Cái này một kiếm, linh dương móc sừng, tuyệt không thể tả. Đến cùng là Dương Thiên Châu kiếm tu, như thế thủ đoạn, Ung Thiên Châu bên trên cùng cấp kiếm đạo người tu hành ít có. Nguyên nhân chủ yếu nhất, ngoại trừ Ung Thiên Châu bên trên kiếm đạo tu hành vốn là so không lên Dương Thiên Châu bên trên kiếm tiên loại kia ngự kiếm hành không tiêu sái phiêu dật, còn có chính là Ung Thiên Châu bên trên long tượng cảnh bên trên, phần lớn là 2 năm này mới đột phá. Đại tần đại tông sư, trên tiên bảng cao thủ, vì cái gì không địch lại giới ngoại cường giả? Còn không phải mới vào đại tông sư thời gian quá ngắn, lắng động tích lũy không đủ. Nếu để cho bọn họ đầy đủ thời gian, cho dù là 10 năm, đến lúc đó lại nhìn, đại thế tuyệt không tương đồng. Trần Cương trên mặt lộ ra khinh miệt, nhìn xem trước sơn môn Nhạc Tăng Vân. Đáng tiếc ngươi chỉ là long tượng, coi như đốt hết tinh huyết cũng sống không qua bản trưởng lão một kiếm. Sống không qua một kiếm. Bàn Sơn Tông sơn môn bên ngoài, từng đạo khí huyết bốc lên phồng lên mà lên. 4 vị tông sư cùng 3 vị nửa bước tông sư cương sát chi khí, hơn 10 vị tiên thiên cảnh hậu kỳ, hơn 100 vị tiên thiên cảnh trung kỳ tiên thiên chân nguyên lực lượng, còn có những cái kia tiên thiên cảnh, hậu thiên cảnh đệ tử, tất cả đều song quyền nắm chặt, cắn răng ngẩng đầu. Quyền kia tông chủ liền thử một chút Nhạc Tăng Vân tiếng nói chưa xong, một tiếng chuông vang lên. Đông toàn bộ Tề Tùng Sơn rung động, sóng mây cùng phi tuyết giống như bị lực vô hình cầm cố. Chấn nhạc trung đột nhiên từ tê, tiếng gầm mang theo lấy trước sơn môn khí huyết cương sát sông lên tận trời. Vân Thương Giang ngọn nguồn ngủ ngon long mạch tựa hồ bị đánh thức, Bách Lý Băng mặt nổ tung thành ngôi sao tàn mát. Sơn nhạc đại thế, tông sư tụ lực. Trương Viễn ngẩng đầu, trên mặt lộ ra ý cười. 3 năm phía trước, hắn tại Phong Điền huyện thành lần thứ nhất gặp mặt tông sư lực lượng, liền là cảnh tượng như vậy. Đại Hà vô lượng, Lương Khải Nguyên. Tất cả mọi người quay đầu, nhìn hướng Tề Tùng Sơn dãy núi phương hướng. Sâu trong lòng núi truyền đến xiềng xích đứt đoạn nổ vang, một đạo không người thân ảnh dẫm lên Thương Lãng kiếm ca nhịp đạp tuyết mà tới. Tóc trắng râu dài, thân hình thẳng tắp như ra khỏi vỏ trường kiếm, phía sau Trường Hà hình ảnh quần quần khuấy động, ngưng tụ động thiên lực lượng. Đây không phải Bản Sơn Tông người mạnh nhất, trưởng lão Lương Khải Nguyên là ai? Nhanh chân tiến lên, Lương Khải Nguyên bất quá mấy hơi liền đến sơn môn bên ngoài. Sương râu bạc phát tại cương phong bên trong liệt liệt cuộn xoay, Lương Khải Nguyên đạp lên đầu sóng vừa ra lúc, đạo bào và áo chưa thấm nửa mảnh tuyết bọt. Chín đạo Bản Sơn lực sĩ hư ảnh tại sau lưng ngưng tụ thành sơn nhạc trọng lâu, mỗi một bước đều để Vân Thương Giang mặt hiện lên 3 trượng vương viên vòng xoáy. Động Huyền Tông sư, động thiên hình ảnh. Trước sơn môn, lão nhân cô gầy tay phải nhặt lên ngoại môn đệ tử rơi xuống trường kiếm, giơ tay lên vung lên, mũi kiếm chia xuống đất thời gian đất đông cứng tràn ra 9 đóa thanh liên. Một trận chiến này, ta nhận. Nhận. Theo thanh âm hắn vừa ra, hắn mũi kiếm vung ra 9 đóa thanh liên nổ tung, Bản Sơn Tông sơn môn bên ngoài nguyên bản va chạm tông sư lực lượng vỡ nát, mây trôi cuộn cuộn. Xúc một kiếm lực lượng, chạm sơn nhạc thiên binh. Lương Khải Nguyên cái này một kiếm, có thể giết Động Huyền. Sơn môn bên ngoài, cương phong khuấy động, lại nhất thời vô thanh. Tiểu Hữu cái này thân sơn nhạc kình ngược lại là càng phát ra thuần hậu rồi. Lương Khải Nguyên chậm rãi truyền thân, nhìn hướng Trương Viễn, trên mặt lộ ra cảm khái, năm đó liền biết tiểu Hữu phi phàm, thực sự không dám nghĩ. Chấp trưởng trấn thiên ti, võ ngự ti thủ, Thanh Dương Hầu. 3 năm trước đây Lương Khải Nguyên nếu là biết rõ Trương Viễn có như thế thành tựu, cho dù là vi phạm tổ huấn, cũng muốn đem Trương Viễn thu vào sơn nhạc tông. Lúc này lại gặp Trương Viễn, Lương Khải Nguyên có thể nào không cảm khái. Tiền bối truyền nghề tri ân, Trương Viễn luôn nhớ trong tim. Trương Viễn chắp tay, thần sắc trên mặt trịnh trọng. Là Dư Lâm Sơn Nhạc quyền pháp, để cho hắn Trương Viễn nhìn đến càng rộng lớn hơn thế giới. Là Lương Khải Nguyên tông sư khí độ, để cho hắn Trương Viễn cảm ngộ đến tông sư cấp độ nặng nghề. Tại võ đạo tu hành đạo đường bên trên, Lương Khải Nguyên xem như hắn Trương Viễn người dẫn đường một trong, phần này hương hòa tình, Trương Viễn sẽ trả. Truyền nghề tri ân. Trương Viễn lời nói để cho sơn môn phía trước tất cả mọi người là ngẩng đầu, trên mặt lóe qua kinh ngạc. Cái này Trương Viễn, là bởi vì Lương Khải Nguyên mà tới. Liền nói đi, Trương huynh dạng này thiên kiêu, làm sao có thể là người bình thường. Quảng trường đá xanh bên trên, Lý Tư Hoán nhẹ nhàng nói thầm, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bạch Thần Võ Tông trưởng lão Tôn Chấn Đường hai mắt nheo lại, trong mắt lộ ra nhàn nhạt hàn ý một bên, Tàn Nguyệt kiếm chủng trưởng lão thân bên ngoài kiếm quang văng rọi, bước chân hướng phía trước hơi hơi đạp một bước. Chấn Hải Tông chấp sự trưởng lão Kha Ít Hồng trên mặt lộ ra vẻ ác lạnh. Vốn cho rằng Chấn Hải Tông có thể cướp đoạt bốn tông đại quyền sau đó, lại ghi chép đến một vị tương lai thiên kiêu, bây giờ nhìn, vị này thiên kiêu nhân vật, chú định cùng Chấn Hải Tông vô duyên. Gào Sơn môn đền thờ rung động, Chấn Hải Tông giải lão Ngô Thương Hải hai tay áo vung lên, che biển cương khí hóa thành bảy đầu độc giao đánh tới. Lương Hải Nguyên bàn tay trái đặt nhẹ hư không, độc giao còn chưa chạm đến đạo bảo liền ngưng tụ thành băng điêu, Chấn Hải Tông là muốn đơn đả độc đấu, vẫn là chư vị cùng tiến lên. Cùng tiến lên. Tinh treo giữa không trung ba vị Dương Tiên Châu động huyền kiếm tu lẫn nhau nhìn một chút, cười khẽ lắc đầu. Ba người bọn họ một lần người xuất thủ, cũng dám nói tất thắng Lương Khải Nguyên. Ha ha, Lương trưởng lão, ngươi đan điền tổn thương cuộc đời này khó lành, hôm nay cũng dám ra tới chịu chết, Tôn Mộ thật không biết ngươi Bạch Thần Võ Tông trưởng lão Tôn Chấn Đường lời còn chưa dứt, đột nhiên Vân Thương Giang bờ bên kia truyền đến một tiếng nổ vang vang vọng. Trương Viễn quay đầu, trên mặt lộ ra cười khẽ. Lương trưởng lão tạm chờ chốc lát tái chiến, Trương Mộ trước đưa Sơn Nhạc Tông một phần lễ mọn. Tiếng nói vừa ra, Vân Thương Giang bờ bên kia vang lên chiến mã tiếng thê ở. 72 thớt máu rồng câu đạp nát mặt băng, trên yên ngựa chấn thiên ti cờ đèn cuốn lên sát khí, ngang qua mặt sông, hóa thành một đầu đỏ thấm đại đạo. Thiết huyết long kỵ, cờ đen phấp phới. Chiến kỵ chưa đến, huyết sát chi y đã ngập trời cuộn cuộn. Giả thần giả quỷ. Tàn Nguyệt kiếm chủng trưởng lão kiếm trong tay vừa muốn ra khỏi vỏ, chợt thấy trong cổ hơi lạnh một mặt yên lặng lạc hồng tụ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên người hắn, ngón tay phía trước ép, bay xuống tuyết rơi ngưng tụ thành băng truy, tinh chuẩn chống tại Tàn Nguyệt kiếm chủng trưởng lão cái cổ. Không có người nhìn ra, lạc hồng tụ là khi nào đến. Trên quảng trường, một mảnh thấp giọng hô. Trên khán đài, Thanh Vân kiếm tông Đoạn Vân trong tay chén trà rắc rắc vỡ ra, tuyết rơi ngưng kiếm. Đây là đem võ đạo chiến kỹ tu đến vạn vật là binh chi cảnh. Đông cảnh lúc nào ra như thế quái vật. Đại Hà tông trưởng lão lão đạo đụng đổ bàn trà, trong mắt lộ ra kinh hãi. Nô Thương Hải sắc mặt nghiêm trọng, giữa không trung tĩnh treo Trần Cương cùng hai vị khác kiếm tu, đều là trong mắt chớp động tinh quang. Cho dù là bọn họ, cũng không có chú ý tới Lạc Hồng tụ lúc nào đến. Trên quảng trường từng kia ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Trương Viễn trên thân. Lễ vật đến rồi. Trương Viễn đột nhiên cười khẽ. Mặt sông nổ khởi trăm trượng màn nước, 12 chiếc huyền thiết hạm bị vô hình cự lực xé thành vụn sắt. Khoang thuyền bên trên đang tại kết trận chấn hải đệ tử hoảng sợ phát hiện, thân thể mình tại rơi xuống mặt băng thời điểm, đã khí huyết đông kết. Gió sông cuốn lấy thấu xương hàn ý rót vào sân môn, 72 thất máu rồng câu gót sắt nghiền nát tầng băng. Chương 551, Thanh Dương Hầu, thật là Thanh Dương Hầu a. Chương 551, Thanh Dương Hầu, thật là Thanh Dương Hầu a. Dư Vạn Quân vai khiêng bản long kích nhảy xuống lưng ngựa, mũi kích gánh thanh đồng dương ầm vang nổ tung, ba viên đấm máu thủ cấp quận xuống bậc đá xanh trên cùng biên kia rõ ràng là Lăng Phong kiếm tông đại trưởng lão Cố Trường Đỉnh trợn mắt tròn xoe đầu lâu. Chấn Thiên Võ Ngự Ti Dư Vạn Quân, phụ Thanh Dương Hầu lệnh Dư Vạn Quân tiếng như kinh lôi nổ vang, chấn động đến sơn môn mái hiên băng lăng dị dạo mà rơi. Tiêu diệt Lăng Phong kiếm tông, thu được Thanh Minh Ngự kiếm quyết nguyên bản 12 sách, Đông Ngụy mật hàm 73 phong. Hắn trở tay đem thật dày thư sách nắm, để qua trước mặt trên thềm đá. Đây là Lăng Phong kiếm tông truyền thừa 9 đạo kiếm thuật điển tịch, Trúc Sơn Nhạc tông bình định lại đông cảnh giang hồ. Tiêu diệt Lăng Phong kiếm tông. Khán đài ầm vang nổ tung tiếng ầm, Bạch Thần Võ Tông Tôn Chấn Đường trừng to mắt, nhìn xem cái kia quận xuống thủ cấp, Cố Trường Đỉnh thế nhưng là động nguyên cảnh. Làm sao có thể không có khả năng, đây không có khả năng. Lăng Phong kiếm tông tinh anh Lâm Lục Nguyệt trên mặt tất cả đều là trắng xanh cùng mù mờ, thì thào nói thầm, tay chân run rẩy. Nhà mình tông môn bị diệt. Lúc này, càng nhiều người đã không thèm để ý Lăng Phong kiếm tông có phải hay không bị diệt. Bọn họ ánh mắt tất cả đều hội tụ tại 72 chiến kỵ phía trước cái kiêm màu đen trên cờ lớn. Đại Tần, Chấn Thiên Ti. Đây là Chấn Thiên Ti cờ đen. Chấn áp thiên hạ Đại Tần Chấn Thiên Ti, điều động cường giả vào đông cảnh. Hàn Nha kiếm phái Trần Đoạn Qua, Tạ Thanh Dương hầu sống sót tri ân. Sóng mây bên trong chợt có kiếm reo reo rát, Trần Đoạn Qua chân đạp băng tinh chu tức lướt qua mặt sông. Phía sau hắn 36 đệ tử mang huyền thiết quan tài đập đầm ầm rơi, nắp quan tài đánh văng ra thời gian ngàn vạn điện tịch dâng trào như thác nước. Đây là Phi Tinh kiếm phái 700 năm tàng thư, Thỉnh Sơn Nhạc Tông vui vẻ nhận. Phi Tinh kiếm phái tàng thư. Hàn Nha kiếm phái đưa tới Phi Tinh kiếm phái tàng thư, điều này có ý vị gì? Không có khả năng. Chấn Hải Tông chấp sự Kha Ý Hồng nắm chặt nắm đấm, Phùng Bất Kỵ mang Phi Tinh kiếm phái đệ tử mới công. Thâm trầm tiếng cười cắt đứt kinh hô, U Minh Ti Ti thủ lâm cửu lũ từ ám vân bên trong hiện hình. Hắn trong tay áo vung ra 12 cây khắc đầy chấn hồn phù văn thấu cốt đình, đinh bôi nhiễm đông ngụy nhiên huyết đan cặn bã còn tại sôi trào, Bạch Thần Sơn địa hỏa công xưởng bên trong, ta siêu hồn rồi 300 đệ tử. Mũi chân gảy nhẹ, Phùng Bất Kỵ mi tâm khảm huyền thiết mảnh vỡ đầu lâu lăn đến Tôn Chấn Đường dày một bên, xương sọ bên trong lưu lại che hải giao hình xăm đang bị lôi văn tiêu đốt. Đúng rồi, Bạch Thần Võ Tông, diệt. Bạch Thần Võ Tông, diệt. Bạch Thần Võ Tông, diệt. Bàn Sơn Tông Sơn môn phía trước, tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra mù mờ. Không có khả năng. Nô Thương Hải cắn răng, trầm thấp mở miệng. Tôn Chấn Đường khẽ miệng run rẩy, không dám tin ngẩng đầu. Bạch Thần Võ Tông làm sao sẽ diệt? Tựa hồ là chứng minh âm cửu u lời nói, kiếm quang gào thét, bay cuộn mà tới. Trên khán đài, Thanh Vân kiếm tông trưởng lão Đoạn Vân trong đôi mắt đều là thần thái. Kiếm quang này, rõ ràng là nhà mình Thanh Vân kiếm tông cường giả. Thanh Vân kiếm tông kiếm khí ngưng tụ lưu quang phá không mà tới, trưởng lão Lý Đình Vân trong tay bưng lấy bản sơn luyện khí lục tàn quyển hiện ra vết cháy, Thanh Vân kiếm tông giúp Chấn Thiên Ti tiêu diệt Bạch Thần Võ Tông, thu được Đông Ngụy mật hàm 800 quyển. phía sau hắn đệ tử mở rộng nhuốm máu cơ sĩ, mặt cờ tàn phá bạch thần đầu thú đồ đằng để cho Tôn Chấn Đường ngồi liệt trên mặt đất, cái kia rõ ràng là bạch thần tông chủ Trần Hạc hộ thân linh giáp mảnh vỡ. Bạch thần võ tông, diệt. Phi tinh kiếm phái, diệt. Lăng phong kiếm tông, diệt. Từng cái kinh người tin tức truyền đến, làm cho cả bản sơn tông sơn môn bên ngoài, tất cả mọi người không dám phát ra một tia thanh âm. Ai dám nghĩ, những này đông cảnh đại tông, liền dạng này lặng yên không một tiếng động hủy diệt. Gió sông cuốn lấy dậy đặc lôi hỏa khí tức rót vào sơn môn, từng vị người mặc trường bào màu đen lôi đỉnh chu tiên ti cường giả thân hình đứng tại vân thương giang mở. Từng vị hoặc người mặc giáp trụ, hoặc thân hình hùng tráng, hoặc khí tức sông trời chấn thiên ti cường giả, từng đội đại quân, xông vào bản sơn tông trước sơn môn quảng trường. Bẩm hầu gia, chấn thiên ti mỗi loại vệ nhiệm vụ đều đã hoàn thành, tới trước phục mệnh. Chu tiên ti trưởng lôi khiến diêu thông tiến lên, hướng về bệ đá bên trên lập trường viện ôm quyền con người. Bái kiến hầu gia, từng đội hắc giáp quân tốt ôm quyền con người. Từng đạo cường giả thân ảnh con người. Bản sơn tông sơn môn bên ngoài, vô tận khí huyết cương sát lực lượng xen lẫn hội tụ, dẫn động gió tuyết khuấy động. Hầu gia, Thanh Dương hầu, chấp trưởng đại tần chấn thiên ti, võ ngự ti thủ, Thanh Dương hầu Trương Thanh Dương. Trương Viễn, liền là Trương Thanh Dương. Vị yêu một trận chiến phong hầu, chấp trưởng đại tần thứ nhất võ đạo đại thế chấn thiên ti Trương Thanh Dương. Nhị thúc, ta không phải tại, nằm mộng a. Lý Tư Hoán trong mắt lộ ra mấy phần ngốc trệ, trầm thấp tự nói. Phía sau hắn, Lý Dương Kỳ không nói gì, hắn cũng không biết nói cái gì. Thanh Dương hầu, thật là Thanh Dương hầu a. Nhạc Tăng Vân trầm thấp than nhẹ, quay đầu nhìn hướng sơn môn phía trước, trên mặt mang theo ý cười tạo xuân bảo. Thanh Dương hầu, hắn không phải trưởng viện sao? Hà Vân thừa ra mặt co rút, thần sắc mê mang. Phía sau hắn đồng môn đệ tử, lúc này cũng là vẻ mặt ngốc trệ, vẻ mờ mịt. Làm sao có thể? Trấn Hải Tông Ngô Thương Hải sắc mặt trắng bệnh. Thân là đại tần võ đạo tông môn, hắn làm sao có thể không biết trực diện chấn thiên ti kết quả? Thế nhưng là cái này Trương Viễn, sao có thể là Thanh Dương hầu? Người mặc huyền âm giáo áo bào ba vị Dương Thiên Châu kiếm tu, lúc này cũng là ngoại thần kiếm quang thu liễm, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Chấn thiên ti đại quân, cường giả hội tụ, để cho bọn họ cảm nhận được hung hiểm. Tiên bối, lễ này có thể hài lòng. Trương Viễn ngẩng đầu nhìn về phía Lương Khải Nguyên, cao giọng mở miệng. Hài lòng, đương nhiên hài lòng. Lương Khải Nguyên cười lấy đáp, trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, ánh mắt chậm rãi rơi vào phía trước Ngô Thương Hải bọn người trên thân. Lương trưởng lão, đây là cựu tiếp lôi thủy đan, có thể trợ ngươi trăm tức tiêu dao, nhưng đầy đủ. Một thanh âm vang lên. Người mặc thanh bảo bí dược ti trưởng dược sứ giơ tay lên, một viên mang theo lôi văn màu xanh đan dược ném Lương Khải Nguyên. Lương Khải Nguyên bắt được đan dược, trực tiếp đưa vào trong miệng, cười dài một tiếng. Trăm tức, làm gì dùng trăm tức? Đan dược vào bụng, dược lực ngưng tụ thành dao long hư ảnh quấn quanh toàn thân. Hắn sụp đổ vùng đan điền vang lên địa mạch tiếng vang mình, trắng xám râu tóc tại lôi quang trùng chuyển là huyền thanh chấn thiên ti bí dược cửu kiếp lôi tùy đan để cho hắn cái này trăm tức ở giữa, tu vi thẳng vào tiêu dao. Bước ra một bước, Lương Khải Nguyên phía sau bản sơn lực sĩ hình ảnh ngưng thực, sơn nhạc hình ảnh cùng Tề Tùng Sơn tương hợp. Đây là dẫn động bản sơn tông địa mạch cộng minh, cùng hắn động thiên hóa thành một thể. Các ngươi lại tới một trận chiến. Lương Khải Nguyên cười như điên hú giải, một quyền đánh ra, như sơn nhạc nghiêng sụp đổ. Giáp giáp Lương Khải Nguyên đạp nát băng cấp mấy mắt, cửu kiếp lôi tùy đàn tại đan điền nổ tung chín đạo kim văn. Kim văn theo quyền mà động, dẫn động trăm dặm thiên địa rung động. Một quyền, Lương Khải Nguyên hữu quyền trực tiếp đánh xuyên chấn hải tông dài lão Ngô Thương Hải huyền vậy thiết giáp, bảy đầu che hải giao hình xăm bị quyền ý xả thành huyết vụ. Bọc lấy vảy rồng phù chú xương vỡ đụng xuyên năm cái huyền thiết thi kiếm thạch trụ, tại trăm trượng ngoại sơn bích in dấu ra hố sâu. Âm động huyền tông sư vẫn lạc của sáng, đem bầu trời giấy lên. Sơn Nhạc Tông không hổ là đại tần giang hồ võ đạo đại tông, một quyền này chi uy, nhưng chấn động cảnh giang hồ. Khán đài phía trước, Triệu quản sự trên mặt lộ ra ý cười, nhìn hướng đứng tại bệ đá bên trên Trương Viễn. Một hơi, chấn sát động huyền tông sư. Đây chính là Thanh Dương hầu thủ đoạn. Căn bản không cần xuất thủ, Thanh Dương hầu chỉ một câu nói, một viên đan dược liền có thể để cho một vị động huyền tông sư chết. Chấn thiên ti nội tình, sao mà kinh khủng. Một kích vánh sát Ngô Thương Hải Lương Khải Nguyên chuyển thân, phi thân một quyền, đánh về phía vẻ mặt hoảng sợ Bạch Thần Võ Tông trưởng lão Tôn Chấn Đường. Chương 552, Đại Tần cương vực, há lại cho các ngươi tạm toái dương ai. Chương 552, Đại Tần cương vực, há lại cho các ngươi tạm toái dương ai. Lương Khải Nguyên quyền phong mang theo sơn nhạc hư ảnh ngang qua trời cao, Tôn Chấn Đường sắc mặt trắng bệnh, huyết sát hộ thuẫn còn chưa ngưng thực, liền bị chín tầng bản sơn kình xé thành đầy trời đỏ mưa. Một quyền đắc thủ, Lương Khải Nguyên thân hình phía trước ép, một tay bổ xuống. Sơn nhạc quyền pháp chiêu thức, phân biển đoạn nhạc. Trương Viễn trong đôi mắt trong suốt, nhìn trước mặt vị này chìm đắm sơn nhạc quyền pháp trăm năm tông sư cao thủ, thi triển ra tu đến đỉnh phong một quyền. Chính hắn đối sơn nhạc tông quyền pháp linh ngộ, không chút nào kém hơn Lương Khải Nguyên, nhưng lại không bằng Lương Khải Nguyên dạng này chân chính tinh tu quyền pháp này một giáp. Sở trường, có sở trường ưu thế. Bạch Thần Võ Tông trưởng lao hốt hoảng nâng cánh tay đón đỡ ngay mắt, tất cả mọi người rõ ràng nghe thấy khung xương nổ tung giòn vang răng rắc quyền ảnh xuyên thấu ba tầng huyết sắt cương khí, Tôn Chấn Đường xương ngực chỗ lõm thành dạng cái bắt trong ngay mắt, sau người ba trượng nền đá gạch bị quyền ý dư âm nhấc lên, như lao gọt đũa bổ một dạng phân thành cựu cung bản cờ. Khán đài mạ vàng cột đứng bên trên bàn long phủ điêu lại bị quyền phong đánh rơi xuống lân tiến. Đoạn Nhạc Tông chấp sự trưởng lao sắc mặt biến đổi, thấp giọng mở miệng, đây là đem phụ nhạc đồ cùng Thương Lãng kiếm ca hợp hai làm một chấn hải quyền. Bàn Sơn Tông một mực là bốn tông đứng đầu, trong môn có dấu bốn tông điển tịch. Lúc này Lương Khải Nguyên thi triển công pháp chiến kỹ, hẳn là có bốn tông truyền thừa hợp nhất tư thế. Điều này nói rõ, Bàn Sơn Tông bốn tông hợp nhất mưu đồ, chí ít đã trăm năm. Kỳ thực, bốn tông bên trong cường giả, ai không phải sớm liền vì chuyện này mưu đồ vô số năm. Tôn Chấn Đường lảo đảo rút lui vài bước, mỗi bước đều tại đất đông cứng in dấu xuống cháy đen hố sâu. Hắn ý đồ bóp nát trong tay áo nhiên huyết đan hoạt động đột nhiên ngưng trệ, mọi người kinh hãi phát hiện hắn cánh tay phải sớm đã hóa thành một mịn, phiêu tán huyết vụ giữa không trung ngưng tụ thành bản sơn lực sĩ cử đỉnh đồ đằng. 200 năm trước Tô tổ sư quét ngang đông cảnh cựu nhạc địa lãng. Đại Hà Tông trưởng lão Tào Tốn cùng xả trong râu, thanh âm bởi vì kích động mà khàn giọng, Sơn Nhạc Tông truyền thừa coi là thật muốn tái hiện giang hồ. Lời còn chưa dứt, Lương Khải Nguyên chân trái đạp nát vân thương giang bờ mười trượng mặt băng, hưu quyền dẫn dắt trăm dặm địa mạch nổ vang. Tôn Chấn Đường cuối cùng hộ thể cương sát như giấy mỏng một dạng vỡ vụn, thân hình tại cuồng bạo quyền ý bên trong từng tấc vỡ vụn, còn sót lại huyết nhục quyền cương chiếu dọi xuống thiêu đốt thành đỏ thâm hào quang. Bước lên cổ sáng lộ ra màu máu. Tông sư cảnh vẫn lạc dẫn động thiên địa vân khí khuấy động, cuốn lên trước sơn môn phi tuyết uốn lượn. Ba hơi, đánh giết Bạch Thần Võ Tông trưởng lão Tôn Chấn Đường. Gió sông cuốn lấy dậy đặc màu máu tràn ngập, Chu Tiên Ti âm cửu lũ giơ tay lên một chiều, nhàn nhạt hồn ảnh rơi vào trong bàn tay. Một màn này nhìn đến người chung quanh hãi hùng kết vía. Sớm nghe nói Chấn Tiên Ti có trưởng không thần hồn thủ đoạn, lúc này tận mắt nhìn thấy, để cho người ta phía sau lưng phát lạnh. Hàn Nha kiếm phái trưởng môn Trần Đoạn Qua cười một tiếng dài, cất cao giọng nói, Nhiên Huyết Đan thúc đẩy sinh trưởng Ngụy tông sư, cũng xứng cùng Lương trưởng lão giao thủ. Đông cảnh giang hồ đều biết Nhiên Huyết Đan thúc đẩy sinh trưởng tu vi sự việc, cũng biết bực này tông sư, căn bản không cùng khổ tu đột phá tông sư giao thủ tư cách. Những cái kia đứng tại mái nhà con phía trước tân khách bên trong, không ít người thần sắc biến ảo, đem đầu sau này có co. Nhà ai có hay không Nhiên Huyết Đan, chỉ có chính mình trong lòng rõ ràng. Đại Hà vô lượng Lương Khải Nguyên, quyền pháp này chi cương mãnh, quả nhiên danh bất hư truyền a. Đứng tại Đoạn Vân bên cạnh thân không xa Thanh Vân kiếm tông trưởng lão Lý Đình Vân khẽ nói. Những người khác lẫn nhau nhìn một chút, đều là khẽ gật đầu. Lương Khải Nguyên cái này hai quyền, thể hiện ra khốc liệt, cương mãnh, rõ ràng là tại lập uy. Đương nhiên, cũng là giống như nhập đội một dạng, hiện ra cho Thanh Dương Hầu cùng Chấn Thiên Ti cường giả nhìn. Không ít người lặng yên nhìn hướng đứng tại trên đài Trương Viễn. Trương Viễn thần sắc bình tĩnh, ngoại nhân căn bản là không có cách nhận biết hắn lúc này tâm cảnh. Vù vù tàn nguyệt kiếm trùng trưởng lão thân hình khẽ động, bổ nhào vào ngã ngồi trên mặt đất lãnh trưởng cung bên cạnh, đưa tay đem hắn cánh tay kéo lấy, một tiếng quát lên điên cuồng, chạy hai người thân hình ngã không, dưới chân đạp khởi vân thương giang bay lên tuyết vụ băng nổ tung. Tàn nguyệt kiếm trùng trưởng lão nắm lấy lãnh trưởng cung trên bay, mới phi đạp mười trượng, đứng tại quảng trường bên trên lạc hồng tụ tóc mai hình rắn hình xăm đột nhiên nổi lên lũ lam. Suy trong tay áo vậy bạc nhận xé rách không khí tiếng vang lại so kiếm ánh sáng còn nhanh ba đập, mọi người chỉ gặp Tàn Nguyệt trưởng lão cái cổ lăng không nở rộ chín cánh băng liên, mỗi cánh hoa đều tình chuẩn xuyên qua hắn hộ thể kiếm cương chu thiên tiết điểm. Lãnh trưởng cung du thảm cùng kiếm reo đồng thời nổ vang. Hắn ngực trái lộ ra mũi đao treo màu xanh sẫm độc xương, miệng vết thương huyết nhục như nước sôi một dạng cuộn. Đùng. Hai cỗ thi thể nện vào đất đông cứng lúc, trên mặt băng mới chậm rãi hiện ra tơ máu sen lẫn kiếm võng. Lạc Hồng tụ váy đỏ đong đưa tàn ảnh còn chưa tiêu tán, chân thân đã trở lại Trương Viễn phía sau ba trượng mà đứng. Nàng đầu ngón tay một điểm, vậy bạc nhận thu hồi trong tay áo. Vù vù tông sư cảnh vẫn lạc cổ sáng che đậy rồi lãnh trưởng cung tiên tiên cảnh vẫn lạc khí huyết quang ảnh. Từ xuất thủ về đến thân, chém giết một vị tông sư, một vị tiên tiên cảnh, ở đây gần như không ai có thể thấy rõ Lạc Hồng tụ là như thế nào xuất thủ. Trong chốc ngắn này, ba vị người lơ lửng giữa không trung Dương Thiên Châu kiếm tu tất cả đều ngoài thân kiếm khí vần quanh, sắc mặt ngưng trọng chỉ cực. Lạc Hồng tụ cái này một kiếm, bọn họ cũng không có thấy rõ. Nghe nói, Chấn Thiên Ti có am hiểu ám sát. Khán đài tân khách bên trong có người nói thầm, lời còn chưa dứt, liền đem câu chuyện ngừng lại. Bàn Sơn Tông Sơn môn phía trước, Bàn Sơn Tông Tông chủ Nhạc Tàng Vân trong mắt tất cả đều là kinh hỉ. Chạy ba vị Dương Thiên Châu kiếm tu kiếm quang lưu chuyển, hướng về ba cái phương hướng phi độn mà chạy. Trấn Hải Tông Nô Thương Hải đã bị giết, ở đây khiêu chiến Bàn Sơn Tông người lại không người thống lĩnh quản thúc. Trung quanh tản mát Trấn Hải Tông đệ tử, Bạch Thần Võ Tông đệ tử, còn có còn lại mấy cái bên kia nhảy ra muốn giúp Trấn Hải Tông đoạt bốn tông vị trí đầu nào gác lên võ giả, tất cả đều chạy từ phía. Mấy tức phía trước, Trấn Hải Tông dẫn dắt, vẫn là đại thế ngập trời, Bàn Sơn Tông gần như phải bị lật úp. Nhưng lúc này mới trong nháy mắt, đại thế nghi chuyển, Trấn Hải Tông chỗ tụ quỷ mị đều như tan đàn xẻ nẻ. Còn như vừa rồi ước định khiêu chiến đỉnh bốn tông đứng đầu chuyện, càng là không thể nào nói đến. Người đều chết rồi, còn khiêu chiến cái gì? Lương Khải Nguyên quát to một tiếng, thân hình mang theo nổ vàng, vừa xài bước qua mười trượng, lấy tay cầm ra. Hắn đốt ngón tay chế trụ một vị còn chưa tới kịp thoát đi huyền âm giáo hộ pháp tiết hầu. Giáp giáp xương ngón tay dùng sức, trực tiếp xuyên qua hắn cái cổ, giơ tay lên vung lên, thi thể rơi đập ngoài mấy trượng, đem hai cái huyền âm giáo đệ tử thân hình đập nát. Lương Khải Nguyên bước chân không ngừng, đế giày ép qua đất đông cứng. Chín tầng bản sơn kình ngưng tụ thành sơn nhạc hư ảnh hướng về đạp vào vân thương giang những cái kia võ giả ầm vang rơi đập. Thí kiếm thạch tóe ra kiếm khí, huyền thiết hạm quần quần sóng lớn, sơn môn phía trước hội tụ khí huyết, tất cả đều hóa thành sơn nhạc hình ảnh, theo hắn bản sơn một kích, ném ra ngàn trượng bên ngoài. Ầm sóng máu ngập trời. Gió núi cuốn lấy màu máu lướt qua bản sơn tông đền thờ, Lương Khải Nguyên trắng xám râu tóc đã hết chuyển huyền thanh. Bước chân tiến lên, giẫm tại ngã ngồi trên mặt đất Chấn Hải Tông đệ tử trên thân thể. Mắt cá chân phát lực nghiền nát xương ống chân, giữa tiếng kêu gào thê thảm lẫn vào Lương Khải Nguyên hình như lôi đỉnh nổ vang một dạng hú dài. Lão phu 20 năm trước có thể giết ngụy máu nhuộm sông lớn, hôm nay như thường giết các ngươi như giết chó. Thanh âm quanh quẩn, dẫn động chung quanh trăm dặm sơn hà cộng hưởng. Âm ầm vân thương giang bờ bên kia đột nhiên dâng lên chín đạo tử tiêu thần lôi, sen lẫn thành tre trăm dặm lôi ngục đại trận. Ba vị Dương Thiên Châu kiếm tu mới thoát ra ba dặm, kiếm quang liền đánh vào lôi văn ngưng tụ tù long trụ bên trên. Xì xì xì. Huyền âm giáo hộ pháp Trần Cương Phi kiếm trong nháy mắt nấu chạy thành nước thép, thanh minh kiếm khí tại lôi đỉnh bên trong như tuyết tan rã. Hắn hoảng sợ chuyển thân, chính gặp dư vạn quân kéo lại bàn long kích đạp lôi mà tới. lưới kích bên trên quấn quanh màu đỏ huyết sắt ngưng tụ thành 9 đầu giao long hư ảnh. Đại tần cương vực, há lại cho các ngươi tạp toái dương ai? Dư Vạn Quân hét to như sấm, lưới kích đánh xuống thời gian lại dẫn dắt đáy sông long mạch cuộn cuộn. Trần Cương bấm niệm pháp quyết ngưng thành huyền âm băng thuẫn như giấy mỏng một dạng vỡ vụn, hộ thể động thiên bị kích mang ngạnh sinh sinh chém thành hai khúc. Thân thể tàn phế còn chưa rơi xuống, đã bị tiếp theo lôi quang luyện thành thang cốc. Chương 553, là quỷ làm đông ngụy chó, vẫn là đứng đấy làm trấn tiên đao. Chương 553, là quỷ làm đông ngụy chó, vẫn là đứng đấy làm trấn tiên đao. Động Huyền kiếm tu cũng ngăn không được trấn tiên ti cường giả một kích. Bành! Hai vị khác kiếm tu thảm hại hơn, Diêu Thông lòng bàn tay nâng lôi ấn nổ tung ngàn vạn điện xà. Một người trong đó phi kiếm mới ra khỏi vỏ ba tấc, đầu lâu liền liền cùng bản mệnh kiếm hoàn bị lôi xà hoành thành khói xanh, một người khác đốt hết tinh huyết thi triển huyết độ thuật, ngược lại dẫn động thiên lôi chảy ngược, toàn thân kinh mạch tại màu tím lôi tương bên trong từng cái bạo liệt. Chu tiên ti pha án, không lưu toàn thây. Diêu Thông cười lạnh bóp nát lôi ấn, ba vị động huyền kiếm tu tàn hồn tại lôi ngục bên trong tiếng rít lấy tiêu tán. Những cái kia chạy trốn trấn hải tông đệ tử càng là không chịu nổi, mới chạm đến mặt sông liền bị lôi văn lửa đốt thành ngọn đuốc, mấy trăm cụ sát chết cháy theo sóng chìm nổi, đem mặt băng nhuộm thành đỏ sẫm. Khán đài mạ vàng ngói út đùng đùng nổ vang, những cái kia trên mặt bàn bày ra chén trà tràn ra trà nước ngưng tụ thành băng trụ đây không phải hàn ý, mà là thuần túy thiên uy chấn nhiếp. 12 cây cột lôi phản chiếu tại 3000 sơn nhạc tông đệ tử rung động trong con mắt, giống như thiên đạo tự thân chấp hình. Đây mới thực sự là Trấn Thiên. Đại Hà tông trưởng lão Tào Tốn lão đạo đỡ lấy thanh đồng đỉnh, nhìn xem mặt sông phiêu tán kiếm tu tàn bảo liễu dĩu. So sánh Trấn Thiên ti giết tông sư như giết gà lôi đỉnh thủ đoạn, mới Lương Khải Nguyên trấn sát Ngô Thương Hải uy thế cùng cấp liệt, lại hiện ra như thế bình thường. Gió tuyết chẳng biết lúc nào ngừng. Trên mặt sông bập bềnh huyền thiết hạm hải cốt còn tại bốc khói, Lương Khải Nguyên giẫm nát một tên sau cùng Trấn Hải tông thân truyền đệ tử đan điền, ngẩng đầu nhìn về phía lôi ngục bên trong chậm rãi thu kích dư và quân. Theo thể nội đan dược lực lượng tiêu tán, vị này từng lực gáp đông cảnh uy tín lâu năm tông sư đột nhiên cảm thấy, chính mình khổ tu trăm năm bản sơn kình, tại Trấn Thiên ti trước mặt bất quá huỳnh hòa so sánh trăng sáng. Cả tòa Tề Tùng Sơn đột nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh, chỉ có Vân Thương Giang cuốn ngược đầu sóng tiếng vô bờ. Từng tia ánh mắt chậm rãi nhìn về phía đứng tại sơn môn phía trước Trương Viễn trên thân. Lương Khải Nguyên hít sâu một hơi, ổn quyền không người. Bẩm Thanh Dương Hầu, loạn ta đại tần đông cảnh giang hồ, muốn sóc phúc sơn núi tông cường đạo, đều giết hết rồi. Hắn là tiền bối, nhưng hắn càng là đại tần võ giả. Hắn là tông sư, càng là sơn nhạc tông đệ tử. Hôm nay chẳng diện, không có Thanh Dương Hầu tương trợ cứu viện, bản sơn tông tất nhiên vạn kiếp bất phục. Trương Viễn gật gật đầu, sắc mặt tiến lặng, chậm rãi tiến lên. Đến sơn môn thềm đá phía trước, hắn giơ tay lên, không người. Đệ tử Trương Viễn, gặp qua tông chủ. Đệ tử, sơn nhạc tông đệ tử. Hôm nay, hắn Trương Viễn lấy sơn nhạc tông đệ tử thân phận vào giang hồ. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn xem một màn này. Sơn Nhạc Tông đệ tử nghe lệnh Nhạc Tàng Vân đột nhiên vung tay hô to, thanh âm bởi vì kích động mà khàn giọng, vì tạ Thanh Dương Hầu tái tạo tri ân. Ầm. 3000 đệ tử cùng nhau quỳ một chân trên đất, đất đông cứng rung động, lại ép qua rồi Vân Thương Giang chạy xiết nổ vang. Đứng tại sơn môn một bên Tảo Xuân Bảo trầm thấp giản một hơi thở. Sơn Nhạc Tông tông chủ thụ Thanh Dương Hầu thi lễ. Thanh Dương Hầu thụ Sơn Nhạc Tông đệ tử một quỳ. Thanh Dương Hầu cái này thi lễ, kính là giang hồ. Kính Sơn Nhạc Tông, kính đông cảnh giang hồ, kính ở đây tất cả người giang hồ thủ quý củ. Sơn Nhạc Tông đệ tử cái quỳ này, tôn là triều đình. Tôn đại tần chi uy, tôn đại tần chi dũng, tôn chấn tiên ti uy áp thiên hạ, cùng giang hồ đồng tâm hiệp lực tình nghĩa. Bàn sơn tông phía trước, đại hà tông trưởng lão Tào Tốn nhìn một chút bên cạnh không xa đoạn nhạc tông trưởng lão, chấp sự, còn có phía sau một đám đệ tử, tiếp đó nghiêm chỉnh y sam, hướng về Trương Viễn, cúi người hành lễ. Những người khác lẫn nhau nhìn một chút, tất cả không người. Trương Viễn đứng ở lôi ngục tiêu tán tiên quang phía dưới, phía sau 72 mặt chấn tiên cờ đèn cuốn lên ngàn dặm sơn hà khí vận, trước thân là 3000 đệ tử quy lại. Giờ khắc này, từ núi thân phục. Giờ khắc này, đại tần chi uy, chấn nhiếp đông cảnh giang hồ. Trương Viễn chậm rãi xoay người, mặc dù người mặc áo võ bào màu xanh, lại tận thấu uy nghiêm, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Cái này uy nghiêm, là lặng yên không một tiếng động, diện đông cảnh giang hồ đại phái sát phạt mang đến. Cái này uy nghiêm, là một viên đan dược, để cho Lương Khải Nguyên thẳng vào tiêu giao trăm tức rung động mang đến. Cái này uy nghiêm, là lôi đình như mưa, tông sư vẫn lạc vào bụi trần khốc liệt mang đến. Trương Minh, Lý Tư Hoan nói thầm, một bên, hắn nhị thúc đưa tay đem hắn đầu để lại. Đừng nói chuyện. Toàn bộ bàn sơn tông sơn môn phía trước, chỉ có gió núi gào thét, sóng mây lưu chuyển. Chư vị giang hồ đồng đạo. Trương Mỗ, có cái yêu cầu quá đáng. Trương Viễn thanh âm vang lên, thanh âm yên lặng, tại sơn trong gió quen quẩn, rõ ràng lọt vào tai. Tất cả mọi người ngẩng đầu, sơn nhạc tông đệ tử trong mắt lộ ra kích động. Những cái kia đứng ở một bên các phương thế lực người chủ sự đều là mặt lộ vẻ kinh hỉ. Cái gì yêu cầu quá đáng? Trấn Thiên Ti phó ti thủ, võ ngự ti ti thủ Thanh Dương Hầu mở miệng, ai còn có thể cự tuyệt? Đây là đồng cảnh giang hồ thế lực, thân cận Trấn Thiên Ti hiếm có cơ duyên. Quân không thấy, sơn nhạc tông trận này thu hoạch quả là liền là trăm năm tích lũy cũng so không lên. Ai không muốn có thể có dạng này một phần cơ duyên. Trương Viễn cũng không lại nói tiếp, chỉ là giơ tay lên một chiêu. Bí dược ti trưởng dược sứ thường giác bước nhanh đến phía trước, hướng về Trương Viễn túi người hành lễ, tiếp đó quay đầu nhìn một phía. Sơn môn trước thềm đá, thường giác tay trái nâng lên, trong bàn tay một viên nhiên huyết đan nắm. Đầu ngón tay hắn dùng sức, cái kia đan dược hóa thành một phấn. Dương Thiên Châu Thanh Ngọc Đan Tông bất nhập lưu đồ chơi, tại ta bí dược ti trong mắt, bất quá cặn bã. Một viên giá trị vạn kim nhiên huyết đan, liền dạng này bóp nát, còn xem thường như cặn bã. Ngoại nhân nói lời này, sẽ bị chế nhạo. Thế nhưng là lúc này nói lời này, là Trấn Thiên Ti bí dược ti bên trong trưởng dược sứ a. Ung Thiên Châu bên trên, Đại Tần đan dược bí dược truyền thừa đều ở bí dược thi. Thường Dắt trong lòng bàn tay nâng lên một viên màu xanh đan dược. Đan này tên gọi Sơn Hà Đan. Thường Dắt thanh âm yên lặng, trên mặt mang theo một tia vô pháp kiểm chế cao ngạo. Ăn vào có thể bảo vệ tiên thiên cảnh hậu kỳ thẳng vào tông sư mà không tổn hao gì căn cơ. Thẳng vào tông sư cảnh đan dược. Từng tia ánh mắt nhìn về phía cái kia đan dược, trong mắt tất cả đều là sốt ruột. Cho dù là tông sư cảnh, lúc này cũng không cách nào ngăn chặn trong lòng khao khát. Nhà mình tông môn thêm một viên cái này đan, liền thêm một vị tông sư. Cũng không phải nhiên huyết đan như thế bồi dưỡng ngụy tông sư. Ánh mắt quét qua, Thường Dắt thanh âm vang lên lần nữa. Thanh Dương Hầu có lệnh đông cảnh tông môn mỗi trả một tên đông ngụy tiên tiên, có thể đổi ba viên cô động tiên tiên chân nguyên tối cốt đan. Chu Diệt Kim Cương cảnh tông sư, ban vân linh đan một cái. Giết Long Tượng cảnh tông sư, thưởng ngọc linh đan một cái. Trảm Long Tượng bên trên, hối đoái Sơn Hà đan một viên. Thường Dắt thanh âm quấn quẩn, từ kia ánh mắt bên trong đều là hình như ngọn lửa một dạng chiến ý bốc lên. Nếu là tham dự vây giết đại tông sư, Thường Dắt thanh âm dừng lại. Ầm. Mặt sông đột nhiên nổ lên ngàn trượng sóng máu, dư vạn quân vai khiêng bản lòng kích mũi kích đẩy ra thanh đồng dương, khắc đẩy công vân ngọc bài như mưa vừa ra. Chấn tiên ti võ khố nở ra, binh giáp, điện tịch, cầm công vân tới đổi. Dư vạn quân tiếng như lôi đình, chấn động đến sơn môn mái hiên băng lăng dị rảo mà rơi. Từng đôi mắt đã đỏ thẫm. Đại Tần công pháp, tận thị chấn tiên ti võ khố. Đại Tần binh giáp chí bảo, đều tại hoàn thành. Nếu có thể vào chấn tiên ti võ khố hối đoái bảo vật, kia là cỡ nào chuyện may mắn. Từng đạo khí tức hỗn loạn, nồng đậm khí huyết lực lượng tại chấn động. Nặng nghề tiếng thở dốc, dẫn động gió tuyết lưu chuyển. Thanh Vân kiếm tông trưởng lão Đoạn Vân cắn răng, quay đầu nhìn hướng một bên nhà mình trưởng lão Lý Đình Vân. Lý Đình Vân gật gật đầu, hạ thấp giọng, "Đoàn trưởng lão, lúc ta tới sau đó, tông chủ cho ta đem vật này giao cho ngươi." Một quyển trang giấy, lặng yên đưa tới Đoạn Vân trong tay. Đoạn Vân tiếp nhận cuộn giấy, nhẹ nhàng mở rộng, trong đôi mắt thần quang lưu chuyển. Tranh Trương Viễn giơ tay lên rút ra Lạc Hồng tụ trong tay chô nói nhạn linh ao, lưỡi đao chạm tại trên tảng đá, chấn động kêu thanh âm đem tất cả thanh âm khác ngăn chặn. Một thời gian, chỉ có chấn thiên ti cờ đen bay phần phật. Trương Viễn trường đao chỉ xéo, nhạn linh đao phong mang rung động, cùng sóng mây của mình, bản hầu chỉ hỏi đồng cảnh quần hùng một câu lưỡi đao nơi chỉ chỗ, 3000 màu đen chiến kỳ đồng thời giấy lên kim diễm, là quỳ làm đông ngụy chó, hay là đứng đấy làm chấn thiên đao. Chương 554, phản bội đại tần người, đông cảnh giang hồ cùng Chu Diệt. Chương 554, phản bội đại tần người, đông cảnh giang hồ cùng Chu Diệt. Gió sông đột nhiên mạnh, 3000 chấn thiên ti chiến kỳ màu vàng háo quang bốc lên. Đây là chiến ý ngưng tụ, càng là đại tần khí bận, võ đạo ý chí rủ xuống gần. Đây là thiên hạ đại thế, dám phản đối giả tất nhiên thịt nát xương tan. Đại Tần võ nhân vinh quang là khắc vào trong xương. Thường Viên đầu lâu nâng lên, trong mắt chiến ý tại hội tụ. Nhìn xem màu vàng hào quang lập lòe, Thanh Vân kiếm tông ngoại sự trưởng lão Đoạn Vân hít sâu một hơi, bước ra một bước, lên tiếng hét to, Thanh Vân kiếm tông nguyện dâng lên đông cảnh 19 tông môn danh sách, bên trong 4 nhà ẩn giấu đông ngụy gian tế. Thanh âm hắn vang vọng, để cho trung quanh vô số ánh mắt chuyển hướng. Đại Tần giang hồ đại tông, Thanh Vân kiếm tông, vậy mà tại như thế thời điểm, trực tiếp đưa trước nhập đội. Thính Vũ lâu nguyện ý nghe Thanh Dương hầu điều phái, là Đại Tần giang hồ an ổn, toàn lực ứng phó một thanh âm từ tân khách bên trong vang lên. Thính Vũ lâu, chưa nghe nói qua, bây giờ nghe rồi. Hàn Giang phái Đỗ Nhược Hồng dẫn dưới trướng 300 đệ tử nguyện ý nghe Thanh Dương hầu điều phái, lại có thanh âm vang lên. Đỗ Nhược Hồng, cái gì không có tên tuổi nhân vật, hiện tại biết rõ đông cảnh giang hồ có nhân vật này rồi. Thiên Vân võ tông nguyện ý nghe điều phái, Thiết Kiếm tông nguyện đuổi tùy hầu ra bản sơn tông sơn môn phía trước, đạo đạo thanh âm đan sen. Cả tòa Tề Tùng sơn phía trước, tiếng hò hét vang tận mây xanh. Sóng mây ở giữa, nhàn nhạt sát khí đang lưu chuyển, khí huyết lực lượng hóa thành khuấy động phong vân, giống như giao long mở dạng, cuốn lượn trăm dặm bầu trời. Đây là thiên địa khí vận cùng võ đạo khí huyết lực lượng tương hợp chẳng cảnh. Nhìn xem cái này trường tiên rồng, từng bị đông cảnh giang hồ võ giả đều là trong mắt lộ ra kinh hỉ. Thiên địa khí vận ra thân, đây chính là chỉ có đại tần triều đỉnh quan viên trong quân ngũ cường giả mới có thể có cơ hội tiếp nhận cơ duyên. Tranh Trương Viện bấm đốt ngón tay bắn đao, tranh minh âm thanh dẫn động vần thương giang ngàn trượng dâng lên. Trên người hắn nồng đậm khí huyết lực lượng cuồn cuộn, tông sư cường sát hội tụ, long tượng vang lên, sơn nhạc phù không, động nguyên cảnh. Long hổ bảng thứ nhất Thanh Dương hầu Trương Viễn, không phải long tượng mà là động nguyên. Cái kia kéo dài đồi núi, ba tầng thiên địa ngàn dặm động thiên cảnh tượng, rõ ràng là động huyền cấp độ bên trong đỉnh tiêm. Làm Trương Viễn đỉnh đầu tam tài động thiên xuất hiện thời điểm, toàn bộ bản sơn tông sơn môn sở tại Tề Tùng sơn đều bị kéo dài động thiên cảnh tượng bao phủ. Ở đây tất cả động huyền cảnh tông sư đều là sắc mặt biến đổi, trừng to mắt. Giờ khắc này, bọn họ cảm nhận được chính mình động thiên bị áp chế, phản phất muốn ầm vang vỡ nát. Đây là cỡ nào động huyền? Lý Đình Vân nhẹ nhàng nói thầm, thần sắc trên mặt phức tạp. Lúc trước Trương Viễn hay là hậu bối, hôm nay Trương Viễn, hắn Lý Đình Vân không thể nhìn theo bóng lưng. Vào động huyền cảnh Thanh Dương hầu, liền có tư cách tại thiên địa nhân bảng lưu danh, lấy hắn nội tình, chỉ sợ là trực chỉ nhạc Tạng Vân nói thầm, trong mắt tất cả đều là tinh lượng. Bàn Sơn tông sơn môn phía trước, Trương Viễn trên thân khí huyết cương sát, phía sau động thiên, dẫn động phong vân biến ảo. Ánh mắt của hắn quét qua bốn phía, mỗi một vị bị hắn nhìn thẳng người tu hành, đều cảm giác giống như sơn nhạc các đỉnh, không thể không cúi đầu. Đông cảnh 9 quận 76 phủ, lớn nhỏ tông môn 3000, ta trấn thiên ti bên trong đều có danh sách trong danh sách. Trương Mỗ hôm nay hứa hẹn, giang hồ làm việc, luận việc làm không luận tâm. Phàm chém giết ngoại địch người, đều là ta đồng đội, đan dược biệt tịch, binh giáp công pháp, luận công hành thượng, tuyệt không hai lời. Lưỡi đao nơi chỉ chỗ, băng phong mặt sông ngầm vang nổ tung, Trương Viễn lời nói lộ ra rét lạnh cùng uy nghiêm. Sau ngày hôm nay, sẽ cùng ngoại địch cấu kết, phản bội đại tần người, Đông Cảnh Giang Hồ cùng Chu Diện. Trương Viễn thanh âm vừa ra, quanh người tám đạo động huyền uy áp phóng lên tận trời, Chu Tiên Ti 3000 thiết kỵ đồng thời rút đao. Đao quang chiếu đến mặt sông băng nổi, khí huyết đem phương viên trăm dặm sóng mây nhuộm thành màu máu. Cùng Chu Diệt có người nắm quyền, lên tiếng hét to. Cùng Chu Diệt hạo đãng tiếng hò hét, vang tận mây xanh, chấn động sân dã, để cho vân thương giang nước sông đảo lưu, đại hà thác nước tan thành bụi mù. Trương Viễn chắp tay ôm quyền, nhanh chân tiến lên, đạp vào chấn thiên ti quân tốt dắt tới chiến mã, đôn đạp tiến lên. Chiến kỵ mới đi trăm trượng, hắn đột nhiên kéo lấy dây cương, chiến mã đứng thẳng người lên. Trương Viễn nhìn hướng đứng tại cách đó không xa Lý Tư Hoán. Lý Tư Hoán sắc mặt kích động, khoe miệng run rẩy, lại nhất thời nói không ra lời. Trương Viễn giơ tay lên, đem trong tay nhạn linh đao ném ra ngoài đi. Lý Tư Hoán vô ý thức tiếp nhận. Trương Viễn chiến kỵ tiếng kêu, lần nữa chạy vội, thanh âm truyền đến. Thật tốt tu hành, ngày khác có cơ hội, cầm đao này, ngươi ta sóng vai mà chiến. Chư vị huynh đệ nhớ kỹ, có học tạo thành, trường đao bội thỏa, mới là các ngươi là đại tần hiệu lực thời điểm. Trương Viễn thanh âm tại Bản Sơn Tông trước sơn môn quanh quẩn. Các ngươi sở học chưa thành thời điểm, hôm nay coi như sụp đổ xuống, tự có đại tần, tự có bản hầu mang Đông Cảnh giang hồ đồng đạo vì các ngươi đỉnh lấy đại tần võ đạo, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, truyền thừa không dứt, không phải liền là có vô số tiền bối, vì hậu bối chống lên cái này một vùng trời. Thanh âm quanh quẩn, Bàn Sơn Tông phía trước, 3000 mới nhập môn đệ tử, cái kia vô số võ giả, đều là nhiệt huyết dâng trào, không kềm chế được. Cung Tiễn Trương sư huynh cung Tiễn Thanh Dương hầu núi kêu biển gầm, kéo dài không dứt. Khán đài phía trước, trong tay quạt xếp nắm chặt Tuân công tử sắc mặt đỏ lên. Uy thế cỡ này, sao mà khoái chăng? Hắn thân là hân quý tử đệ, thưởng thụ vinh hoa phú quý, tôn vinh không hết. Nhưng hắn cái này vinh hoa cùng tôn quý, tại Thanh Dương hầu uy thế phía trước, hoàn toàn thất sắc. Đại trượng phu, cũng đến thế mà thôi. Tuân công tử, có hay không hứng thú vào Hắc Băng Đài? Một thanh âm trầm thấp vang lên, hình như rồi mỗi. Nhà ta Vương Khải Niên đại nhân nói, Tuân công tử nếu là vào Hắc Băng Đài, trong vòng 3 năm, hắn tiến cử hiện tại ngươi trở thành Chấn Thiên Ám Ảnh Ti ám vệ. Tuân công tử sững sờ, trên mặt lóe qua kinh hỉ. Bàn Sơn Tông Sơn môn phía trước, sắc mặt trắng bệch Vương Chấn Chi thủ trưởng đè ép một bên thanh đồng đại đỉnh, trong đôi mắt phảng phất có ngọn lửa bốc lên. Trương Viễn uy nghiêm, Trương Viễn tu vi, còn có Trương Viễn loại kia cao không thể chạm quyền thế, đều để hắn trong lòng giống như một đám lửa thiêu đốt. Chấn Chi, tào trưởng lão muốn dẫn các ngươi đi hoàng thành cấm vệ bên trong tu hành, cơ hội này, đừng lãng phí. Vương Chấn Chi bên cạnh thần, một thanh âm truyền đến. Bàn Sơn Tông Sơn môn phía trước, nhìn xem Chấn Thiên Ti đại quân rời đi, từng vị tân khách lẫn nhau nhìn một chút, hướng về Nhạc Tằng Vân cùng Lương Khải Nguyên đám người chắp tay một cái, hơi chiêu hô vài câu, đều là bước nhanh rời đi. Đông Cảnh hôm nay đại thế như nước thủy triều, tất cả mọi người muốn đem vừa rồi Thanh Dương hầu chính miệng nói ra tin tức đưa về nhà mình thế lực. Sớm hành động, sớm đắc lợi. Thêm hối đoái một viên sơn hà đan, tông môn liền thêm một vị tông sư. Lần lượt từng thân ảnh bước nhanh rời đi. Lương Khải Nguyên ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đứng đấy Thanh Vân Kiếm Tông trưởng lão Lý Đình Vân, trên mặt lộ ra cười khẽ, "Lý trưởng lão, Đoàn trưởng lão, không biết Thanh Vân Kiếm Tông nhưng nguyện cùng ta Sơn Nhạc Tông liên minh, cùng nhau là quét sạch Đông Cảnh giang hồ bại hoại xuất lực." Hắn lời nói, để cho Lý Đình Vân cười khẽ. Sơn môn phía trước, Nhạc Tằng Vân nhìn hướng đứng tại trước thềm đá Hàn Nha kiếm phái trưởng môn Trần Đoạn Qua. "Trần huynh, Hàn Nha kiếm phái có hay không hứng thú cùng Sơn Nhạc Tông cùng tiến tới?" Trần Đoạn Qua ha ha cười to, chắp tay nói, "Tự nhiên cầu còn không được." Hoàn thành. Càn Dương điện. Lặng yên không một tiếng động đi vào đại điện Ám Ảnh Ti phó ti thủ biên đồng, đem một khối sừng ngọc đưa cho đứng tại trước bậc thềm ngọc Dư Quý Trinh. Dư Quý Trinh tiếp nhận sừng ngọc, khẽ gật đầu, tiếp đó đưa đến Nguyên Khang Đế bàn dài bên trên. Nguyên Khang Đế giơ tay lên nắm chặt sừng ngọc, nhàn nhạt thần hồn lực lượng xuyên bảo. "Hừ, cái này Trương Thanh Dương đều là không làm việc đàng hoàng, chấm giao phó hắn xử lý sự việc, chung quy không để trong lòng." Nguyên Khang Đế lời nói tức giận, trên mặt lại lộ ra nhàn nhạt cười khẽ. "Để cho Kỳ Quý phi chuẩn bị đồ ăn, lại truyền ngọc nhược đến Tây Uyển, để cho nàng bồi Kỳ Quý phi cùng đi ăn tối." Chương 555, không vì giết đại tông sư, bản hầu hạ tất lão sư độc chúng. Chương 555, không vì giết đại tông sư, bản hầu hạ tất lão sư độc chúng. Cửu Giang quận quận thành bên ngoài, Vân Thương Giang bờ sông bến tàu. Sương mù bọc lấy chợ phía đông bến tàu màu nâu xanh bóng trăng, để cho hàn ý quét sạch mặt sông. Bờ sông một bên, một chiếc tầng ba thuyền hoa. Quận trưởng công tử Đường Ngọc quyết đầu ngón tay vuốt ve lưu ly tràn biên giới, màu hổ phách đông ngụy liệt tiểu tại trong tràn nổi lên gợn sóng. Tám tên người khoác giao tiêu ca cơ chân chân bước qua mềm mại lông thảm, mắt cá chân kim linh cùng ngoài khoang thuyền bố bờ chiều âm thanh lăn lộn thành cháo âm thanh. "Thiếu chủ, quận trưởng đại nhân dặn dò, để cho thương đội nhanh nhất thời gian hướng đông ngụy, ngươi nếu là có ưa thích ca cơ phụ nữ, cùng nhau mang đi là được." Đường Ngọc quyết phía sau, một mắt lão giả không người đưa lên mạ vàng hộp. Băng tinh ngưng kết hương khối tại trong hộp bốc hơi lên ba thước hàn nhiên. "Đây là quận trưởng đại nhân sai người đưa tới bực tuyết long tiên, trắng dương, miên cùng, cực kỳ dưỡng sinh, đại nhân để cho lão phu khuyên đủ thiếu chủ." Tiểu sắc một mắt lão giả nói còn chưa dứt lời, Đường Ngọc quyết cười nhạo lấy đạp lăn bàn trà, khảm nạm trên đó đông châu lăn xuống cả cơ tuyết mức. Mấy cái ca cơ hỗn loạn vui cười, đến cướp đoạt đông châu, một thời gian đầy mắt tuyết trắng loạn chiến. "Cha ta chính mình không xong rồi, khi ta không tốt." Đường Ngọc quyết đưa tay chỉ hướng trong khoang thuyền ca cơ, "Ngươi hỏi nàng một chút, bản công tử có được hay không?" Lời này, để cho trong khoang thuyền ca cơ lại là cười đùa lên tới. Một mắt lão giả lắc đầu, thấp giọng nói, "Thiếu chủ, quận trưởng đại nhân nói Lâm thủy phủ võ vệ nha môn lần trước liền có người tư tàng hết nợ sách, để tránh đêm dài lắm mộng, ngươi trước mang thương đội đi đông ngụy." "Hừ." Đường Ngọc Quyết nhấc chân giẫm tại trên mặt đất từ bàn trà bên trên rơi xuống đại tần thủy vận bản đồ vẩy xuống đỏ tươi dịch rượu theo quyển da cừu bên trên đánh dấu đỏ buôn lậu lộ tuyến uốn lượn, cho đám kia da đen chó 100 cái gan, cũng không dám tra được bản công tử đầu thanh âm hắn chưa xuống, một mắt lão giả đã biến sắc, bước ra một bước. Xèo một cái hai thước hắc thiết mũi tên từ khoang thuyền bên ngoài bắn vào, mang theo ảm đạm gào thét. Một mắt lão giả trên người kim cương tông sư cương sát lực lượng tỏa ra, lấy tay bắt được mũi tên, sắc mặt khó coi. Phá giáp tiễn. Hắc băng đài. Hắc băng đài. Đường Ngọc Giác nhất thời sắc mặt cũng là trầm xuống, còn chưa mở miệng, liên miên tiếng rít vang vọng. Xèo 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 từng cây mũi tên xuyên thấu cửa sổ mặt tàu, bắn vào khoang thuyền. Một mắt lão giả tay áo mở rộng, đem mũi tên ngăn trở. Xèo. Một nhánh tên nỏ xuyên thấu ca cơ ngực lúc, nàng trong ngực ôm vực tuyết long tiên ầm vang nổ tung, đầy khoang thuyền mùi hương đậm đặc. Tán loạn mũi tên không có thương tổn đến Đường Ngọc Quyết, nhưng cái kia chút ít ca cơ vũ nữ mấy cái bị mũi tên bắn thủng thân hình, ngã nhào xuống đất. Trong khoang thuyền, tiếng kêu sợ hãi vang lên liên miên. Bảo hộ thiếu chủ lão giả hô quát, ngoài khoang thuyền hơn 10 vị nắm lấy đao kiếm áo đen võ giả chạy như bay đến. Rào rào. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài nổ lên trăm đạo huyền thiết xiển xích tiếng xé gió, 12 chiếc ngụy trang thành lương thực chiến thuyền đồng cự hạm bị lôi hỏa phù nổ thành mảnh vỡ. Thiêu đốt cánh buồm hài cốt rơi vào mặt xuống lúc, Đường Ngọc Quyết nhìn đến dây sắt đầu cùng quấn quanh chấn thiên ti cờ đen. Chấn thiên ti phá án lôi hạo thanh âm bọc lấy tử tiêu lôi đỉnh xuyên thấu sương mù, chín đoạn lôi tiên quất nát Đường Ngọc Quyết đỉnh đầu gấm tứ xuyên lọc tre. Vậy ra mảnh gỗ vụn bên trong, 20 đỡ chu tiên nỏ từ hai bên bờ đá ngầm sau lộ ra rét lạnh bó mũi tên, phá cương hoa văn tại bình minh bên trong nổi lên vảy cá một dạng lanh quang. Hộ thiếu chủ rời đi một mắt lao giả ngoài thân cương sát nổ tung, một mắt bên trong lộ ra kiên quyết. Hắn nhận ra chu tiên nỏ. Lúc trước hắn liền là nằm ở tông môn ngoại sơn trên đường, nhìn xem nhà mình tông môn bị cái này tên nỏ bao trùm, tông sư cảnh đại trưởng lao thân hình bị mũi tên xé nát. Đường Ngọc Quyết lúc này tay chân run rẩy, hỗn loạn bóp nát bên hông ngọc bội. Hai cái tiên thiên cảnh hộ vệ tiến lên, một trái một phải đem hắn bảo vệ, mong muốn dẫn hắn rời đi. Chỉ là hai người mới đến Đường Ngọc Giác bên cạnh, ba đạo u minh xiển xích đã xuyên thủng bọn họ yết hầu. Huyết vụ còn chưa tại giao tiêu trên trướng chóng mở, chu tiên nỏ đặc thủ tiếng long kêu liền xé rách bầu trời đêm, rung động màng nhĩ. Vành rét lạnh mũi tên giống như thiểm điện, trực tiếp xuyên thủng khoang thuyền bên trên, cùng với thuyền hoa chúng quanh trên thuyền buồn những hộ vệ kia thân hình. Trong khoang thuyền, những cái kia bảo hộ tại Đường Ngọc Giác trước thân võ giả, bị dài nửa trượng mũi tên xuyên thủng thân hình, nối liền nhau. Đụng nát khoang thuyền, rơi xuống ở trên sông. Băng tinh lẫn vào huyết nhục tại trong khoang bắn tung tóe, đem Đường Ngọc Quyết lộng lây trồn tía áo khoác đông thành vỏ cứng. Hắn chật vật quần quật đến thanh đồng đăng trụ sau đó, nhìn xem huyền thiết tên nọ giống đóng đinh con rắn một dạng đem một mắt lao giả đính tại mạ vàng bình phong bên trên, giật tán cổ sáng sông trời. Tông sư cảnh cường giả cũng đỡ không nổi cái này chu tiên nọ tiễn. Phu thân cứu ta. Đường Ngọc Quyết nắm bắt vỡ vụn ngọc bội, trong miệng phát ra hỗn loạn thét lên. Xuyên thấu qua vỡ vụn khoang thuyền, hắn trông thấy trên mặt sông hiện lên trên trăm cụ sát chết cháy vậy cũng là phụ thân hắn an bài cho hắn tử sĩ, còn có đông ngụy tiếp ứng hắn võ giả đều đã chết. Lôi Hạo đạp lên lôi văn rơi vào khoang thuyền lúc cả chiếc thuyền hoa đang tại chu tiên kiếm trận bên trong giải thể. Tha mạng, tha mạng a! Ngã ngồi trên mặt đất Đường Ngọc Giác đi đứng giống như đánh đàn, run rẩy cầu xin tha thứ. Lôi Hạo cũng không nhìn hắn cái nào, chỉ ánh mắt rơi vào trên mặt đất bị máu tươi nhuộm dần bản đồ bên trên, trong đôi mắt sát ý vang dội. Người phản quốc, chu! Hắn trong tay chín đoạn lôi tiên bên trên lôi văn đạo đạo sáng lên. Cửu Giang quận thủ phủ. Quân trưởng Đường Chính trong tay ngọc bội bị nhuộn thành màu máu, tiếp đó vỡ vụn. Đường Chính sắc mặt trắng bệnh, chậm rãi đứng người lên. Ngọc Quyết, Ngọc Quyết, Vũ Văn Đại Tông sư. Một tiếng hét lên, Đường Chính bước nhanh xông ra thư phòng, bóc nát trong mật thất Đông Ngụy Hổ Phù, huyết tế đại trận tại gạch xanh bên trên sáng lên giữ tợn phù văn. Ngọc Quyết tại trầm giao loan, cầu ngài cứu viện. Nặng nghề thở dốc, Đường Chính trong mắt tất cả đều là điên cuồng. Chỉ cần có thể để cho Ngọc Quyết bình an vào ngụy, bản quan lúc này tuyên bố Cửu Giang quận quy thuận đại ngụy. Phù văn lưu truyền, đem Đường Chính lời nói tất cả đều truyền ra ngoài. Ầm. Ngoài trăm dặm Vân Thương Giang đột nhiên nhấc lên trăm trượng sóng lớn, áo bào tím thân ảnh đạp lên đầu sóng đứng lơ lửng trên không, trong tay đạo đạo huyết văn lưu truyền. Ngụy Quốc đại tông sư, Vũ Văn Tuyệt. Thiên bảng vị thứ 7, Tử Tiêu Đao Tôn Vũ Văn Tuyệt, Đông Ngụy trấn quốc đại tông sư, Dương Thiên Châu Cửu Tuyệt Đao Tông đích truyền thành danh tại 200 năm trước, chính là thiên địa chưa tấn thăng thời điểm, Đông Ngụy mạnh nhất các vị tông sư một trong. Thành danh binh khí Cửu Hoàng Kim Giao Đao, lấy 9 đầu ngàn năm giao long hồn phách rèn luyện, đao ra dẫn động giang hải long mạch, có thể mượn giang hà tư thế tăng phúc chiến lực, tác chiến trong nước thời gian đạo khí năng dọc. Cùng người giao phong thời điểm, đao thế như sông biển điện sóng, cửu đao phía sau uy năng tăng gấp bội, từng sáng tạo nhất đao đoạn giang, cửu đao lục tiên giang hồ truyền thuyết. Hắn toàn thân tử khí hộ thể, có thể hóa chín đầu giao long hư ảnh công phòng nhất thể. Thiên Lang quan đại chiến thời điểm, Vũ Văn Tuyệt liền từng độc chiến đại tần hai vị đại tông sư, đao đoạn thanh vân phòng, dẫn vân thương giang chạy ngược 300 dặm, khiến cho đại tần bức bỏ Thiên Lang quan ngoại vi phòng tuyến. Sau trận chiến này, đại tần đông cảnh thương lãng 18 ổ chìm vào trong nước, đệ tử lâm nạn, võ đạo truyền thừa đoạn tuyệt. Vũ Văn Tuyệt gánh vác cửu hoàn kim đao còn chưa ra khỏi vỏ, đao khí đã đem hai bên bờ vách đá cắt ra trăm đạo khe rãnh. Nước sông tại dưới chân hắn ngưng kết thành băng long, tiếng rồng ngâm chấn động đến nước sông sóng lớn cuộn. Ba cái canh giờ, Vũ Văn Tuyệt thanh âm để cho đáy sông bảy cá lật lên trắng bụng, bản tọa muốn nhìn thấy Đường đại nhân quy thuận khế thư. Thanh âm vừa ra, thân hình hắn ngoại cương sát phun trào, mang theo màu tím sóng mây, hướng trầm giao loan mà tới. Bờ sông một bên, gió sông cuốn lấy vụn băng rót vào lôi hạo huyền thiết mặt nạ, hắn nhìn qua chân trời tới gần tử vân cười khẽ. Lòng bàn tay lôi văn lập loè bên trong, 72 căn tủ long trụ tại đáy sông lộ ra nhàn nhạt lôi quang. 3000 chu tiên kiếm vệ khoát che tối vậy phù giáp ẩn thân thuyền đánh cá kẽ hở, vỏ kiếm lấy lưới đánh cá dây dưa, mỗi thanh kiếm sống lưng khắc ấn phá sát lôi văn cùng xương mù thủy khí giao hòa, lặng yên kết thành cửu tiêu kinh lôi kiếm trận trận cơ. Trên bến tàu, 500 huyền giáp long kỵ chiến mã phủ lấy lương thực ngoài xe sát tính phục, cỏ khô phía dưới long lân giáp chết xạ u lam quang trạch. Thiết hình cầm trong tay thiết kích, đứng ở cột buồm chóp đỉnh, bên cạnh thân 12 đỡ chu tiên nỏ ngụy trang thành hàng dương, nỏ cơ xoắn dây cung âm thanh nhận vào sóng lớn. Huyết chu vệ thống lĩnh chu nương tử ngồi ngay ngắn bờ sông một bên, đầu ngón tay 3000 vệ hồn tơ nện xuyên thấu bảy đại tàu bang đầu đủ sơn sọ. Bến tàu một bên kho hàng phía trước, sổ sách mở ra chỗ, âm cửu u trong tay u ám quang ảnh bằng rồi, phía sau là u minh tị quân tốt hội tụ. Kho hàng trên lầu 2, các vị thân hình khác nhau, khí tức thu liễm động biển cảnh, tại hai vị nửa bước đại tông sư cảnh cung phụng dẫn dắt phía dưới, ngồi xếp bằng bất động. Trong sông, dư vạn quân kéo lại bản long kích đứng ở thương thuyền quang thuyền, mũi kích huyết sắt cùng đáy sông long mạch dây dưa thành chín đầu giao ảnh. Nơi xa trên đầu thành, Thanh Vân kiếm tông đại trưởng lão, nửa bước đại tông sư cảnh kiếm đạo cường giả Tiêu Lăng Vân ôm kiếm đứng, hắn bên cạnh thân, Lương Khải Nguyên bọn người tại. Chợ phía đông bên ngoài trên đê, thanh một xe ngựa lặng lặng bất động. Trong xe, Trương Viễn trong tay nặn một con cờ, đặt ở trước mặt trên bàn cờ. "Trừ cung phụng, tới phiên ngươi." Trương Viễn nhàn nhạt mở miệng. Đối diện, trong tay cầm màu trắng quân cờ lão giả cười khẽ, chậm rãi hạ cờ. "Đại tần trấn thiên ti võ đạo cung phụng, đại tông sư, Trừ Triều Dương." "Thanh Dương hầu, ngươi cái này bố trí, là thật muốn vây giết một vị đại tông sư?" Trừ Triều Dương ngẩng đầu. "Không vì giết đại tông sư, bản hầu hà tất lão sư độc chúng?" Trương Viễn một con cờ vừa ra, đem Trừ Triều Dương cờ trắng đại long phá hỏng. Ầm sông lớn bên trên, trăm trượng lịch sóng nổ vang mà tới. Ngụy Quốc đại tông sư, Vũ Văn Tuyệt, đến rồi.